Chương 292, nhân tính, bạc lương. Chương 292, nhân tính, bạc lương. Trưởng quỹ, muốn 100 cân bột mì.
Được rồi, khách nhân xin chờ một chút. Theo bột mì bị một tên tráng hán khiêng lên vai, trưởng quỹ đứng tại cửa ra vào nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, trên mặt ngược lại là vui vẻ. Thật đúng là có dạng này đại thiện nhân không được, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Liên quan tới Thượng Dương Thành ra một cái thích hay làm việc thiện đại thiện nhân, chuyện này sớm đã huyên náo xôn xao. Lại là phát cháo, lại là cấp cho áo đông, còn miễn phí giúp người chữa bệnh. Để những cái kia dân đen cảm động đến rơi nước mắt, đem hắn phụng thành lao thiên gia phái xuống cứu bọn họ thần. Có một cái thành ngữ kêu, cây to đón gió. Có câu nói kêu, cây cao chịu gió lớn. Hiện tại Trương Giác tại Thượng Dương Thành liền mơ hồ có loại riêng một ngọn cờ cảm giác. Làm chuyện này truyền đến Thượng Dương Thành huyện lệnh trong hai lúc, hắn tới mấy phần hào hứng, sai người đi hỏi thăm một chút. Đến phía dưới người truyền về thông tin phía sau, huyện lệnh vuốt ve tròm râu của mình, một đôi lớn chừng hạt đậu con mắt có chút nheo lại, lóe ra tham lam tia sáng. Thượng Dương Thành bách tính có thể qua thành như vậy, có thể thiếu không được hắn cố gắng. Ngay hôm đó, như thường lệ ngày xưa, Trương Giác để Trương Bảo bọn họ đỡ lấy sạp hàng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trương Bảo còn là phụ trách đánh cháo, Trương Lương phụ trách cấp cho áo đông, Trương Giác thì tiếp tục trị bệnh cứu người. Cửa ra bảo, trải qua Trương Giác mấy ngày nay cố gắng, có thứ tự trong đội ngũ ít đi không ít quần áo đơn bạc bách tính. Bọn họ từng cái mong mỏi đứng xếp hàng, trên mặt tràn đầy hy vọng nụ cười. Chỉ cần vượt qua cái này trời đông giá rét, chờ đầu xuân đến lúc đó liền tốt, chí ít có thể đi giúp các lao gia trồng trọt, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt vẫn là đầy đủ. Tránh ra. Ai bảo các ngươi tụ tập tại chỗ này, là muốn tạo phản phải không? Ngoài phòng, trong ngõ nhỏ truyền đến ngang ngược quát lớn âm thanh. Ngay tại xếp hàng dân chúng xem xét là quan lão gia, từng cái không dám lên tiếng, vội vàng rời xa nhường ra một con đường, sợ chọc cho quan lão gia một cái không vừa mắt, một đao vung tại trên mặt mình. Ồ, bánh bao chay, ăn đến còn rất tốt nha. Một đám điều dân so lão tử ăn đến còn tốt ta. Một người mặc quan phục, bên hông cắm vào một thanh đao hán tử thấy được trước mặt tiểu hài trong tay màn đầu, một cái đoạt tới. Một cử động kia dọa đến tiểu hài rút lui, hướng mâu thân mình trong ngực chui. Nữ nhân cũng là vội vàng đem tiểu hài hướng phía sau mình bảo vệ, mang trên mặt định nọt nụ cười. Quan lão gia ngài nói đùa, chúng ta liền là một đám dân đen, chỉ có thể ăn chút người khác bố thí. Ý của ngươi là nói lao tử ăn còn không bằng người khác bố thí tốt? Hán tử trừng mắt, trong tay màn thầu ném xuống đất, trực tiếp đem tiểu hài sợ quá khóc. Dọa đến nữ nhân hai chân mềm nhũn té quỵ dưới đất. Quan lão gia, tiểu nữ tử không phải ý tứ này. Quan lão gia tha mạng. Động tĩnh bên ngoài tự nhiên chuyển đến trong phòng. Trương Giác đi ra, trước mắt một màn để hắn nhíu mày. Không biết cái này nữ tử nào có đắc tội đại nhân địa phương. Thấy được đại thiện nhân tới, nữ người nhất thời giống có chủ tâm cốt đồng dạng, liền vội vàng lắc đầu, đại thiện nhân, ta không có đắc tội vị này quan lão gia. Trương Giác mỉm cười nâng lên nàng, liếc mắt bị ném xuống đất màn đầu, ngươi trước mang theo nha đầu này đi bên trong ngồi một hồi. Nói xong, Trương Giác hướng bên trong nói, Trương Bảo, cho nha đầu này lại cầm một cái bánh bao. Biết, đại ca. Gặp Trương Giác không nhìn chính mình, hán tử lông mày nhíu lại, ngươi chính là gần nhất danh tiếng vang xa đại thiện nhân. Không dám làm, chỉ là gặp bách tính đáng thương, làm điểm đủ khả năng sự tình mà thôi. Trương Giác khẽ mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti. A. Hán tử cười lạnh một tiếng, tiếp lấy trừng mắt, lớn tiếng quát chói tai, ngươi có biết hay không ngươi đã xúc phạm đại hán luật pháp. Trương Giác nhíu mày, giống như có mấy phần không hiểu, dám hỏi đại nhân ta phạm vào tội gì? Tu tập nhiều người mưu phản. Hán tử lời này vừa nói ra, lập tức dọa đến xung quanh những người khác từng cái liên tục không ngừng quỳ xuống đất, quan lão gia, chúng ta không có a. Cầu quan lão gia mình dám, chúng ta cũng không có làm gì a. Dân chúng nhộn nhịp lớn tiếng cầu xin tha thứ, thất kinh. Gặp một màn này, Trương Giác trong lòng trầm xuống. Trái lại hán tử giống như có mấy phần đắc ý, lại có mấy phần ngạo nghễ. Hiển nhiên, dân chúng dáng dấp để hắn cái kia thối không ngửi được nội tâm được đến rất lớn thỏa mãn. Đại nhân lời này nhưng có chứng cứ. Không duyên cớ giả tạo nói xấu Trương Mỗ lời nói, Trương Mỗ tất nhiên muốn lấy một cái công đạo. Trương Giác không tiêu ngạo không tự ti dáng dấp ngược lại để hán tử trong lòng kinh ngạc. Xem ra tiểu tử này có thể có mấy phần địa vị ác cũng đối, không có điểm lai lịch lời nói, trong tay sao có thể có tiền giúp đám này điều dân. Hán tử suy tư đại nhân phân phó, chứng cứ. Hiện tại chỗ này nhiều như thế điều dân đều là chứng cứ, ví như ngươi không phải có ý định tụ tập nhiều người tạo phản, như thế nào vô duyên vô cớ cho bố thí đám này điều dân. Lời này vừa nói ra, dân chúng nhìn về phía Trương Giác ánh mắt đều thay đổi đến hoảng sợ, thậm chí vô ý thức rời xa hắn. Nguyên lai đại thiện nhân thích hay làm việc thiện là vì để bọn họ tạo phản. Ta đã nói rồi, làm sao sẽ có người hảo tâm như vậy đâu. Nguyên lai là nghĩ kêu chúng ta tạo phản. Không được không được, ta cũng không tạo phản. Tạo phản có thể là sẽ rơi đầu. Dân chúng xung quanh bọn họ khe khẽ bàn luận. Lúc này, một cái nam nhân lớn tiếng kêu lên, quan lão gia, ta cái gì cũng không biết. Nếu như biết hắn nghĩ muốn chúng ta tạo phản lời nói, ta liền tính chết đói cũng sẽ không ăn hắn bất kỳ vật gì. Nam nhân nói, đem vừa rồi mới lĩnh được tay màn thầu ném xuống đất. Một cử động kia giống một cái tín hiệu đồng dạng, đại gia nhộn nhịp cầm trong tay màn thầu ném xuống đất, tựa như dạng này liền có thể cùng Trương Giác phủi sạch quan hệ đồng dạng. Cứ việc trong mắt mọi người tràn đầy đối màn thầu không muốn, có thể rơi đầu sự tình cùng một cái bánh bao đại gia vẫn là có thể phân rõ. Cửa ra bảo, Trương Bảo cùng Trương Lương tự nhiên nhìn thấy một màn này. Nhưng có đại ca khuyên bảo, hai người cứ việc trong lòng vô cùng tức giận cũng chỉ là đứng tại cửa ra vào, không nói một lời. Bọn họ cử động để Trương Giác trong lòng có loại không hiểu khó chịu. Hắn hít sâu một hơi, tất nhiên hành vi của ta để đại nhân cho rằng là tại có ý định tụ tập nhiều người tạo phản, cái kia kể từ hôm nay ta liền lại không làm cái này mưu phản sự tình. như phản hai chữ Trương Giác tận lực cắn nặng mấy phần. Xung quanh bách tính nghe xong Trương Giác về sau cũng sẽ không lại bố thí, từng cái lại bắt đầu bối rối, có thể quan lão gia còn tại chỗ này, lại thêm bọn họ vừa rồi mới nói muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, từng cái chỉ có thể cắn răng âm thầm gấp gáp. Trời đông ra rét tiền đến, về sau không có hắn bố thí, vậy phải làm sao bây giờ a? Hán tử ánh mắt sáng lên, a, lộ chân tướng a, quả nhiên ngươi là tại có ý định mưu phản. Hán tử một cái rút ra bên hông đao, cho ta bắt lấy hắn. Đi theo hán tử mà đến hai cái quan binh cũng trong lúc đó rút ra đao. Đại nhân cái này là ý gì? Trương Giác nhíu mày, nhìn đến cửa ra vào Trương Bảo, Trương Lương lo lắng xuống, hai người bọn họ nghị xông lên phía trước hỗ trợ, có thể đại ca khuyên bảo quanh quẩn bên hai. Không quản phát sinh cái gì, hai người các ngươi liền chờ trong phòng. Ngươi chính miệng thừa nhận ngươi chuyện làm chính là vì mưu phản, hiện tại ngươi là chủ động cùng lão tử đi, vẫn là muốn huynh đệ ta bọn họ mời ngươi đi? Hán tử trên mặt tận là tiểu nhân đắc chí nụ cười. Trương Giác chỉ cảm thấy hoang đường, chính mình đó là chính miệng thừa nhận mưu phản sao? Quét mắt một cái bốn phía, chỉ thấy bọn họ từng cái tựa như tránh né ôn dịch đồng dạng, tránh né Trương Giác ánh mắt. Giờ khắc này, Trương Giác trong lòng có loại không nói được bi thương. Chính mình như vậy tận tâm tận lực giúp bọn hắn, thật đáng sao? Chương 293, người hiền bị bắt nạt. Chương 293, người hiền bị bắt nạt. Vì không liên lụy bách tính, Trương Giác lựa chọn theo hán tử kia chạy một chuyến. Đến mức Trương Bảo cùng Trương Lương thì bị Trương Giác lệnh cưỡng chế liền chờ tại trong phòng, nên phát cháo liền phát cháo, nên phát áo đông liền phát áo đông, mãi đến không có vì dừng. Có Hoàng Y Tráng Hán nhìn xem, Trương Giác ngược lại là không lo lắng hai người bọn họ an toàn. Thượng Dương Thành, huyện lệnh phủ. Ngươi chính là cái kia truyền khắp Thượng Dương Thành đại thiện nhân. Huyện lệnh vuốt ve sợi râu, tận mắt nhìn thấy cái gọi là đại thiện nhân cư nhiên như thế tuổi trẻ, vẫn là để hắn có mấy phần kinh ngạc. Đại thiện nhân không dám làm, chỉ là gặp bách tính khó khăn, vừa lúc trong tay có một chút tiền nhàn rỗi, đúng lúc gặp có năng lực trợ giúp một cái mà thôi. Trương Giác thái độ không kiêu ngạo không tự ti, ngược lại để huyện lệnh cao nhìn qua. Tốt một cái bách tính khó khăn, tốt một cái đúng lúc gặp có năng lực. Huyện lệnh âm lượng đột ngột tăng, lời nói xoay chuyển, ngươi đây là tại chất vấn bản huyện lệnh quản lý năng lực không được. Không dám. Trương Giác trả lời. Lớn mật. Huyện lệnh giận dữ mắng mỏ, không dám, ngươi trong lời này có hàm ý bên ngoài không phải liền là đang chất vấn bản huyện lệnh sao? Huyện lệnh đại nhân nếu như nhất định muốn như vậy cho rằng lời nói, vậy ta nói cái gì cũng vô dụng. Trương Giác cái này không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí có chút khinh thị thái độ làm cho huyện lệnh trong lòng hỏa khí lập tức liền bốc lên. Rất tốt. Huyện lệnh tức giận đến dựng râu trừng mắt, nói: Nhà ở nơi nào, trong nhà mấy miệng người, đến bản huyện đến tụt cùng muốn ý là sao? Ví như không theo thực đưa tới, ổn thỏa áp ngươi vào tù, để ngươi biết cái gì là lao ngục thai hương. Tại sai người đem Trương Giác mang trở về thời điểm, huyện lệnh liền đã sai người đi điều tra. Người này 9 ngày phía trước đến Thượng Dương Thành, sau đó vào ở nhà trọ, lại cứu hai cái tiểu khiếu hóa, về sau liền bắt đầu bố thí hành động. Huyện lệnh đem hắn tất cả điều tra đến rõ ràng. Hắn hỏi tham qua nội thành thân sĩ Trương Thị, cũng không có người này. Mà theo huyện lệnh hiểu rõ, Thượng Cốc quận cũng không có họ Trương danh môn vọng tộc, bởi vậy có thể suy đoán người này nhất định không phải danh môn vọng tộc về sau. Đến mức mặt khác quận, huyện lệnh căn bản không có hướng bên kia nghĩ qua, quận cùng quận ở giữa khoảng cách xa xôi, sao có thể có quý tộc chạy đến cái này địa phương cất chim cũng không có đến, huống chi là làm miễn phí bố thí loại này việc thiện. Đến mức U Châu quý tộc, huyện lệnh trong đầu càng là một ý nghĩ đều không có. Nói đùa cái gì đâu? Liên tính thật muốn nói U Châu đại nhân bọn họ muốn làm tú, cái này chiến loạn chi niên chỗ nào không có cái trôi giạt khắp nơi người, cần gì phải chạy đến cái này quê nghèo tịch lân cận đến? Mà còn quý tộc đi ra ngoài sao khả năng không có đại đội tôi tớ? Theo huyện lệnh hiểu rõ, cái này Trương Giác bên cạnh trừ cái kia hai tên ăn mày nhỏ bên ngoài, cũng chỉ có một cái chẳng hán. Bất quá, để cho an toàn, huyện lệnh vẫn là chuẩn bị trước hỏi rõ ràng. Hắn có thể tại Thượng Dương Thành huyện lệnh vị trí này ngồi nhiều năm như vậy, trừ hướng lên trên định bỡ bên ngoài, chú ý cẩn thận cũng là hắn bắt buộc môn học. Tại hạ là cô nhi, không có chỗ ở cố định. Trương Giác trả lời. Đích thân từ Trương Giác trong miệng đạt được xác thực đáp án, huyện lệnh trong lòng đại hỉ. Đây không phải là rõ ràng muốn cho hắn đưa tiền sao? Có người tố cáo ngươi có ý định tụ tập nhiều người mưu phản, bản huyện lệnh cái này mới mệnh người đem ngươi mang về. Bất quá bản huyện lệnh nhìn ngươi cũng không giống là sẽ mưu phản người. Huyện lệnh xoa xoa sợi râu, cười híp mắt nói: Như vậy, ngươi chỉ cần giao nộp chút tiền tài, bản huyện lệnh liền kết cái này án. Nói xong, huyện lệnh chuyện lại lần nữa nhất chuyển, nghĩa chính ngôn từ nói: Ngươi cũng đừng nhận làm bản huyện khiến là tại đe dọa ngươi, cũng bởi vì ngươi việc này, bản huyện lệnh thủ hạ nhân mã điều động, đều làm tốt chấn áp phản tặc chuẩn bị. Mặc dù là cái hiểu lầm, có thể người này ăn ngựa nhai cũng là một bút không nhỏ chi tiêu, sự tình từ ngươi mà lên, tự nhiên cũng phải từ ngươi phụ trách. Nghe nửa ngày, Trương Giác cũng là minh bạch vì sao chính mình sẽ đi tới nơi này. Làm nửa ngày cái này huyện lệnh là coi mình là oan đại đầu, để mắt tới chính mình nghĩ từ trong túi tiền của mình kiếm tiền. Nghĩ rõ ràng Trương Giác nội tâm không nhịn được dâng lên vẻ tức giận, đồng thời còn có vẻ bi thương. Quản lý quan phụ mẫu của một huyện đều như vậy, có thể thấy được quản lý trăm đời sống tình dục phải có nhiều khốn khổ. Trương Giác hít sâu một hơi, lý trí đang không ngừng nói cho hắn, nơi này là Đại Hán, người trước mắt này là huyện lệnh. Nếu là đem cái này huyện lệnh làm, sợ rằng rất nhanh liền sẽ kinh động triều đình, đến lúc đó tại Đại Hán mảnh này cương vực bên trên hắn tất nhiên thốn bộ nan hành. Trương Giác trèo non lội suối, trải qua thiên tân vạn khổ đi tới Đại Hán, hắn là có chuyện trọng yếu muốn làm. Phun ra trong lồng ngực trọc khí, Trương Giác nói: Không biết huyện lệnh đại nhân muốn bao nhiêu tiền tài. Ai? Nói cái gì đó? Huyện lệnh mị ánh mắt lóe lên một vệt mừng rỡ. Làm sao có thể nói là ta muốn đâu? Ngươi đây là tại là hành vi của ngươi trả tiền. Nói xong, hắn vội vàng nói: Không nhiều, số này. Huyện lệnh đưa ra 5 ngón tay. 50 lượng. Trương Giác nhíu mày. Cái này huyện lệnh có thể đủ tham A Sách. Huyện lệnh biểu lộ biến đổi, cao mày nói, bản huyện lệnh nói là 500 lượng. Đương nhiên, nếu như bạch ngân không đủ, hoàng kim, quý giá đồ trang sức đồng giá đồ vật cũng được, không giới hạn tại bạch ngân. Huyện lệnh chi kỷ đất là Trương Giác giải thích nói. T. Cái này cầu quan. Là thật sự dám công phu sư tử mà A. 50 lượng Trương Giác có lẽ muốn suy nghĩ một chút, xem như là của đi thay người. Cái này cầu quan vừa mở miệng liền 500 lượng. Thật làm hắn Trương Giác là quả hồng mềm A. Không có. Trương Giác một tiếng cự tuyệt. Không có. Huyện lệnh nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Tiểu tử, ngươi làm bản huyện lệnh là tại cùng ngươi chơi đùa sao? Không có 500 lượng, hôm nay ngươi đừng nghĩ từ cái này đi ra ngoài. Không hổ là huyện lệnh đại nhân, cái này huyện lệnh khí thế thật đúng là mạnh mẽ lại 10 phần. A. Trương Giác cười lạnh một tiếng, đã như vậy, dứt khoát liền không diễn. Ta kính ngươi là huyện lệnh xưng hô ngươi một câu đại nhân, ngươi còn thật cho là ngươi là cái gì cao cao tại thượng đại nhân mà sao? Bần đạo đã sớm không quen nhìn ngươi. Thượng Dương thành bách tính nghèo rất mùng tơi, bụng ăn không no, ngươi thân là quan viên địa phương, không nghĩ tới làm sao quản lý nơi tốt, vì bách tính cải thiện sinh hoạt, ngược lại đi như vậy cầu thả sự tình. Theo bần đạo nhìn, bách tính bây giờ bộ dáng như vậy tất nhiên là ngươi ức hiếp lương dân. Ngươi cái này cổ quan, quả thật nên giết. Trương Giác trợn mắt trừng trừng, trong mắt sát ý hiện lên. Lớn mật. Ngươi tới a, cho bản huyện lệnh đem cái này lịch tặc đánh vào đại lao. Theo huyện lệnh một câu, cửa ra vào thị vệ cùng nhau chen vào. Bang. Lưỡi dao lóe ra hàn mang, sát ý nghiêm nghị. Thị vệ cùng nhau tiến lên, tiếp theo một cái chớp mắt. Chỉ nghe bên một tiếng, thị vệ tất cả bay rất ra ngoài, kêu thảm không ngừng. Bản huyện lệnh nói từ đâu tới như vậy lá gan, nguyên lai là có chút bản lãnh trong người. Tặc tử, cho bản huyện lệnh thúc thủ chịu trói. Gặp một màn này, huyện lệnh không hốt hoảng chút nào, trong tay một quyển ố vàng sách vở chống rông xuất hiện, hạo nhiên chính khí từ trong sách hiện lên. Lập tức, Trương Giác cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình như đồ phong tỏa hành động của mình năng lực. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, luyện thần hoàn hư cảnh khí thế đột nhiên bộc phát. Một lần hành động đem cỗ này hạo nhiên chính khí lực lượng nghiền nát, đồng thời tay kết pháp quyết, mấy cái hoàng y tráng hán tiếp liền xuất hiện, đồng thời hướng huyện lệnh đánh tới. Tại cảm nhận được Trương Giác trên thân khí thế khủng bố lúc, huyện lệnh con ngươi bỗng nhiên co bảo, ngặt thở cảm giác sông lên đầu. Đệ ngũ cảnh. Chương 294, quỷ chương 294, quỷ. Luôn luôn cẩn thận huyện lệnh, tất cả mọi thứ đều tính tới, có thể nghìn tính vạn tính duy nhất không có tính tới chính là cái này người trẻ tuổi bao đầu tiểu tử, vậy mà là đệ ngũ cảnh. Đệ ngũ cảnh a. Như vậy thực lực khủng bố đủ để quét ngang toàn bộ Thượng Dương thành. Liền xem như tại thượng các quận, không dám nói đi ngang, ít nhất không có người sẽ tùy tiện đắc tội. Đệ ngũ cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Một khi bước vào đệ ngũ cảnh, không quản đi đến chỗ nào đều là thượng khách. Thật mãi mãi hắn muốn mạng giả a. Tiền bối tha mạng a. Huyện lệnh không để ý chút nào hình tượng, lúc này liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bên cạnh một bọn thị vệ gặp lão đại đều quỳ, từng cái cũng liền bận rộn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vốn nghĩ giết chết cái này ức hiếp lương dân cầu quan, có thể nghĩ lại, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Giết chết triều đình quan viên tính chất quá nghiêm trọng, hắn cũng sẽ không đơn giản cho rằng đi thẳng một mạch liền có thể kết thúc. Một mặt là xuất phát từ đối tự thân suy tính, một phương diện khác, còn sống huyện lệnh so chết huyện lệnh tác dụng càng lớn. Gặp Trương Giác không có tiếp tục động thủ, huyện lệnh rất có nhãn lực gặp. Còn quỳ tại chỗ này làm cái gì? Còn không mau đi cho tiền bối dâng trà. Đúng đúng đúng. Mấy cái thị vệ ước gì chạy khỏi nơi này. Huyện làm chính mình thì là xun xoe cho Trương Giác bưng tới ghế tựa. Tiền bối mời ngồi. Linh Ngọc nụ cười để trên mặt hắn nếp nhăn có thể thấy rõ ràng, để Trương Giác đánh đáy lòng cảm thấy chán ghét. Rất nhanh thị vệ đưa tới trà. Tiền bối ngài chậm một chút uống, khá nóng. Vốn là không lớn con mắt, trên mặt chất đầy đủ cười phía sau chỉ có thể thấy được một cái khe. Hắn không chút nào cảm thấy có cái gì xấu hổ. Tại trên tu hành, có cái tử kêu đạt giả vi sư. Huyện lệnh bất quá một nho nhỏ nho sinh cảnh, đệ tam cảnh, đối mặt đệ ngũ cảnh nên gọi tiền bối. Trên tu hành, không có có tuổi tác phân chia, chỉ có cảnh giới phân chia cao thấp. Vừa rồi có nhiều phép lối, hắn hiện tại liền có nhiều hèn mọn. Trương Giác không có đi uống hắn cái kia khiến người buồn nôn nước trà. Huyện Trương Giác vừa mới chuẩn bị nói chuyện, huyện lệnh gấp đội vàng cắt đứt hắn. Tiền bối, ta gọi Phương Lập Tài, ngài gọi ta Tiểu Phương liền tốt. Huyện lệnh xỉm cười quyến rũ nói. Trương Giác há to miệng, trong lòng ngăn cản một lần, Tiểu Phương hai chữ chính là không có hô ra miệng. Phương Lập Tài, nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, ta chỉ có một việc cảnh cáo ngươi. Trương Giác ngữ khí băng lãnh. Tiền bối mời nói. Tiền bối ngài nói tất cả lời nói, Tiểu Phương ta đều sẽ khắc trong tấm khảm. Tuyệt đối dựa theo ngài ý tứ đi kiên quyết chấp hành. Phương Lập Tài thật là cái nhân tài, định mặt nụ cười nháy mắt biến thành kiên định. Ngươi là bách tính quan phụ mẫu, ngươi có lẽ vì ngươi quản lý bách tính ý. Có lẽ để bọn họ ăn no, mặc ấm, có nhà có thể về. Trương Giác nói. Minh bạch minh bạch. Xin tiền bối yên tâm, ta một hồi liền sai người đi tổ chức xây dựng ở lều, để không nhà để về người đều có nhà có thể về. Đến tiếp sau ta sẽ sai người tổ chức phát cháo, cam đoan bách tính sẽ không chịu đói, còn có cấp cho miễn phí quần áo, bảo đảm bách tính có thể an toàn vượt qua cái này mùa đông. Phương Lập Tài suy một ra ba, lúc này liền hướng Trương Giác cam đoan. Trương Giác không có trả lời, chỉ là nhìn xem hắn. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được, ngày mai ta sẽ rời đi nơi này, thế nhưng qua một thời gian ngắn ta sẽ trở về. Nếu để cho ta nhìn thấy ngươi không có làm như vậy, đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Xin tiền bối yên tâm. Phương Mỗ tại cái này lập xuống quân lệnh trạng, nếu như làm không được tùy ý tiền bối xử lý. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt kiên định. Về sau, Trương Giác đi, rời đi huyện lệnh phủ. Đưa đi Trương Giác phía sau, Phương Lập Tài cuối cùng thở dài một hơi. "Huyện lệnh đại nhân, ngài vừa rồi chuyện phân phó thật làm sao?" Bên cạnh, một tên đái đao thị vệ nghi ngờ hỏi. Hắn cắn răng, "Làm." Vừa nghĩ tới thuộc về mình tiền tài lại muốn cấp cho những cái kia dân đen, hắn liền một trận thì đau. Làm sao hắn không dám không làm? Hắn tâm tư ngược lại là nhanh nhẹn cực kỳ, nghĩ vô số loại khả năng. Trương Giác trẻ tuổi như vậy, niên kỷ vậy mà cũng đã là đệ ngũ cảnh. Phía sau tuyệt đối có một cái thế lực lớn. Chỉ riêng có thiên phú, không có tài nguyên chồng chất lời nói, tuyệt đối không thể có thể trẻ tuổi như vậy đạt tới đệ ngũ cảnh. Duy nhất để hắn không nghĩ ra chính là, vì cái gì Trương Giác sẽ chạy đến cái này quê nghèo tịch lĩnh tới làm loại này kinh hãi thế tục sự tình a? Đây là có cái gì dở hơi sao? Không được, không thể chỉ riêng bản huyện lệnh một người bỏ tiền. Phương Lập Tài như vậy nghĩ đến, kêu đến thủ hạ. Đi đem nội thành Trương thị, Ngưu thị, Vương thị gia chủ đều để đến, nói cho bọn họ bản huyện lệnh có chuyện quan trọng thương lượng. Nhận đến mệnh lệnh, thủ hạ lúc này liền chạy đi thông báo Thượng Dương thành cái này ba đại thân sĩ thế gia vào tộc. Trương Giác rời đi Thượng Dương thành, mang theo Trương Bảo, Trương Lương hai huynh đệ. Trước khi đi, một cái lao giả run run rẩy rẩy lôi kéo Trương Giác tay, lời nói thâm tiếng nói: "Đại thiện nhân, lao đầu ta biết ngươi là người tốt, từ trước đến nay không có người quan tâm qua chúng ta, chỉ có ngươi quan tâm, ta biết có ít người hành động làm ngươi trái tim băng giá, lao đầu miệng ta đẩn, cũng không biết nên nói cái gì. Đại thiện nhân, cảm tạ ngươi giúp chúng ta, hy vọng ngươi lên đường bình an không quản như thế nào." Trương Giác không có khả năng một mực ở tại Thượng Dương thành, hắn còn có chính mình sự tình muốn làm. Rời đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Theo Trương Giác bọn họ rời đi, Thượng Dương thành sinh hoạt tại tầng dưới chốt bách tính cũng coi là nên đón một đầu tin tức tốt. Huyện lệnh đại nhân cùng nội thành các lao gia quá độ thiện tâm, xây dựng che mưa che gió ở lều, còn miễn phí phát cháo, cấp cho áo đông. Người tình cảm rất phong phú, cái này cũng liền để người thay đổi đến đặc biệt phức tạp. Cái này cái gì cháo a, một bát tất cả đều là canh, hạt gạo đều không gặp được mấy hạt. Một cái xanh sao vàng bọn hán tử phàn nàn nói. Bên cạnh, nghe đến hắn phàn nàn, một tên hán tử khác liên tục gật đầu, đúng a, cái này cũng kêu cháo a, vẫn là đại thiện nhân thi cháo tốt, một trong chén tất cả đều là mét. Nghe nói như thế, người xung quanh cùng nhau quay đầu nhìn, trong lúc nhất thời thay đổi đến yên tĩnh lại. Hán tử thấy thế, vội vàng nói, nhìn ta làm gì, ta chẳng lẽ nói không phải lời nói thật sao? Lúc này, có cái nam nhân tựa hồ nhìn không được, nhịn không được nổ nước bọt nói, lúc ấy không phải ngươi cái thứ nhất muốn cùng đại thiện nhân bỏ qua một bên quan hệ sao? Hiện tại đại thiện nhân bị ngươi đuổi đi, ngươi bây giờ lại tới nói những này. Lời vừa nói ra, người xung quanh nhộn nhịp trách mắng lên hắn đến. Hán tử lập tức liền bùng lên, đánh rắm. Là ta một cá nhân nguyên nhân sao? Chẳng lẽ cùng các ngươi không quan hệ sao? Lúc ấy các ngươi tại sao không nói, hiện tại đến trách mắng ta? Trong lúc nhất thời, không ít người bộc lộ vẻ phức tạp. Có thể một giây sau ánh mắt liền kiên định, trách mắng hán tử kia. Người chính độ phức tạp là mọi việc vạn vật đều không cách nào so sánh. Càng đừng đề cập là đám này chữ lớn không biết tầng dưới chót bách tính, bọn họ không sẽ chủ động đi thừa nhận sai lầm của mình, làm một việc chỉ cần xuất hiện một cái có nổi, hoặc là làm một người dẫn đầu đứng lúc đi ra, bọn họ đều sẽ mù quáng theo. Làm như thế đi xuống, bọn họ liền có thể an ủi chính mình cái kia bất an tâm, như đồ nói cho chính mình là vô tội. Cách đó không xa, Mặc Cồng kề áo phao huyện lệnh nhìn qua phát cháo, ánh mắt sầu lo. Bên cạnh, một cái hai to mặt lớn trung niên nam nhân hai tay giấu trong lòng, "Phương huyện lệnh, chúng ta chẳng lẽ còn thật muốn một mực nuôi đám này dân đen à?" Huyện lệnh lớn trừng hạt đậu con mắt chuyển động, lúc này mới bắt đầu mấy ngày, hắn đem ba đại thị tộc kéo vào, mặc dù không có tiêu phí hắn bao nhiêu tiền tài, có thể hắn lại càng ngày càng đau lòng. Mỗi một phần mỗi một hào đều là chính mình a. Đám này dân đen có tài đức gì xứng chính mình móc tiền ra cho bọn họ hoa a? Không được, tuyệt đối không được. Có thể nghĩ lại đến Trương Giác bàn giao, loại này nhân vật thật không phải hắn một nho nhỏ huyện lệnh có thể đắc tội nổi. Trước lại duy trì mấy ngày nhìn xem. Huyện lệnh nói. Nói xong, lại bổ sung một câu, trong cháo lại nhiều trộn lẫn chút nước, bảo đảm mỗi người đều có thể uống. Còn có ở lều, tu đến lại rộng một điểm, để bọn họ có thể đứng ở phía dưới là được rồi. Chương 295, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Chương 295, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Ngày thứ 10, Phương Lập Tài để cho thủ hạ nhiều người trộn nước, ở lều có thể đứng người liền được, không cần tu cái gì từng rào. Dân chúng không dám lên tiếng, bắt đầu nhớ đại thiện nhân. Ngày thứ 20, Phương Lập Tài để cho thủ hạ người lại lần nữa tăng lớn lượng nước, đồng thời giảm bớt gạo đầu nhập, bảo đảm mỗi người đều có thể uống một chén canh, ở lều thì là duy trì bất động. Dân chúng khổ không thể tả, trong bóng tối nôn nước đắng, gạo này trong cháo tất cả đều là nước, liền một hạt gạo đều nhìn không thấy. Đến mức cái gọi là ở lều, miễn cưỡng ngăn lại trên trời bay xuống tuyết, có thể bốn phía gió lùa, đông lạnh chết đi mấy người. Ngày thứ 30, Phương Lập Tài duy trì bất động. Bách tính có bị chết đói, cũng có bị đông cứng chết. Ngày thứ 35, Phương Lập Tài trực tiếp triệt bỏ phát cháo điểm, chắc chắn lều cũng bị hắn trực tiếp hủy đi. Càng quá đáng chính là, hắn để cho thủ hạ người thu hồi phát thả ra áo đông. Cứ việc những này áo đông bị dân đen xuyên qua, có thể tiêu phí có thể là hắn huyện lệnh đại nhân tiền tài. Liên tính hắn lấy ra thiêu cũng tuyệt đối không cho phép dân đen từ trên người chính mình móc một phân tiền. Lúc này, dân chúng bắt đầu chờ đợi đại thiện nhân trở về, mỗi một ngày đều tại chật vật cầu nguyện. Người a, luôn là mất đi về sau mới hiểu được chân quý. Một cái lao giả ngồi tại băng lánh trên mặt đất, hắn run run rẩy rẩy ngửa đầu nhìn trời, tuyết lông lông bay tán loạn, rơi vào hắn hoa dâm trên tóc, tràn đầy nhăn nheo trên mặt. Hắn bẩn đục con mắt chuyển động hai lần, đại thiện nhân, hy vọng ngài lên đường bình an. Lão giả cứ như vậy ngồi dưới đất không nhúc đích, nên có người phát hiện lúc, hắn sớm đã chết đã lâu. Mà người phát hiện chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cùng nhau tiến lên đem trên người hắn còn giữ lại đơn bạc quần áo toàn bộ cởi ra. Tại mọi thời khắc đều tại người chết, chết đói, chết quóng. Bọn họ không hề sợ người chết, e ngại chỉ là đối mặt tử vong. Đại ca, chúng ta cái này là muốn đi đâu con a? Trương Bảo ngồi tại trên lưng ngựa dò hỏi. Đi Từ Châu. Trương Giác đáp lại hắn. Từ Châu ở đâu a? Rất xa sao? Trương Bảo hiếu kỳ hỏi thăm. Rất xa. Trương Giác nói xong, không có việc gì, đến lúc đó đến Ú Châu có thể ngồi Hán Châu. Hán Châu lại là cái gì a? Trương Bảo giống người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, Trương Lương ở một bên cũng không nói chuyện, chỉ là bệnh thái lắng nghe. Hán Châu à, là một loại phi hành công cụ, tốc độ rất nhanh. Trương Giác thỏa mãn Trương Bảo hai người hiếu kỳ, trên đường đi đều đang cho bọn hắn hai giải thích đủ kiểu sự vật. Tại gặp phải Trương Giác phía trước, hai người bọn họ chỉ là tên ăn mày, mỗi ngày đều bởi vì sinh tồn mà cố gắng. Sau thế nào hả? Trương Giác xuất hiện cứu vớt bọn họ, thay đổi mạng của bọn hắn chuyển, cho bọn họ mang đến ấm no, mang đến chưa hề tiếp xúc qua những thứ mới lạ. Trương Bảo cùng Trương Lương đang điên cuồng hấp thu Trương Giác mang tới các loại đồ vật. Cứ như vậy, ba người một đường hướng về U Châu phương hướng mà đi. Một đường vừa đi vừa nghỉ, gặp phải có khó khăn bất tính, Trương Giác đều sẽ chủ động ra tay giúp một cái. Thế nhưng lần này hắn không có lại tại chỗ lưu lại. Trương Bảo cũng hỏi thăm qua Trương Giác tại sao phải giúp bọn họ. Trương Giác trả lời cho Trương Bảo hai người một cái rung động, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Cùng nhau đi tới, thấy được vô số dân chúng trong cực khổ đau khổ dãy rủa, bọn họ vì sinh tồn rất cho tới bán nhi bán nữ tình trạng. Bọn họ không phải là muốn bán nhi bán nữ, mà là không thể làm gì. Cầm nữ bán đến lão gia bọn họ quý phủ, bọn họ còn có thể có cái ấm no, lưu tại bên cạnh mình cuối cùng có thể chỉ có chết đói, chết quóng. Cùng nhau đi tới, Trương Giác nhìn thấy quá nhiều cực khổ, hắn muốn là mang một viên thương suốt đời người tâm, làm sao chỉ có một điểm năng lực lại không cách nào cứu vớt thế nhân thoát ly cực khổ, duy nhất có thể làm chỉ là tại đủ khả năng phạm vi bên trong cho một ít ấm no. Nhưng cuối cùng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ăn no một trận này, bữa tiếp theo đâu? Lại bữa tiếp theo đâu? Trên thực tế, rời đi Thượng Dương thành lúc, Trương Giác đấy lòng ẩn giấu đi một vẻ chưa hề biểu lộ ra phẫn nộ. Chính mình như vậy tận tâm tận lực trợ giúp bọn họ, cuối cùng được đến lại là như thế một cái kết quả, một khắc này hắn tâm là băng lãnh. Hắn hoàn toàn không biết chính mình làm tất cả đến tột cùng là vì cái gì. Chính mình thay đổi chân tâm cùng tận tâm tận lực trợ giúp, cuối cùng được đến cái gì? Bao nhiêu cái ban đêm, Trương Giác lật qua lật lại ngủ không được, trong đầu xuất hiện thủy chung là bọn họ tránh không kịp hình ảnh, còn có bọn họ ánh mắt chán ghét. Đây là Trương Giác từ Đại Tống một đường mà đến, chưa hề trải qua. Thế cho nên hắn sinh ra bản thân hoài nghi, tất cả những thứ này thật đáng giá sao? Có thể theo trên đường nhìn thấy tất cả, tại sinh tồn bên trong đau khổ dãy rủa bách tính để trong lòng của hắn đặc biệt bi thương. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đi một đường, giúp một đường, tại chính mình phạm vi năng lực bên trong cho trợ giúp. Dân chúng thút thít, cảm động đến rơi nước mắt, đối Trương Giác cúi đầu lại bái. Giờ khắc này, vẫn giấu kín ở đáy lòng, quấy nhiều Trương Giác khúc mắc giải ra. Chính mình làm tất cả đều là tuân theo bản tâm, đến cho người khác làm sao, đó là bọn họ sự tình. Chính mình chỉ cần tuân theo bản tâm, làm tốt chính mình sự tình là đủ rồi. Giờ khắc này, Trương Giác triệt để minh bạch sư phụ đối với chính mình nói tới câu nói kia. Nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Triệt để minh ngộ phía sau Trương Giác, rõ ràng cảm giác được chính mình tại trên tu hành lại lần nữa leo lên một cái cảnh giới mới. Cùng lúc đó, cùng nhau đi tới được đến dân chúng cảm kích, Trương Giác có thể rõ ràng cảm giác chính mình tu vi tại mỗi ngày tinh tiến. Hắn cái này mới trong thoáng chốc minh bạch, vì sao đêm đó chính mình tu vi lại đột nhiên tinh tiến. Nguyên lai, dân chúng đánh đáy lòng cảm kích chính mình, sẽ thúc đẩy chính mình tu vi tiến thêm một bước. Nghĩ rõ ràng tu vi tinh tiến nơi phát ra, có thể hắn lại nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại dạng này, cuối cùng chỉ có thể đem tất cả những thứ này quy công cho Thái Bình Yếu Thuật. Mà hắn suy đoán cũng không có sai, đây mới là Thái Bình Yếu Thuật kinh khủng nhất địa phương. Liên quan tới điểm này, tinh thông Thái Bình Yếu Thuật Vương Bách Huyền tự nhiên sẽ hiểu. Từ đem Thái Bình Yếu Thuật truyền thụ cho Trương Giác phía sau, hắn liền thường xuyên hướng dẫn Trương Giác, dẫn hắn một lòng hướng thiện. Mà Trương Giác cũng không có xấu hổ Vương Bách Huyền dạy bảo, tại đến đại hán phía sau, câu này nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ trở thành Trương Giác làm việc tiêu chuẩn. Hắn không mang bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích tính. Chỉ là làm chính mình nội tâm muốn làm sự tình. Vì vậy, từ Thượng Dương thành bắt đầu, Thượng Cốc quận, Phạm Dương quận, Đái Phương quận, Ngư Dương quận đều lưu truyền lên Trương Giác nghe đồn. Dân gian là như vậy truyền tụng, thần tiên gặp thế nhân khó khăn, liền phái vị kế tiếp cứu khổ cứu nạn sứ giả bí danh Trương Giác, thần thông quảng đại, một bát phù thủy có thể trị bách bệnh, giải trăm khổ. Sứ giả có hai vị thị đồng hầu hạ, bọn họ không có chỗ ở cố định, nơi nào vừa khổ khó là xong đến nơi nào, giải cứu bách tính tại cực khổ bên trong, vì bọn họ mang đến ấm no, vì bọn họ mang đến hy vọng sống sót. Theo thời gian chuyển rời, phiên bản càng là không ngừng đổi mới thay đổi, càng có nghe đồn nói Trương Giác là thần tiên, gặp thế gian bách tính khó khăn, liền hạ phàm đến cứu khổ cứu nạn. Cuối cùng là càng truyền càng không hợp thói thường, không những nói Trương Giác là thần tiên hạ phàm, còn có nói Trương Giác hạ phàm đến không vẹn vẹn là giải cứu chúng sinh cực khổ, sẽ còn điểm hóa thiên phú bất phàm bách tính. Mà Trương Giác bên cạnh đi theo hai người thiếu niên chính là bị điểm hóa chọn chúng, ngày sau đem cùng Trương Giác cùng nhau phi thăng tiên giới. Nói tóm lại, Trương Giác cái tên này là triệt để danh tiếng vang xa, hơn nữa còn đang hiện ra khuyết tán xu thế, càng truyền càng xa, càng truyền càng mở. Mặc dù tầng dưới chót nghèo khổ bách tính cả một đời có thể đều không thể rời đi chính mình chỗ ở, có thể không chịu nổi chuyển tụng nhiều người a. Các loại du lịch giang hồ người nghe đến cái này một tin đồn thú vị, lại cùng bằng hữu cùng nhau nói, bằng hữu lại cho bằng hữu nói. Cứ như vậy, toàn bộ vũ châu đều truyền khắp. Chương 296, hung hãn dân phong. Chương 296, hung hãn dân phong. U Châu, Đại Hán thập tam châu một trong. Chỗ Đại Hán phương bắc là thập tam châu bên trong nghèo khổ chi địa, quanh năm nhiệt độ không khí khá thấp, tháng 10 tuyết bay tại đó cũng không phải một câu nói đùa. Lời tuy là nói như vậy, có thể U Châu là cùng mặt khác châu so sánh với, lộ ra nghèo khổ, đồng thời không đại biểu nơi đây là vắt chảy ra nước hoang vu chi địa. Vừa vặn ngược lại, U Châu các ngành các nghề cực kỳ phát đạt, đặc biệt là quân vũ trang chuẩn bị cái này một hồi. Bởi vì đặc thù vị trí địa lý, nơi này dân phong cũng là cực kỳ ưu hãn. U Châu thành, bàn đá xanh xếp thành đường phố cực kỳ rộng lớn, đủ để đồng thời tiếp nhận 4 cỗ xe ngựa song song chạy, trên đường người đến người đi, bán hàng rong giao hàng không ngừng, cùng hắn hạ hạt mặt khác mấy cái quận tạo thành chênh lệch rõ ràng. Dù sao cũng là U Châu một châu phủ, phiên này phồn vinh cảnh tượng cũng là phù hợp. Nhà trọ, ba nam tử uống rượu, trò chuyện. "Ai, các ngươi nghe nói không?" Một cái nam nhân hỏi. "Nghe nói cái gì?" "Nói hết lời." Một cái khác nam tử hơi nhíu mày. "Không phải, Lưu Lão Tam, quen ngươi cái này tật xấu đúng không? Có dám mau thả?" Một cái nam nhân khác nhịn không được chửi rủa. Được xưng Lưu Lão Tam nam nhân cười nói, "Đừng nóng nội a. Bữa này rượu ngươi mời, ta đồng ý." Nghe xong, Lưu Lão Tam lập tức cúi lên, "Đừng a. Ta nói, ta cái này liền nói còn không được sao?" "Đương nhiên, ta cũng chỉ là nghe nói a." Lưu Lão Tam trước đó lên tiếng chào, sau đó mới tiếp tục nói, "Nghe nói ta U Châu ra một tế thế cứu người lục địa thần tiên." "Ân?" Hai nam nhân nghi hoặc. "Ta có cái bằng hữu là tiêu sư, hai ngày trước từ Ngư Dương quận trở về nói chuyện phiếm lúc nói cho ta biết." Lưu Lão Tam nói. Nói xong, chính hắn tựa hồ cũng có mấy phần nghi hoặc, hắn không có thấy tận mắt đến, nhưng rất nhiều người đều đang đồn hắn tế thế cứu người, những cái kia khổ cấp cấp đám dân quê chỉ cần bị hắn gặp phải, hắn đều sẽ chủ động xuất thủ tương trợ, mà còn không cầu bất luận cái gì báo đáp. Có người nói hắn là thần tiên hạ phàm, chuyên môn đến tế thế cứu người, cứu thế người thoát ly khổ hại. Bên cạnh hắn trừ hai cái hầu hạ tiên đồng bên ngoài, còn có hai cái mặc hoàng y trắng hán, bởi vì đầu đội khăn vàng, bị đại gia gọi là hoàng cân lực sĩ, nghe nói là thần tiên tọa hạ hộ pháp. Cái kia thần tiên bí danh Trương Giác, hành tẩu thế gian, thần thông quảng đại, một bát phù thủy vào trong bụng có thể khử mấy bệnh, giải trăm khổ, rất nhiều người hiện tại cũng bái vị kia thần tiên đầu phốc phốc. Lưu Lão Tam nói còn chưa dứt lời bị bên cạnh một tiếng cười nhạo đánh gãy. Quay đầu nhìn lại, là một cái người giang hồ trang phục, người đeo một thanh kiếm trung niên hán tử. Thấy đối phương xem ra, trung niên hán tử cười nhạo nói, cái gì lục địa thần tiên, đơn giản chính là biết chút giang hồ trò lừa gạt lừa đảo, khắp nơi giả danh lừa bịp, cũng liền lừa gạt một cái những cái kia vô tri đám dân quê mà thôi. Lưu Lão Tam gặp đối phương bộ đáng không phải dễ chơi, hắn cũng liền chỉ là một cái phổ thông bách tính mà thôi, đối với đối phương ủy bên dưới quyền, các hạ cao kiến, ta cũng chính là làm cái thoại bản cùng các bằng hữu nói đùa mà thôi. Trung niên hán tử liếc mắt Lưu Lão Tam, khinh thường cười một tiếng, thu về ánh mắt, lẩm bẩm một câu, buồn cười ra hỏa. Hắn không có tận lực hạ giọng, tự nhiên bị Lưu Lão Tam nghe đến. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, nhịn xuống lửa giận trong lòng, lựa chọn không dành để ý rất nhanh, hắn liền kêu lên chính mình hai cái bằng hữu rời đi. Đại ca, hán tử kia thật là đủ chán ghét, cái gì cũng không biết liền ở nơi đó nói, còn ra vẻ rất hiểu bộ dáng. Trương Bảo nhỏ giọng nói, biểu lộ tức giận. Vừa rồi bọn họ nói chuyện không sót một chữ đều bị Trương Bảo nghe vào trong tai, nghe đến trung niên hán tử kia nhục đại ca của mình, hắn tự nhiên không vui. Chính là, chẳng cái gì a? Luôn luôn kiệm lời ít nói Trương Lương liên tục gật đầu, cũng rất là bất mãn. Trương Giác không có để ý, chỉ là nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, chính mình ăn chính mình. Người khác nói thế nào, thấy thế nào, Trương Giác cũng không quan tâm. Hắn chỉ cần tuân theo chính mình bản tâm, đi làm chính mình phải làm là được rồi, đến mức Lưu Nôn Phỉ ngữ cùng hắn sao quan. Nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ sư phụ nói tới câu nói này. Trương Bảo cao mũi một cái, muốn nói gì, có thể tại đại ca lời nói bên dưới, hắn chỉ có thể tức giận liếc mắt trung niên hán tử kia, hung hăng đới một miệng lớn cơm. Nhưng mà, chính là Trương Bảo cái này thoáng nhìn, chọc tới tai họa. Từ trung niên hán tử đối Lưu Lão Tam thái độ là đủ nhìn ra, đây là một cái tâm cao khí ngạo gia hỏa, người bình thường rõ ràng không bị hắn nhìn ở trong mắt. "Uy, tiểu tử thối, ngươi nhìn cái gì đấy?" Trung niên hán tử trừng mắt, gào lên. Lời vừa nói ra, nháy mắt hấp dẫn người xung quanh ánh mắt. Trương Bảo liếc nhìn Trương Giác, thấy đại ca không có lên tiếng, giữ im lặng, tự mình ăn cơm. Nhưng ai biết Trương Bảo không để ý tới thái độ chọc giận hắn. Cái này không rõ ràng không để hắn vào trong mắt sao? Xung quanh nhiều người nhìn như vậy, đây không phải là đánh mặt của hắn sao? Vốn là tâm cao khí ngạo, hắn cũng sẽ không nhìn xuống. "Phanh!" Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, đứng lên. "Tiểu tử thối, lao tử nói chuyện cùng ngươi đâu?" Trương Bảo nhìn hướng Trương Giác, giữ im lặng. Trung niên hán tử nổi giận đùng đùng đi tới. U Châu vốn là dân phong lưu hãn, người xung quanh đều nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, đương nhiên cũng có người nhíu mày, không quen nhìn trung niên hán tử hành động. Lại không có người chủ động tiến lên ngăn cản. Cái này trung niên hán tử xem xét liền không dễ chọc, chớ có chọc phải tự mình một thân làm lơ. "Chắc, thang cơ hó, lao tử nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi..." "Ôi!" Hắn lời còn chưa dứt, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, va sụp một cái bàn. Toàn bộ hành trình lặng ngắt như tờ, từng cái trừng to mắt, hoàn toàn không hiểu được là chuyện gì xảy ra. "Ăn xong sao?" Trương Dật hỏi. Trương Bảo cùng Trương Lương gật gật đầu, "Ăn xong, đại ca." "Ăn xong liền đi đi thôi." Trương Giác đứng dậy, thả một thỏi bạc ở trên bàn, nhìn cũng không nhìn trung niên hán tử kia, trực tiếp rời đi nhà trọ. Tại mọi người nhìn kỹ, Trương Giác ba người rất nhanh liền biến mất tại nhà trọ. "Hoa." Trong nhà trọ một cái xôi trào. "Mới vừa rồi là người nào ra tay?" "Không biết a. Chẳng lẽ là tiểu tử kia?" "T. Sợ rằng thật đúng là." "Không phải." các ngươi có cảm giác hay không đến hắn có điểm giống cái kia?
Cái nào a?
Ngươi nói rõ một chút.
Chính là gần nhất truyền đi xôn xao lục địa thần tiên.
Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lòng tràn đầy rung động.
Nghe hắn kiểu nói này, còn giống như thật có điểm giống a.
Đi theo hai cái tiên đồng chỉ là không thấy Hoàng Cân lực sĩ,
mà ba sụp cái bản trung niên nam nhân lúc này đầy đỏ mặt lên, sau lưng một trận đau đớn.
Vừa rồi hắn đồng dạng không thấy rõ, chỉ cảm thấy một cô vô hình lực đạo đẩy, liền không bị khống chế bay ngược ra ngoài.
Đối mặt người xung quanh ánh mắt, trung niên hán tử lưu lại một thỏi bạc, nhẫn nhịn đau đớn bước nhanh rời đi.
Bởi vì U Châu dân phong hung hãn duyên cớ, trà trộn giang hồ càng là một cái so một cái nạo, thường xuyên bởi vì làm một điểm xung đột nhỏ liền ra tay đánh nhau.
Mà tại nhà trọ cái này loại địa phương, cái bàn băng ghế bị đánh nát là chuyện thường xảy ra.
Ban đầu, không ít nhà trọ trưởng quỹ chỉ có thể nhẫn nhịn, thẳng đến về sau một lần nào đó,
một cái nhà trọ trưởng quỹ nhìn qua liền một cái phổ phổ thông thông người trung niên.
Có người tại hắn nhà trọ đánh nát bàn băng ghế phía sau, hắn tiến lên tìm kiếm muốn bồi thường, nhưng ai biết đối phương không những không cho, ngược lại còn rất hoành.
Sau đó, liền bị trưởng quỹ dễ như trở bàn tay hung hăng thu thập một trận, mà bị bắt nhặt người tại vũ châu giang hồ chỗ này giới rất có vài phần danh khí.
Bản lĩnh của hắn cũng không yếu.
Trưởng quỹ thả ra lời nói, về sau muốn tại nhà trọ đánh nhau có thể, theo giá bồi thường liền được, nếu như ai dám không cho, vậy liền nhìn riêng phần mình bản lĩnh.
Từ đó về sau, dần dần vũ châu nhà trọ đều nhiều một cái ngầm thừa nhận quy củ.
Đánh nhau có thể, theo giá bồi thường.
Cái này để vô số mở nhà trọ trưởng quỹ cảm kích vạn phần cái kia khách sạn trưởng quỹ, còn có không ít người đặc biệt đi một chuyến, chính là vì cảm tạ vị này nhà trọ người mở đường.
Lại nói, trung niên hán tử chỉ cảm thấy mất mặt ném đến nhà bà ngoại.
Hắn ngắm nhìn Trương Giác ba người rời đi phương hướng, quả quyết hướng phương hướng ngược đi.
Để hắn đuổi theo báo thủ, hắn cũng không có can đảm này.
Liên đối phương làm sao ra tay đều không thấy rõ, còn đuổi theo không phải tự tìm đường chết sao?
Đối phương không có hạ tử thủ, chỉ là cảnh cáo một chút, trung niên hán tử nếu là còn không thất thời, toi công lăn lộn lâu như vậy giang hồ.
Chương 297, biết bay thuyền chương 297, biết bay thuyền.
Hán Châu, một loại tương tự thuyền, có thể bay đi, lại tốc độ cực nhanh phương tiện giao thông.
Lại tên biết bay thuyền.
Chính là đương kim đại hán thái phó mã quân chỗ tạo.
Hán Châu xuất hiện không thể nghi ngờ cực lớn đẩy tới đại hán tại khoa học kỹ thuật phương diện tiến bộ.
Nếu biết rõ, loại này có khả năng phi hành phương tiện giao thông đại tống cũng không có.
Đại hán thập tam châu, mỗi cái châu đều có một cái hán châu trung tâm.
Bởi vì phí tổn đắt đỏ, tài liệu cần thiết đông đảo lại thưa thớt, thế cho nên mỗi cái châu chỉ có châu phủ mới có hán châu trung tâm.
Hán Châu là cho phép người bình thường ngồi, chỉ cần đóng đủ năng lượng.
Thật lớn.
Trương Bảo nhìn lên trước mắt từng chiếc ngừng tại mặt đất cự hình Hán Châu, nhìn không được kinh hô.
Trương Lương thì là trừng to mắt, một đôi mắt không ngừng liếc nhìn Hán Châu.
Trương Giác liền biểu hiện rất bình tĩnh, tựa như hắn sớm đã gặp qua Hán Châu đồng dạng.
Xe nhẹ đường quen đi tới mua phiếu đứng, Trương Giác đối trước mắt nam nhân nói, ba người đi từ Châu, bình dân tỏa.
Nam nhân đếm Trương Giác cho ra ngân lượng, gật gật đầu, lấy ra một cái trương tại trước mặt trên giấy đóng một cái bết.
Liên tiếp đóng ba tấm phía sau, nam nhân đem phiếu đưa cho Trương Giác, đi lên phía trước, thứ năm chiếc là đi hướng Từ Châu.
Cảm ơn.
Trương Giác nói cảm ơn, mang theo Trương Bảo hai huynh đệ tử có thị vệ bảo hộ cửa lớn đi vào.
Cái này Hán Châu trung tâm rất giống khách vận trạm.
Mỗi chiếc Hán Châu đều có quy định lộ tuyến, ven đường có thể trên dưới hành khách, cũng tương tự phân hạng thương gia cùng bình thường tòa.
Hán Châu trung tâm không ít người, nam nữ già trẻ đều có.
Tìm đến mở hướng Từ Châu Hán Châu phía sau, Trương Giác cầm trong tay phiếu đưa cho Hán Châu xuất nhập cảng thị vệ.
Thị vệ kiểm tra một chút, nhận lấy phiếu phía sau ra hiệu ba người đi lên.
Hán Châu bình dân tòa cùng quý tộc tòa khác nhau rất lớn.
Một chiếc Hán Châu ước chừng có 10 năm đến trượng.
Bình dân tòa tại Hán Châu trên mông vị trí, làm ví dụ tựa như máy bay khoang phổ thông đồng dạng, một cái sát bên một cái, chỉ có một cái chỗ ngồi.
Mà quý tộc tòa có thể so với khoang hạng nhất, bất quá không gian có thể so với khoang hạng nhất lớn.
Hán Châu là do cái gì khởi động Trương Giác không biết, thế nhưng nếu muốn để một chiếc Hán Châu thuận lợi cất cánh, tổng cần 4 người đồng thời tiến hành thao tác.
Cụ thể thao tác quá trình, Trương Giác đồng thời không rõ ràng.
Rất nhanh, theo một cái đái đao thị vệ giống to, Hán Châu cửa khoang đóng lại.
Mọi người ngồi xuống, chuẩn bị cất cánh.
Ông một tiếng nuột ngạt vang minh, Hán Châu bắt đầu chấn động.
Trương Bảo cùng Trương Lương trừng to mắt, theo Hán Châu cất cánh thay đổi đến hưng phấn lên.
Bọn họ không thể nào hiểu được vì cái gì quái vật khổng lồ này có thể bay, thế nhưng loại này tuyệt vô cận hữu thể nghiệm để bọn họ hưng phấn đến toàn thân đều đang run rẩy.
Hán Châu không có đỉnh, chỉ có một cái dựng thẳng lên bay lên mượn.
Hán Châu tốc độ rất nhanh, nhưng ngồi người không cảm giác được một điểm gió.
Chỉ cần ngửa đầu nhìn lên trên, liền có thể biết được vì sao không có gió.
Loan thoáng có thể thấy được một tầng nhàn nhạt như lưu quang ba động bình chướng ngăn cách ngoại giới.
Đại ca, cái này Hán Châu thật thần kỳ a.
Trương Bảo trong mắt lóe ra ánh sáng.
Trương Lương ở một bên đội vàng gật đầu.
Trương Giác cười cho hai người đơn giản giảng giải một cái Hán Châu lai lịch.
Đến mức Hán Châu khởi động nguyên lý hắn có thể không rõ ràng.
Đại ca, cái này kêu mã quân khó tránh cũng quá lợi hại đi.
Trương Bảo trừng to mắt.
Trương Lương đội vàng gật đầu.
Xác thực rất lợi hại.
Trương Giác cho khẳng định.
Thái phó loại này đại nhân vật, đã được cho là đại hán cao tầng. Trương Giác nghe qua tên của hắn, nhưng chưa từng thấy qua người khác.
Cho dù là đã từng.
U Châu khoảng cách từ Châu rất xa, mà lấy Hán Châu tốc độ phi hành, cũng đầy đủ bay một ngày.
Đương nhiên, nửa đường là có đỗ thời gian nghỉ ngơi.
Từ Châu đến.
Theo đái đao thị vệ mở miệng, Trương Bảo cùng Trương Lương ảm đạm ánh mắt cuối cùng sáng lên một tia sáng.
Với bắt đầu hai người rất hưng phấn, trừng to mắt nhìn tới nhìn lui, có thể theo thời gian trôi qua, cô kia hưng phấn sức lực bị thời gian dài chỉ có thể ngồi ở châu ngồi buồn tẻ chìm ngập.
Một chuyến xuống, ngồi đến đau lưng.
cuối cùng có thể đi xuống. Trương Bảo nhấc lên một điểm tinh thần. Lúc này chính vào buổi trưa. Từ Châu Hán Châu trung tâm đi ra, Trương Bảo hai người lại lần nữa mở to hai mắt nhìn. Náo nhiệt ồn ào âm thanh quanh quẩn bên hai, phóng tầm mắt nhìn tới. Căn bản thả không ra mắt đi, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là người. Trên đường khắp nơi đều là người, tiếng người huyên náo, các loại bán hàng rong, người bán hàng rong cao giọng giao hàng. Nếu như nói Vũ Châu là náo nhiệt lời nói, cái kia Từ Châu hoàn toàn chính là người đông nghìn nghịt, liền kém pháo cùng vang lên. Trương Giác mang theo hai người tìm một cái nhà trọ. Trương Bảo cùng Trương Lương hoàn toàn chính là như mộ mộ vào đại quan viên, nhìn cái gì đều hiếm lạ, hoa mắt để bọn họ con mắt đều nhìn hoa. Từ Châu là đại hán thập tam châu giàu nhất đủ một cái châu một trong. Một lần nữa trở lại Từ Châu, sau khi cơm nước xong Trương Giác liền đi tìm mua ngựa địa phương. Con đường sau đó cũng không có Hán Châu, chỉ có thể đi đường bộ. Đương nhiên, đường thủy cũng được, nhưng đường thủy quá chậm. Theo trở lại Từ Châu, Trương Giác cảm giác chính mình một trái tim đều có mấy phần không bị khống chế. Tiếp xuống, hắn mục đích là Từ Châu hạ hạt Quảng Lăng quận. Từ Châu đến Quảng Lăng quận khoảng cách đồng dạng cũng gần. Không có Hán Châu phi hành cấp tốc, bằng vào ngựa lời nói, sợ rằng phải tốn hao gần nửa tháng thời gian. Lại thêm Trương Bảo, Trương Lương hai huynh đệ cái kia không thành thạo ngựa kỹ, sợ rằng còn phải tốn hao thời gian dài hơn. Nếu như mua sắm có yêu thú huyết mạch chiến mã, tốc độ sẽ nhanh không ít, có thể một thất yêu thú huyết mạch chiến mã giá cả đắt đỏ, vừa xa ba thất bình thường ngựa. Cứ như vậy, Trương Giác bước lên trở lại quê hương lộ trình. Là, Trương Giác là đại hán người. Liên quan tới điểm này, Trương Giác từ đầu đến cuối đều không có nói cho Vương Bách Huyền. Hồi tưởng đêm đó, dù cho muốn bị Vương Bách Huyền đuổi đi, hắn đều vẫn giấu kín ở trong lòng không có nói ra. Chỉ vì vị kia yêu mến chính mình lão nhân trước khi chết nói cho chính mình, không thể đem thân thế của mình nói cho bất luận kẻ nào. Hắn một mực ghi nhớ tại tâm. Hắn sợ nói cho sư phụ, sợ rằng sẽ vì sư phụ mang đến tai họa ngập đầu. Hắn đồng thời không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân liên lụy đến sư phụ, càng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân để sư phụ lấy thân mạo hiểm. Cho nên, hắn một mực cất giấu, giấu cho tới bây giờ. Trở lại đại hán, Trương Giác chôn giấu ở đấy lòng một vài thứ gì đó bắt đầu dần dần sống lại. Yên lặng một trái tim thay đổi đến cấp thiết. Đại ca, trời sắp tối rồi, phía trước có một cái trấn, chúng ta đi nghỉ trước một đêm a. Trương Bảo quay đầu, mắt lộ ra hỏi thăm. Tốt. Trương Giác gật đầu. Một nhóm ba người hướng về phía trước thị trấn đi đến. Trên đường đi cũng không có nhiều người, Trương Giác quan sát đến bốn phía. Không ít người cảnh tượng bội vàng, như có cái gì tại sau lưng đuổi theo đồng dạng. Từ rời đi Từ Châu đã có 5 ngày. Theo khoảng cách Từ Châu càng ngày càng xa, Từ Châu phồn vinh cũng càng ngày càng xa. Châu phủ phồn vinh tựa như cũng không thuộc về nó hạ hạt địa phương khác. Cái này một lần để Trương Giác có loại cắt đứt cảm giác. Thật giống như Từ Châu châu phủ cùng hạ hạt địa phương khác là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Bất quá cùng nhau đi tới, ngược lại là so U Châu hạ hạt địa phương tình huống thực sự tốt hơn nhiều. Ít nhất không có thấy được như vậy nhiều sinh tồn chật vật mất tính. Từ Châu chỗ đất liền, môi trường tự nhiên cùng U Châu khác biệt, nhiệt độ không khí cũng cao hơn nhiều. Chết có người loại này sự tình tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại Từ Châu. Tựa như Từ Châu đông không có tuyết. Chương 298, bất ngờ hình ảnh chương 298, bất ngờ hình ảnh. Khan. Thanh âm thanh thúy truyền vào Trương Giác trong tai, đây là roi quất tâm thanh. Ngay sau đó, làm hắn phẫn nộ một màn xuất hiện tại trước mắt hắn. Mấy cái cô gái trẻ tuổi lại bị trở thành xuất sinh đồng dạng đối đãi. Cho lão tử bò nhanh lên, nếu như hôm nay ta thua, lão tử trở về nhất định muốn ngươi để mặt. Xem bọn hắn dáng dấp, tựa hồ là tại tranh tài. Trương Bảo, Trương Lương trừng to mắt, rơi vào ngốc trệ. Một màn này đã vượt ra khỏi hai người bọn họ nhận biết phạm vi. Đây là đem người xem như xuất sinh a. Trương Giác trong lòng một đoàn lửa giận vô hình dần dần thiêu đốt. Nhìn cái gì vậy? Từ đâu tới đám dân quê, cút xa một chút. Trương Giác còn không có bên dưới bước động tác, mấy nam nhân bên trong một người trong đó há miệng liền hướng về phía Trương Giác mắng, biểu lộ phết lối, miệng vô cùng tối. Ai? Thường huynh ngươi đây là làm cái gì, ngươi hù dọa đến người khác. Một người nam tử thấy được Trương Giác ba người, con mắt nhịn không được sáng lên. Được xưng thường huynh nam nhân hơi nhíu mày, đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi, lộ ra nụ cười bị ổi. Bên cạnh, mặt khác một nam tử híp mắt cười đến rất là hèn mọn, ha ha ha, thường huynh, ngươi còn không biết Trử huynh hứng thú yêu thích nhà, cái này ba tên tiểu gia hỏa da miệng thịt mềm, sợ rằng chính giữa Trử huynh tâm a. Thường huynh cười hắc hắc, Trử huynh, ngày hôm nay ngươi vận khí như thế tốt, lần tranh tài này nhưng không cho phép thắng ta cùng thân huynh a. Ha ha ha, vấn đề nhỏ. Trử huynh cười lên ha hả. Bọn họ trò chuyện một chữ không kém rơi vào Trương Giác ba người trong hai. Trương Bảo cùng Trương Lương không hiểu có ý tứ gì, Trương Giác có thể minh bạch. Vốn là phẫn nộ, hiện tại không bèn bèn là phẫn nộ, còn có chán ghét. Trương Giác hiện tại hận không thể một quyền hung hăng đánh tại trên mặt hắn. Thật là đáng chết buồn nôn ra hỏa. Ba vị tiểu huynh đệ, các ngươi từ chỗ nào đến a? Gặp gỡ chính là duyên, không bằng đến trừ một nhà nào đó bên trong uống chén trà, kết giao bằng hữu. Trừ Khải Vinh cười híp mắt nói. Hắn nhìn qua Trương Giác ba người, trong mắt mơ hồ lập loè vẻ mặt hưng phấn. Lần này, Trương Giác là thật nhịn không được, phất tay nói chuyện Trừ Minh giống đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài. Thinh linh một màn sợ ngây người mặt khác hai nam nhân. Bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần, ngay sau đó đi vào Trừ Minh góp chân. Xem như ăn chơi thiếu gia, bên cạnh sao có thể không cùng mấy cái gia phó, tiểu đệ. Gặp thiếu gia nhà mình đột nhiên bị tập kích, bên cạnh mấy cái tiểu đệ còn có chút ngộp bức, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết là người nào ra tay. Là tiểu tử này dở trò quỷ. Chơi hắn. Một tiểu đệ phản ứng rất nhanh, trước mắt liền cái này ba tiểu tử, quản hắn có phải là trước làm dừng lại, hướng thiếu gia biểu trung tâm lại nói. Ngươi thật đúng là đừng nói, đám này gia phó, tiểu đệ bên trong vậy mà còn có một cái ẩn nguyên cảnh võ giả. Tặc tử, đừng tổn thương chủ ta. Quát to một tiếng, hai cái hoàng cân lực sĩ tay cầm chiến đao nên đón tiếp lấy. Đây con mẹ nó lại là từ đâu chui ra ngoài tráng hắn a? Bọn họ có chút ngộng, có thể tên tại trên dây không phát không được. Chớ nên thương tới tính mệnh. Trương Giác lên tiếng. Hai cái hoàng cân lực sĩ tự nhiên kiên định thực hiện chủ tử nhà mình lời nói. Tại bạo lực hoàng cân lực sĩ trước mặt, xung đột rất nhanh kết thúc. Mấy cái gia phó nằm trên mặt đất kêu rên, duy nhất ẩn nguyên cảnh võ giả thấy tình thế không ổn, cũng quả quyết nằm trên mặt đất kêu rên. Hắn cơ linh thành công để hắn miễn đi dừng lại ra thịt nỗi khổ. Trương Giác đi lên trước, đi tới ba nữ tử trước mặt. Đứng lên đi. Hắn nhẹ nói. Có thể ba nữ tử giống nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng, run rẩy thân thể về sau của mình, ánh mắt không dám nhìn tới Trương Giác. Trương Giác ngồi xổm người xuống, vươn tay. Nữ tử run rẩy thân thể, tựa như nhận mệnh nhắm mắt lại. Tốt. Thanh âm êm ái vạch qua bên hai. Nữ tử mở to mắt, thấy được một tấm trên mặt nhu hòa mỉm cười khuôn mặt tươi cười, trên cổ sợi dây bị ném xuống đất. Là ba nữ tử cởi dây phía sau, Trương Giác ôn nhu nói, "Tốt, các ngươi có thể đi về." Nghe được câu này, các nàng trên mặt biểu lộ rõ ràng cứng đờ, nước mắt không tự chủ được chảy ra ngoài. Các nàng không nói gì, chỉ là nằm rạp trên mặt đất, dù là sợi dây được giải ra các nàng cũng không nguyện ý đứng lên. Trương Giác có chút không hiểu, lúc này bên tai truyền vào một đạo phẫn nộ gào thét. "Tiểu tử, ngươi mẹ hắn tự tìm cái chết." Trương Giác ánh mắt lạnh lẽo, đứng lên nhìn lại. Hắn cũng không có ra tay đoạt gắt, cho nên ba người bay rất ra ngoài phía sau, còn có thể đứng lên đến thả lời hung ác. "Thường Minh, người này bản lĩnh không nhỏ, về nhà tìm người." Họ thân nam tử nói, ánh mắt đảo qua nằm trên mặt đất kêu rên ra phó bọn họ. Họ Thường tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Hắn quay đầu hướng họ Trừ nói, "Trừ huynh, khẩu khí này ta có thể nhịn không đi xuống." Họ Trừ sắc mặt tâm trầm, khuôn mặt dữ tợn, "Tùy ngươi, đừng giết chết liền được. Cuối cùng giao cho ta." "Đi." Họ Thường nam tử gật đầu một cái, hướng về phía Trương Giác quát, "Tiểu tử, có gan ngươi cho ta ở chỗ này chờ. Nhìn tiểu gia không đánh chết ngươi." Thả xong lời hung ác, họ Thường nhìn cũng không nhìn nằm dưới đất gia phó, xoay người rời đi. Xoay người nháy mắt, vặn đến chỗ đau, đau đến hắn nghe răng, lửa giận trong lòng càng tăng lên mấy phần. Khẩu khí này hắn nuối không trôi, nhất định muốn đánh trở về. Họ Trừ ác hung hăng nhìn mắt Trương Giác ba người, vừa xoay người rời đi. Duy nhất còn chưa đi là họ thân nam tử. Hắn sâu sắc mà liếc nhìn Trương Giác, lại liếc nhìn trên đất ba cái kia nữ tử, như có điều suy nghĩ quay người rời đi. Đến mức gia phó, nữ tử, bọn họ ba căn bản không quan tâm, đối với bọn họ đến nói, những người kia không có chút nào trọng yếu, tùy thời có thể bỏ qua. "Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Trương Bảo hỏi thăm. Trương Giác nhìn xem ba cái run rẩy, khóc không ra tiếng nữ tử. "Bọn họ đã đi, các ngươi có thể đi về, đều trở về đi." Trương Giác ôn nhu nói. Có thể lời này không những không có có thể làm cho các nàng cảm động, trong đó một nữ tử tựa hồ càng là bị hoảng hốt sợ vỡ mật, nàng khóc hướng Trương Giác gào thét, "Ngươi lăn, ngươi lăn a, chúng ta không có nhà, tất cả những thứ này cùng ngươi sao quan? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là Thanh Thiên đại lão ra sao?" Trương Giác sửng sốt. Đây là hắn bất ngờ hình ảnh. Chính mình chẳng lẽ không phải đang giúp nàng sao? Hắn vì sao ngược lại đem phẫn nộ phát tiết đến trên người mình? Giờ khắc này, Trương Giác nội tâm tràn đầy nghi hoặc, tại sao lại như vậy? Người nữ nhân này thật sự là vô lễ. "Đại ca ta cứu ngươi, ngươi hướng đại ca ta giống cái gì?" Trương Bảo không hiểu, có thể đồng thời không ảnh hưởng hắn bảo hộ chính mình đại ca. Nữ tử quay đầu, nhìn thấy hai cái cường tráng như châu hoàng cân lực sĩ, hoàng hốt chiếm cứ trái tim của nàng, nàng cuốn quýt túi đầu xuống, không dám nói nữa. "Đại ca." Trương Bảo thấy đại ca sững sờ tại nguyên chỗ, nhỏ giọng nói câu. Trương Giác hoàn hồn, đứng lên ánh mắt đặc biệt phức tạp mà liếc nhìn ba nữ nhân. "Đi thôi." Trương Giác bờ môi nhúc nhích, quay người rời đi. Trương Bảo cùng Trương Lương toàn bộ hành trình đều là ngây thơ trạng thái, thấy đại ca kêu đi, hai người bọn họ theo sát phía sau. Trước khi đi, Trương Bảo quay đầu cuối cùng liếc nhìn ba cái có giúp ở trên đất nữ nhân, mà một mực nằm trên mặt đất kêu rên ẩn nguyên cảnh võ giả, gặp Trương Giác vừa đi, hắn một cái xoay người, đội ba hướng chủ nhà phóng đi. Nhà khác buộc thấy thế, từng cái nghe răng đứng dậy, dắt nhau đỡ bước nhanh rời đi. Không có người quản cái kia ba nữ nhân, phản phất các nàng chính là một kiện tùy thời có thể bước vật phẩm. Chương 299, tìm tới cửa. Chương 299, tìm tới cửa. Về đến phủ, thân là Thường gia tam thiếu gia, hắn từ trước đến nay không bị qua loại này khí. Mặc dù hắn tập văn tập võ đều không có cái gì thiên phú, có thể không chịu nổi hắn ném một cái tốt thay. Luôn luôn đều là hắn ỷ thế hiếp người, ngày hôm nay lại có người không biết sống chết dám đối tự mình động thủ, khẩu khí này nếu là không ra, hắn buổi tối ngủ không được. Nếu là không hung hăng thu thập dừng lại ba cái kia người nơi khác, hắn liền không họ Thường. "Lâm hộ viện, mang theo người của ngươi theo ta đi." Xem xét Thường tam thiếu gia bộ dạng này, Lâm hộ viện liền biết phát sinh cái gì. Loại này sự tình phát sinh qua không ít lần, cho nên hắn cũng không có hỏi, kêu lên thủ hạ của mình mấy cái huynh đệ phía sau liền cùng tam thiếu gia cùng rời đi. Vừa rời đi, Thường tam thiếu gia đã nhìn thấy chính mình sủng vật chó chạy tới. Nàng đi tới Thường tam thiếu gia trước mặt, lẻ lưỡi mặt lộ ý lấy lòng. Thường tam thiếu gia cười xoa xoa đầu của nàng, thật sự là một đầu chó ngoan. Bên cạnh, Lâm hộ viện đám người đều là không cảm thấy kinh ngạc. Tam thiếu gia cổ quái đam mê đại gia đều biết. Nữ nhân nghe vậy, biểu lộ càng thêm linh hoạt, học chó dáng dấp ngồi xổm dưới đất. "Trở về, ngoan ngoãn ở tại ổ chó của ngươi bên trong, chờ bản thiếu gia trở về lại cẩn thận dạy dỗ ngươi." Thường tam thiếu gia cười nói. Nữ nhân trong mắt hiện lên một vẻ hoảng hốt, không dám phản bác, nàng gật gật đầu, học chó gâu gâu kêu hai tiếng. Thường tam thiếu gia không nhìn nữa nàng, dẫn người rời đi. Coi hắn đến tới chỗ lúc, cùng hắn cùng nhau tụ lại còn có họ Trừ. Trừ thị cũng là trên trấn địa chủ một trong, cùng Thường gia địa vị không kém nhiều. Cái này họ Trừ chính là Trừ gia Lục thiếu gia. Thân huynh đâu? Thường Tam thiếu gia hỏi. Không biết a. Trừ Lục thiếu gia lắc đầu. Tính toán không còn hắn, chúng ta đi trước. Thường Tam thiếu gia khoát tay chặn lại, cái kia ba tiểu tử là người nơi khác, khẳng định sẽ ở nhà trọ, một cái nhà trọ một cái nhà trọ cho ta đi tìm. Một đoàn người khí thế hung hăng hành tẩu tại đầu đường, thoáng nhìn một màn này, người đi đường nhộn nhịp rời xa, trốn xa xa. Trên trấn ai không biết Thường Tam thiếu gia cùng Trừ Lục thiếu gia a? Đúng, còn có một cái thân gia Tam thiếu gia. Xem mạng người như cỏ rác, hoành hành bá đạo, khi nam phế nữ, đây đều là bọn họ đại danh tử. Dân chúng khổ bọn họ lâu dài rồi, làm sao nhà bọn họ đại thế lớn? Quận bên trong cũng có gia tộc bọn họ người. Chứ chịu đựng còn có biện pháp nào đâu, huống hồ không ít người đều phải dưới tay bọn họ kiếm cơm ăn. Nhà trọ. Trương Giác ba người bọn họ ngay tại ăn cơm chiều. Trương Lương cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt Trương Giác, từ trở lại nhà trọ phía sau Trương Giác liền lộ ra rất trầm mặc. Liên ăn cơm cũng giống như vậy, một câu cũng không nói. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, có thể Trương Lương nhạy cảm phát giác được đại ca tâm tình không quá tốt. Trái lại Trương Bảo, hắn từng ngụm ăn cơm, tựa như ảnh hưởng gì đều không có. Kỳ thực là hắn không biết nên nói cái gì, nhiều lần hắn lời nói đều đến bên miệng lại nuốt trở vào. Mẹ hắn, cuối cùng để tiểu gia tìm tới các ngươi. Một đạo thanh âm phách lối tại nhà trọ vang lên. Trương Bảo, Trương Lương vội vàng quay đầu nhìn, liền thấy một đám người từ cửa lớn đi tới, cầm đầu rõ ràng là mới vừa rồi bị đại ca dạy dỗ hai cái kia phách lối ra hỏa. Trương Giác phối hợp ăn cơm. Chắc con mẹ nó cho tiểu gia xếp lên. Bên trên, đánh cho đến chết. Trương Giác không rảnh để ý thái độ hiển nhiên chọc giận Thường Tam thiếu gia. Đừng, đừng đánh chết, lưu một hơi. Trừ Lục thiếu gia vội vàng nói. Lâm Hộ Viện nhìn về phía thiếu gia nhà mình. Nghe Trừ huynh, lưu một hơi. Thường Tam thiếu gia gật đầu, khuôn mặt dữ tợn. Minh Bạch Tam thiếu gia. Lâm Hộ Viện gật đầu. Một đại ba người hướng về Trương Giác ba người đi đến, cảm giác gấp bách mười phần. Trong nhà trọ cũng không có nhiều người. Gặp một màn này, hiển nhiên là có người trêu chọc phải địa đầu xa, không ít người lựa chọn rời xa để tránh liên lụy đến chính mình. Có một bàn là một cái mang theo mũ rộng vành hắc y liền người, hắn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, phối hợp bưng chén rượu lên uống rượu. Một chén rượu vào trong bụng, nhìn lên trước mắt một màn, hắn đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hứng thú. Nhìn xem cái kia ngồi ở chỗ ngồi phối hợp ăn cơm người trẻ tuổi, hắn thì thảo, thú vị đại ca. Trương Bảo có chút khẩn trương kêu một tiếng. Trương Giác nhẹ nhàng gõ bàn một cái, ăn các ngươi. A Trương Bảo cùng Trương Lương bưng bát, ánh mắt lại không nghe sai khiến liếc nhìn đi tới một đại ba người. Tặc tử, sao dám tổn thương chủ ta? Đột nhiên quát to một tiếng. Hai cái hoàng y tráng hán không biết từ chỗ nào xông ra. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hộ Viện hơi nhíu mày, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hai cái này là từ đâu xuất hiện ra hỏa? Nhìn cái này dáng dấp, tiểu tử này thân phận sợ rằng không đơn giản a. Ánh mắt dò xét cản đường hai cái hoàng cân lực sĩ, thực lực có lẽ không kém. Lâm Hộ Viện trong lòng âm thầm phỏng đoán, quay đầu ngắm nhìn thiếu gia nhà mình. Còn đang chờ cái gì? Đem hai gia hỏa này giết chết. Thường Tam thiếu gia giận dữ hét. Giết! Hai cái hoàng cân lực sĩ trong tay chiến đao quét ngang, trong miệng hét to, bước ra một bước dẫn đầu thẳng hướng Lâm Hộ Viện bọn họ. Động thủ! Lâm Hộ Viện cũng không do dự nữa, rút ra chính mình tùy thân côn thép nên đón tiếp lấy. Chớp mắt song phương liền đụng vào nhau. Nhà trọ không gian không là rất lớn, mặc dù bọn hắn nhiều người lại cũng không có thể hoàn toàn phát huy ra nhân số bên trên ưu thế, mà hai cái hoàng cân lực sĩ lại là thẳng thắn thoải mái, thế công cực kỳ cuồng bạo. Trong lúc nhất thời bọn họ lại bị hai cái hoàng cân lực sĩ ngăn lại. A, cái kia Lương Hán vậy mà là thuật pháp biến thành, hảo hảo lợi hại thuật pháp. Mũ rộng Bành Nam ngồi ở bên cạnh, âm thầm kinh hãi. Nhìn về phía Trương Giác ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Thật là lợi hại đạo pháp. Lâm Hộ Viện đối bên trên một cái hoàng cân lực sĩ, vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, hắn nháy mắt phán đoán ra cái này hai hoàng cân lực sĩ thực lực. Võ đạo đệ tam cảnh, giao quan cảnh. Đối phương đao pháp thẳng thắn thoải mái, nghiễm nhiên có mấy phần trong quân cái bóng. Chẳng lẽ là cái nào đó trong quân đại lao thiếu gia? Lâm Hộ Viện tối tự suy đoán, căn bản không nghĩ tới cái này hai hoàng cân lực sĩ là thuật pháp biến thành. Bằng vào nhãn lực của hắn còn nhìn không ra. Liên tính nói cho hắn là thuật pháp biến thành cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Cái gì thuật pháp có thể đại biến người sống a? Gặp chính mình mang tới người tăng thêm Trừ Lục thiếu gia người lại bị hai cái hán tử liền ngăn cản, Thường Tam thiếu gia tức giận đến ở phía sau chửi ầm lên. Phế vật, một đám rác rưởi. Như thế nhiều người có thể được hai người ngăn lại. Lâm Hộ Viện, cho lão tử giết chết bọn họ. Giết chết bọn họ ta trở về tìm cha ta. Ngươi muốn cái gì khen thưởng ta đều đáp ứng ngươi. Trừ Lục thiếu gia sắc mặt cũng là khó coi, giống to, Trừ gia hưởng công nuôi các ngươi đám này phế vật. Hôm nay làm bọn hắn không chết, các ngươi cũng đừng trở về. Đến từ hai vị thiếu gia áp lực đột ngột tăng, một đám người mồ hôi đầm địa. Không phải bọn họ không cố gắng a, mà là hai gia hỏa này quá mạnh. Một thân giao quang cảnh thực lực, lại thêm thẳng thắn thoải mái, cực kỳ hung hãn đao pháp, bọn họ là có nỗi khổ không nói được. Lâm Hộ Viện cắn răng, âm thầm bắt đầu quyết tâm. Cũng trong lúc đó, một đám người toàn bộ cũng bắt đầu liều mạng. Thiếu gia đều lên tiếng, cái này có thể quan hệ đến bọn họ bắt cơm. Theo một đám người quyết tâm, hai cái hoàng cân lực sĩ áp lực đại tăng, trên thân vết thương dần dần tăng nhanh. Chúa công, hai ta đi cũng. Hai cái hoàng cân lực sĩ không cam lòng gầm thét, chỉ nghe phanh một tiếng, một chút khói trắng phiêu tán. Hai người bọn họ thân ảnh biến mất không thấy. Cái này đột nhiên một màn kinh hãi đến Lâm Hộ Viện đám người. Lúc này, Trương Giác chậm rãi thả xuống bát, đứng lên. Chương 300, Tha Hương Nộ Cố Chi chương 300, Tha Hương Nộ Cố Chi. Một màn này có chút vượt ra khỏi Lâm Hộ Viện đám người kiến thức, dẫn đến trong lúc nhất thời giải quyết hai cái hoàng cân lực sĩ lại không người dám tiến lên. Bên cạnh mũ rộng Bành Nam nhiều hứng thú nhìn xem, chậm rãi bưng chén rượu lên uống một ngụm. Hắn có chút chờ mong tiếp xuống tình cảnh. Hai tên hộ vệ không có, không biết cái kia thiếu niên tiếp xuống sẽ ứng đối như thế nào. Mũ rộng Bành Nam vững tin, đám này ỷ vào nhiều người ức hiếp người ra hỏa tuyệt đối không phải thiếu niên đối thủ. Đối nhãn lực của mình, hắn vẫn là rất tự tin. Trương Bảo, Trương Lương trừng to mắt, nhìn xem đứng lên đại ca, trong lòng không hiểu nhiều hơn mấy phần khẩn trương cùng hưng phấn, tim đập rộn lên. Tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho tiểu gia đập mấy cái đầu. Phanh. Phách Lối còn chưa có nói xong, Thường Tam thiếu gia liền bay rất ra ngoài, tới một chiêu bình xa lạc nhãn thức. Trừ Lục thiếu gia gặp một màn này, doa đến rút lui mấy bước không dám lên phía trước, trong miệng kêu gào, lên à. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Lâm Hộ Viện trong mày, vừa rồi Trương Giác làm sao ra tay hắn đều không thấy rõ ràng. Cái này thiếu niên bản lĩnh sợ rằng không thấp. Bất quá không có việc gì, tiếp xuống bọn họ liền bản thân cảm nhận được đến từ Trương Giác khủng bố. Đơn tay kết pháp quyết, nương theo Trương Giác nhẹ nhàng một trường đẩy ra. Thoáng chốc, xanh thảm quang mang nở rộ. Nguy hiểm. Lâm Hộ Viện toàn thân tóc gáy dựng lên, lam quang xuất hiện trong mấy mắt, thân thể cho ra cảnh cáo. Thân thể gần như theo bản năng phản ứng để hắn giơ tay lên bên trong côn thép ngăn tại trước mặt. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang. Lâm Hộ Viện đám người lại toàn bộ bay ngược ra ngoài, kèm theo thống khổ gầm rú. Xanh thảm hồ quang điện trong không khí nhảy lên, vẹn vẹn chỉ là một cái trường tâm lôi liền để Lâm Hộ Viện chờ đám mối hợp đánh mất sức chiến đấu. Trương Giác không có hạ tử thủ. Nếu như hắn nghĩ, bọn họ đã chết. Ân. Trường tâm lôi. Ngồi ở bên cạnh xem trò vui mũ rộng Bành Nam không bình tĩnh, chiêu thức này hắn rất quen thuộc a. Ngươi đừng tới đây. Ta cảnh cáo ngươi, ta có thể là Trừ gia Lục thiếu gia. Ngươi nếu là dám ra tay với ta, ngươi nhất định phải chết. Trước mắt một màn để hắn bất ngờ, nhìn xem đi tới Trương Giác, hắn ngoài mạnh trong yếu kêu to, nhu độ dùng cái này đến tăng thêm lòng dũng cảm, dưới chân không tự chủ lui lại phản ứng hắn chân thật nội tâm. Đối mặt hắn đe dọa, Trương Giác không thèm để ý chút nào. Ngược lại là suýt nữa quên mất thu thập ngươi. Trương Giác vung tay lên. Phanh. Trừ Lục thiếu gia tròn vo dáng người hóa thành đạn pháo bay rất ra ngoài. Ôi, đau chết bản thiếu gia. Ánh mắt nó nhìn, Thường Tam thiếu gia mắt lộ ra hoảng sợ, ngươi, ta cảnh cáo ngươi. Phanh. Đồng dạng kết quả lại lần nữa tái hiện. Lan, lại đến phiền ta, lần sau các ngươi không cần trở về. Trương Giác lạnh giọng quá khẽ. Lâm Hộ Viện cố nén bị điện lạnh thấu tim tàn khu, cắn răng bỏ dậy. Đến mức những người khác cũng là khó khăn đứng dậy, nhìn về phía Trương Giác ánh mắt nhiều một vẻ e ngại. Rất nhanh, bọn họ liền riêng phần mình mang theo thiếu gia nhà mình cũng như chạy trốn rời đi. Ăn xong sao? Trương Giác trở lại chỗ ngồi. Ăn xong, đại ca. Trương Bảo, Trương Lương gật đầu, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Vị đạo hữu này tạm dừng bước. Bên hai truyền đến tiếng hô hoán, Trương Giác bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từ đầu đến cuối ngồi ở đằng kia mũ rộng Bành Nam đi tới. Trương Giác nhíu mày, hắn tự nhiên là sớm đã chú ý tới cái này toàn bộ hành trình xem trò vui nam tử. Không biết các hạ nhưng có sự tình. Trương Giác hỏi thăm. Mũ rộng Bành Nam gỡ xuống mũ rộng đành, lộ ra một tấm tuổi trẻ tuấn lãng gương mặt. Bần đạo Lý Huyền Động gặp qua đạo hữu, vừa rồi gặp đạo hữu dùng một tay trưởng tâm lôi, dám hỏi đạo hữu tông môn. Từ rời đi tông môn phía sau, Lý Huyền Động liền khắp nơi du lịch, tại Đại Tống ở sau một thời gian ngắn, nghe Đông Phương Đại Hán Vương triều cường thịnh, đặc biệt vượt qua mà đến. Hắn muốn thế gian này vang vọng hắn Lý Huyền Động chi danh. Hắn chuẩn bị tại Đại Hán xông ra một phiến thiên địa phía sau lại lên phía Bắc. Nghe nói, đạo tổ lão nhân gia ông ta chính là tại Bắc vực vào thánh, dù sao cũng là đạo gia nhất mạch, hắn tự nhiên mau mau đến xem. Trương Giác cấp tốc quan sát một chút trước mắt nam tử trẻ tuổi, nghe giọng điệu của hắn, hắn cũng là đạo gia người. Vân đạo Trương Giác, Lý đạo hữu cũng là đạo gia tu sĩ. Không sai. Lý Huyền Động mỉm cười, đưa tay thở dài, tự giới thiệu. Vân đạo là Thái Thanh Vô Cực Tông đệ tử. Gặp qua Lý đạo hữu. Trương Giác đưa tay thở dài, Lý đạo hữu, Vân đạo cũng không có tông môn, gia sư Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, cũng không sáng tạo tông môn. A, lệnh sư là chân chính cao nhân đắc đạo a. Lý Huyền Động ánh mắt sáng lên. Hoa hoa đại kiệu người người nhất, nghe đến hắn khoa trương chính mình sư phụ, Trương Giác nhìn hắn ánh mắt đều thay đổi đến hiền lành mấy phần. Quý tông có thể nuôi dưỡng được Lý đạo hữu như vậy kiệt xuất đệ tử, có thể thấy được Quý tông cũng là danh môn đại tông a. Trương Giác cười nói, ha ha ha, Trương đạo hữu nói quá lời nói quá lời. Lý Huyền Động cười đến rất sáng sảng, nhìn ra được hắn là thật vui vẻ. Nói đến hắn trong tâm cảm, Trương đạo hữu, không bằng hai người chúng ta cùng uống một chén. Lý Huyền Động nói, Lý đạo hữu, mời. Trương Giác làm ra dấu tay xin mời. Đạo gia nhân tính cách từ trước đến nay thoải mái, Lý Huyền Động cũng là tính tình bên trong người, cùng Trương Giác uống hai chén rượu phía sau, rất nhanh hai người liền xưng huynh gọi đệ. Ai? Chưa từng nghĩ Trương đạo hữu ngươi vậy mà cũng là đại tố người. Lý Huyền Động giống phát hiện cái gì kinh tiên lớn dày đồng dạng, trừng to mắt. Không nghĩ tới, xa tại dị vực vậy mà cũng có thể gặp phải quê quán người. Lý đạo hữu chẳng lẽ cũng là? Trương Giác có chút giật mình. Ha ha ha, đây không phải là đúng dịp sao? Ta là Giang Bắc phủ Hãn Châu người, ta là Thiên Nam phủ Cung Châu người. Trương Giác nói. Hắn lời này cũng không có sai, nếu như không phải bị Vương Bách Huyền thu lưu, nói không chừng hắn đã chết ở chỗ nào, Vương Bách Huyền chính là hắn tái sinh phụ mẫu. Cho nên hắn xưng chính mình là Thiên Nam phủ Cung Châu người cũng không có gì vấn đề. Thiên Nam phủ a, ta đi qua, rất không tệ một chỗ. Lý Huyền Động cười nói, nhìn hướng Trương Giác ánh mắt càng hiền lành. Tha hương nộ cố chi, thật là nhân sinh một chuyện may lớn. Nên uống cạn một chén lớn. Tại côn tác dụng dưới, lại thêm cùng là đại tống người, hai người hữu nghị cấp tốc cấm lên. Cho chuyện một chút, liền hàn huyên tới đám kia tìm Trương Giác phiền toái ra hỏa. Trải qua Trương Giác một phen giải thích phía sau, Lý Huyền Động đống nhiên đứng dậy, một chân giẫm tại trên ghế, đi. Những cái kia ăn chơi thiếu gia quả thật không xứng làm người. Lại đi như vậy đảo ngược thiên cương, phát rồ sự tình. Thực sự là nên giết. Làm bộ Lý Huyền Động liền muốn kéo lên Trương Giác cùng một chỗ, ý tứ rất rõ ràng, muốn đem Thường gia Tam thiếu gia những con nhà giàu này giết hết. Kích động hắn bị Trương Giác ngăn lại. Như không tất yếu, Trương Giác không muốn giết người. Từ hắn một đường đi đến nơi này, giết qua người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đại đa số thời điểm, hắn đều là giáo huấn một lần, để người khác biết lợi hại, như vậy lui bước liền coi như thôi. Trương Giác sát tâm không nặng. Bị Trương Giác khuyên can, Lý Huyền Động cảm thấy có chút không thoải mái, chỉ có thể cùng hắn uống từng ngụm lớn rượu. Cùng Trương Giác nhân từ so sánh, Lý Huyền Động càng giống là một cái cầm kiếm đi thiên nhai hiệp khách, khoai y ân cửu mới là hắn chủ trương. Nếu mà so sánh, Lý Huyền Động càng giống là người tu đạo. Người tu đạo có một cái rất lớn đặc điểm chính là thoải mái. Tu chính là tâm. Người nào nếu để cho hắn đạo tâm không thông suốt, hắn sẽ không nhẫn lại, chỉ sẽ làm ra để chính mình đạo tâm thông thấu cử động. Người tu đạo coi trọng chính là một cái tùy tâm. Bất quá, mỗi cái người tu đạo đạo tâm cũng khác nhau. Trương Giác đạo tâm, tế thế cứu người, thiên hạ thống nhất. Chương 301, treo tại cửa ra vào nữ thi. Chương 301, treo tại cửa ra vào nữ thi. Lý Huyền Động cùng Trương Giác chung đụng được rất vui sướng. Vì vậy, hắn quyết định cùng Trương Giác đồng hành một đoạn đường. Hôm sau, rửa mặt một phen, cơm sáng về sau rời đi nhà trọ. Từ ban đầu Trương Giác một người, lại đến ba người, cuối cùng đến bây giờ một nhóm bốn người. Cưới tại trên lưng ngựa, làm Trương Giác đi tới cửa trấn lúc, đập vào mi mắt một màn để hắn con người đột nhiên co vào. Hai cỗ nữ thi treo tại cửa ra vào, trên thân không mảnh vải che thân, càng là không có một chỗ song địa phương tốt. Cốc cốc cốc. Vó ngựa dẫm tại đường lát đá bên trên, phát ra thanh thúy thanh vang. Cái này hai cỗ nữ thi Trương Giác nhận biết, chính là hắn ngày hôm qua giải cứu cái kia trong số ba nữ trong đó hai người. Là giải cứu sao? Ngày hôm qua người còn sống, hiện tại liền biến thành hai bộ thi thể treo tại cửa ra vào, đây quả thật là giải cứu sao? Trương Giác trong mắt một vẻ sát ý hiện lên. Hai nữ rơi vào một cái kết quả như vậy, Trương Giác như thế nào không biết là bởi vì mình duyên cớ. Các nàng bị treo tại cửa ra vào, không phải là tận lực cho Trương Giác nhìn sao? Ngươi nhìn, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải rất biết đánh sao? Ngươi không phải muốn cứu các nàng sao? Ngươi nhìn một chút các nàng là ai? Ngươi xem một chút là ai bị treo tại nơi đó? Ha 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 ha, ngươi lại có thể đánh lại như thế nào? Nàng là tiểu gia người, tiểu gia nghĩ xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Bất quá khuất phục một tiện tì mà thôi. Tiểu gia đem nàng đánh giết thì đã có sao? Ngươi lại có thể làm gì được ta? Ha 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 ha, Trương Giác phảng phất nghe đến Thường Tam thiếu gia bọn họ mỉa mai cười nhạo hắn bất lực. Nhìn qua hai nữ thống khổ biểu tình dữ tợn, con mắt trợn to bên trong tràn ngập hoảng sợ. Lại nhìn các nàng thân thể trần truồng bên trên hiện đầy các loại vết thương. Có thể tưởng tượng, các nàng khi còn sống bị không phải người tàn khốc tra tấn. Tất cả những thứ này đều là làm cho Trương Giác nhìn. Trương Giác cởi dây, muốn đem các nàng buông ra. Hắn động tác rất nhẹ nhàng, sợ làm đau các nàng. Lý Huyền Động đầy mắt lửa giận, hắn tiến lên hỗ trợ. Vốn muốn nói cái gì, thoáng nhìn Trương Giác thần sắc, hắn đem lời nuốt trở vào. Từ càn khôn đại bên trong lấy ra quần áo vì các nàng che chắn vết thương đầy người thân thể. Trương Giác ôm một bộ nữ thi, Lý Huyền Động cũng hỗ trợ mang theo một bộ. Ra trấn, Trương Giác tìm một khối phong thủy không sai, cho hai người đào một cái phần mộ. Đem các nàng chôn cất ở bên trong phía sau, Trương Giác bắt đầu tụng kinh siêu độ. Màu vàng lá bùa tại hỏa diễm thôn vệ bên dưới hóa thành một chút cho tàn, theo gió phiêu tán. Từ đầu đến cuối, Trương Giác duy trì trầm mặc ít nói. Lý Huyền Động bị Trương Giác ảnh hưởng, cũng trầm mặc không nói, chỉ là trong mắt lửa giận không chút nào chưa tiêu tán. Lý Huyền Động tự dụ là một cái thoát khỏi lồng giam chim nhỏ, đạo tâm của hắn rất đơn giản. Để tên của mình vang vọng phiến thiên địa này, khoái ý ân cửu, cầm kiếm thiên ngai là bức thư của hắn. Có thể đối hai nữ tử làm ra như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, Lý Huyền Động đạo tâm tại nói cho hắn, rút kiếm. Trương Bảo, Trương Lương hai người từ đầu đến cuối cũng không nói một lời, bọn họ bị hai nữ thảm trạng kinh hai đến, cũng bị đại ca cảm xúc ảnh hưởng. Mãi đến Trương Giác tụng kinh siêu độ xong xuôi, làm xong tất cả phía sau hắn mới quay người, hướng trên trấn phương hướng mà đi. Gặp một màn này, Lý Huyền Động ánh mắt sáng lên, khóe miệng liên lụy lên một tia tàn nhẫn đường cong. Hắn đã có chút khống chế không nổi chính mình tức giận. Trương Bảo, Trương Lương, đại ca. Trương Bảo hai người có chút khẩn trương nhìn xem đại ca. Hai người các ngươi liền ở chỗ này chờ. Đang lúc nói chuyện, Trương Giác lấy tát đậu thành binh chi thuật, hoán bốn cái hoàng cân lực sĩ bảo vệ hai người. Tốt, đại ca. Trương Bảo hai người gật đầu, đưa mắt nhìn đại ca cùng Lý đại ca rời đi. Lý đạo hữu, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không đi. Trương Giác nói. Ân. Trương đạo hữu lời này ý gì? Chẳng lẽ ngươi không đem ta Lý Huyền Động làm bằng hữu? Gặp Trương Giác như muốn giải thích, Lý Huyền Động khoát tay chặn lại, không cần nhiều lời, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn quả thật người người oán trách, đã bị ta Lý Huyền Động thấy được, ta ổn thỏa muốn quản bên trên một ống. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Trương Giác biết quên cũng vô dụng, liền không có lại nhiều lời. Thương huynh, ta càng nghĩ vẫn là cảm giác không ổn, chúng ta làm như vậy sẽ không phải chọc giận tiểu tử kia à? Trừ lúc thiếu gia như mày, luôn cảm giác có mấy phần tâm thần có chút không tập trung. Trừ huynh ngươi cứ yên tâm, ta làm như vậy chính là muốn hắn thấy được. Thường Tam thiếu gia giữ tận nói, hắn không phải muốn cứu cái kia tiện thì sao? Ta liền muốn để hắn xem thật kỹ một chút, ngươi muốn cứu người tiểu gia nhớ nàng chết nàng liền phải chết. Hồi tưởng lại ngày hôm qua đối cái kia tiện tỷ làm tất cả, Thường Tam thiếu gia mặt lộ tàn nhẫn đủ cười. Trừ huynh không cần phải lo lắng, liền tính hắn phẫn nộ lại như thế nào, tại cái này địa giới là chúng ta hai nhà định đoạt, liền xem như Thiên Vương lão tử tới cũng phải cho tiểu gia ta quỳ xuống đập mấy cái khấu đầu mới có thể đi. Có thể là ta cái này trong lòng tổng có mấy phần không dễ chịu tốt. Thường Tam thiếu gia đánh gây hắn, ngươi cũng đừng học thân huynh như vậy nhát gan, ta nhìn hắn chính là bị tiểu tử kia sợ vỡ mật, đêm qua vậy mà đều không dám cùng ngươi ta đồng hành. Nói đến đây, Thường Tam thiếu gia sắc mặt thay đổi đến khó coi, hiển nhiên là muốn lên đêm qua chính mình chật vật mà chạy hình ảnh. Đi, không nói cái này. Thường Tam thiếu gia khoát tay chặn lại. Tiểu gia chính là nói cho hắn, người là tiểu gia giết, hắn lại muốn như nào? Thật muốn tận mắt nhìn xem, coi hắn thấy được hai nữ nhân kia lúc là biểu tình gì, nhất định nhìn rất đẹp. Ha 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 ha. Thường Tam thiếu gia càn rỡ cười ha hả. Trừ Lục thiếu gia trong lòng mặc dù có mấy phần bất an, có thể tại bạn tốt an ủi bên dưới cũng liền không có lại suy nghĩ nhiều. Tam thiếu gia, Tam thiếu gia. Thanh âm dồn dập hấp dẫn hai người nhìn lại. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Thường Tam thiếu gia nhíu mày. Tam thiếu gia không tốt. Ngày hôm qua tên kia tìm tới cửa, nói muốn một cái lý. Cái này tôi tớ là ngày hôm qua mới gặp Trương Giác lúc bị thu thập bên trong một cái. Ân. Thường Tam thiếu gia sững sờ, chợt cười lên ha hả. Thật là buồn cười, cũng dám đến ta Thường phủ hỏi ta một lý. Đi. Tiểu gia ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể làm sao. Thường Tam thiếu gia một mặt phách lối, sải bước hướng về bên ngoài đi đến. Trừ Lục thiếu gia vội vàng đuổi theo, không biết vì cái gì, trong lòng bất an càng nồng đậm. Thường phủ. Trương Giác cùng Lý Huyền Động đứng tại cửa ra vào. Cửa ra vào vây quanh một đám hán tử, cầm đầu rõ ràng là đêm qua bị giáo huấn một trận Lâm hộ viện. Lâm hộ viện thấy được Trương Giác, sắc mặt nghiêm túc khó coi. Đêm qua đối phương vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền bại hắn, hắn suy đoán người này thực lực sợ rằng đã đạt đến kinh hãi đệ tứ cảnh đỉnh phong. Nếu không bằng vào hắn giao quan cảnh thực lực tuyệt đối không thể có thể một chiêu liền bại. Còn có đối phương cái kia lôi pháp, quả thật dọa người. Tránh ra. Tiểu gia ngược lại muốn nhìn xem là ai dám ở ta Thường phủ tiêu gạo. Đám người tránh ra một con đường. Thường Tam thiếu gia phách lối nhanh chân đi tới, đi theo phía sau Trừ Lục thiếu gia. Người là ngươi treo tại cửa ra vào. Vừa nhìn thấy Thường Tam thiếu gia, Trương Giác mặt không thay đổi nói câu. Đối. Hắn một cái đáp ứng. Tiểu gia quý phủ thiệt thì, ăn uống ở toàn bộ là tiểu gia muốn như thế nào liền làm sao, liên quan gì đến ngươi? Tiểu gia để nàng học chó sủa, nàng liền phải học chó sủa, tiểu gia để nàng nằm dạp trên mặt đất cho ta liếm đế giày, nàng liền phải ngoan ngoãn liếm. Nói xong, hắn lắc đầu. Sách, khá là đáng tiếc, như thế một đầu nghe lời chó ngoan tiểu gia tìm không ít thời gian đâu, ngày hôm qua vậy mà không cẩn thận bị tiểu gia ta đùa chơi chết, xem ra chỉ có một lần nữa tìm kiếm. Đúng, lần này phải nhiều tìm kiếm mấy đầu. Thường Tam thiếu gia khiêu khích nói. Trương Dật trầm mặc, hai tay nắm chặt. Hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch, chính mình muốn là thiện ý cứu cử động của nàng, nữ tử kiết nhưng vì sao lại như vậy thái độ? Đột nhiên, Trương Giác cảm giác phải tự mình vẫn là đem mọi chuyện nghĩ đến quá đơn giản. Phía trước có Thượng Dương thành sự tình, sau có ngày hôm qua sự tình. Thử, táng tận thiên lương cầu tặng, cho bần đạo nhận lấy cái chết. Chương 302, cái này cái thế giới bệnh chương 302, cái này cái thế giới bệnh. Thường Tam thiếu gia lời nói để Lý Huyền Động nội tâm lửa giận cũng không còn cách nào kiềm chế. Người này nên giết. Thử, táng tận thiên lương cầu tặng, cho bần đạo nhận lấy cái chết. Hàn mang lóe lên, chỉ nghe làm một tiếng kim loại giao minh thanh âm nổ vang, đang đang đang. Lâm hộ viện dưới chân không tự chủ được một liền lui về phía sau mấy bước, đã sớm đem cảnh giác kéo căng hắn, chú ý tới Lý Huyền Động trong mắt lửa dẫn lúc, quả quyết xuất thủ, khí lực thật là lớn. Lâm hộ viện thất kinh, Tam thiếu gia lại lui ra phía sau, hắn quát khẽ nói, hết sức chăm chú, không dám phân tâm. Đồng thời, mặt khác hộ viện cũng nhộn nhịp đao kiếm đối mặt, đem Lý Huyền Động cùng Trương Giác vây lại. Quân tử không đứng ở nguy trên đường, bị giật nảy mình Thường Tam thiếu gia quả quyết rút lui, trốn tại mọi người sau lưng. Hắn vẫn còn tại kêu gào, không biết sống chết. Tiểu tử, nơi này chính là Thường phủ, bần đạo quản ngươi cái gì? Hôm nay nhất định lấy ngươi trên cổ thủ cấp. Lý Huyền Động tay cầm một cái dài ba thước kiếm, người nào dám tại Thường phủ gây rối, chính là sẽ triển khai một trận đại chiến bị đột nhiên cắm vào âm thanh đánh gãy. Thường phủ bên trong, một người trung niên nam nhân đi ra. Gia chủ, tất cả hộ viện cung kính kêu lên. Cha, hai cái này không biết sống chết tiểu tử nói muốn giết ta. Thường Tam thiếu gia cáo chẳng nói. Ân, thật to gan, ai dám động nhi tử của ta? Chán sống. Thường gia chủ gầm thét, nhìn thấy bị vây lại Lý Huyền Động cùng Trương Giác. Hừ, cầu tặc. Bần đạo hôm nay liền thay trời hành đạo. Lý Huyền Động chửi tới, vừa mới chuẩn bị động thủ, bị Trương Giác ngăn lại. Trương đạo hữu, hắn không hiểu. Trương Giác hướng hắn khẽ lắc đầu, tiến lên một bước. Dám hỏi vị gia chủ này, ngươi có biết nhi tử ngươi đã làm những gì? Trương Giác tiếng nói âm vang có lực. Làm cái gì? Thường gia chủ nghi hoặc, quay đầu liếc nhìn nhi tử mình. Cha, ta có thể làm cái gì à? Ngày hôm qua tiểu tử này không phân tốt xấu đánh ta dừng lại, ta chỉ là đang giáo huấn quý phủ thiện thị. Cùng hắn có quan hệ gì? Hắn sau khi nhìn thấy liền cho ta dừng lại thu thập a. Thường Tam thiếu gia vội vàng nói. Nhìn dáng dấp, hắn có chút sợ phụ thân mình. Lời nói thật đúng là không sai. Thường Tam thiếu gia chỉ là tại dạy bảo chính mình quý phủ nô tỳ, cùng Trương Giác người ngoài này không có chút nào quan hệ. Mà Trương Giác thấy được nhưng là không phân tốt xấu liền đánh một trận bọn họ. Theo đạo lý đến nói, chuyện này thật đúng là Trương Giác sai. Người khác dạy bảo chính mình quý phủ nô tỳ quan ngươi một ngoại nhân thí sự a. Liền tính chủ nhà đem chính mình quý phủ nô tỳ đánh chết, cũng không liên quan ngươi một ngoại nhân sự tình. Liền xem như đại hán luật pháp cũng không còn được. Thường gia chủ nhíu mày, bất thiện nhìn xem Trương Giác hai người các ngươi có thể có cái gì muốn nói. Lý Huyền Động quay đầu nhìn xem Trương Giác. Trương Giác đấy lòng dâng lên một trận bi thương. Dám hỏi Thường gia chủ, nhi tử ngươi không cầm quý phủ hạ nhân làm người, mà là trở thành chó dạy bảo, ngươi quả thật cho rằng không có vấn đề. Trương Giác trong lòng có mấy phần khát vọng. Hắn khát vọng có thể nghe đến mình muốn đáp án. Đáng tiếc, cái này cái thế giới quy tắc vận chuyển cũng không thể như ước nguyện của hắn. Ta Thường phủ bên trên sự tình lúc nào đến phiên ngươi một ngoại nhân nói này nói kia. Thường gia chủ ánh mắt khinh thường. Hài nhi của ta vui vẻ muốn thế nào được thế nấy, đừng nói là làm chó, liền xem như đánh giết thì đã có sao. An ta Thường phủ, ở ta Thường phủ, dùng ta Thường phủ, nếu như không có ta Thường phủ nàng đã sớm chết. Nàng tự nguyện vào ta Thường phủ, chính là ta Thường phủ người. Nói xong, Thường gia chủ ngữ khí cũng biến thành khinh thường, một con hôi sữa, trong nhà ngươi trưởng bối không có nói ngươi, không nên ngươi quản lý sự tình không cần quản sao. Thật coi mình là thánh nhân gì không được, còn quản đến ta Thường phủ tới. Nghe vậy, Trương Giác đấy lòng duy nhất một điểm chờ đợi cũng hoàn toàn biến mất, trong mắt hiện lên một vệt bi thương cùng thê lương. Tại giờ khắc này, hắn tựa như minh bạch cái gì, trong lòng có đồ vật gì ngay tại phá xác mà ra. Đồng tộc còn không lấy chính mình người làm người, huống chi là man di đâu. Cái này cái thế giới bệnh. Lý Huyền Động nhạy cảm phát giác được Trương Giác biến hóa, càng là cảm nhận được trên người hắn tán phát bi thương chi ý, tiếp theo một cái chớp mắt, cái này lao bi thương tiêu tán, ngược lại biến thành một loại nào đó kiên định. "Tiểu tử, tất nhiên ngươi động thủ đánh hài nhi của ta, cũng đừng nói ta Thường phủ ý thế hiếp người, ngươi để cho con của ta đánh ngươi một trầu, chuyện này dễ tính." Thường gia chủ từ trên cao nhìn xuống, tựa như quá độ thiện tâm đồng dạng, trong ngôn ngữ trừ trên cao nhìn xuống còn có đáng thương. Trương Giác nhẹ nhàng lung lay đầu, một cỗ không có kể ra khí thế ngay tại dần dần kéo lên. Lý Huyền Động con mắt khẽ híp một cái, đứng yên một bên không nói một lời. Ở đây cảnh giới cao nhất Lâm Hộ Viện cảm giác nhất là nhạy cảm, hắn phát giác được Trương Giác biến hóa trên người, lại chú ý tới hắn kiên quyết ánh mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút. "Không tốt, gia chủ cẩn thận." Lâm Hộ Viện tiếng nói mới vừa phun ra cửa ra bảo, chỉ nghe một tiếng sấm sét giữa trời quang. Nguyên bản bầu trời trong xanh chẳng biết lúc nào bị mây đen bao trùm. Thường gia chủ cũng là võ giả, chỉ là thiên phú không cao, như vậy tuổi tác cũng liền đệ nhị cảnh mà thôi. Không biết là cảm giác được cái gì, hắn cuống quýt rút lui, một cái quăng lên nhi tử mình. Lôi Lâm Hộ Viện toàn thân tóc gáy dựng lên, thân thể không ngừng phát ra cảnh báo. "Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm." Rơi. Làm rơi chữ tử Trương Giác trong miệng lúc phun ra. Ầm ầm. Một đạo lôi trụ lại từ trên 9 tầng trời ầm vang rơi xuống. Lâm Hộ Viện trừng to mắt, đầy mắt hoảng sợ. Lôi trụ trực tiếp đánh trúng rút lui Thường gia chủ cùng Thường Tam thiếu gia. Không có phát ra một điểm âm thanh, kinh khủng sét đánh phía dưới, hai người nháy mắt hóa thành tro bụi. Cái này vẫn chưa xong, lại là một đạo lôi trụ rơi xuống, một đám hộ vệ còn không có kịp phản ứng liền bị lôi đình bao khỏa, bước Thường gia phụ tử gót chân. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Nhanh đến Lâm Hộ Viện toàn thân tóc gáy dựng lên, mới vừa mở miệng nhắc nhở, tất cả liền đã kết thúc. Phù phù. Trừ Lục thiếu gia đặt mông ngồi dưới đất, biểu lộ bởi vì hoảng sợ mà thay đổi đến bặm mẹo. Lý Huyền Động trừng to mắt, lôi pháp là như thế dùng sao? Sợ rằng dù là chuyên môn chơi lôi pháp thần tiêu phái cũng không kịp Trương đạo hữu a. "Dẫn đường." Trương Giác lạnh lùng nói. Duy nhất không có chết chính là Lâm Hộ Viện. Toàn thân hắn đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nghe đến Trương Giác lời nói không dám do dự. Trương Giác muốn thanh lý tất cả Thường gia người. Cha nào con nấy, sợ rằng Thường gia đều là cá mẹ một lứa. Dẫn đường Lâm Hộ Viện biết được Trương Giác ý đồ, trong lòng khó mà kinh hãi, hoảng hốt. Nhìn xem mấy cái kia gặp người liền giết hoàng cân lực sĩ, hắn lúc này mới hiểu được, bọn họ cũng không phải là cái gì hộ vệ, mà là thuật pháp biến thành. Hắn biết, Thường gia xong. Tất cả đều xong, một tay kinh khủng lôi pháp, lại thêm cái này đại biến người sống thuật pháp, Thường gia là thật đã đến hợp kim titan tâm thép. Trừ Lục thiếu gia chạy. Hắn thất kinh chạy về nhà, đem chính mình nhìn thấy tất cả nói cho phụ thân mình. Khi biết được nhi tử sông như thế đại hoa lúc, hắn hận không thể một trường đập chết chính mình cái này không nên thân nhi tử. Quả nhiên, Trương Giác tại giải quyết Thường gia phía sau đi tới Trừ gia. Trừ gia chủ đội vàng mang theo một đám người, lúc này cầu tình, nguyện ý đem nhi tử giao cho Trương Giác tùy ý xử lý. Trương Giác không có nhiều lời, phất tay liền bắt đầu đại khai sát giới. Từ đầu đến cuối hắn cũng không nói một câu. Trừ gia giải quyết, Trương Giác đi tới thân gia. Thân gia gia chủ sớm đã biết được Thường gia cùng Trừ gia sự tình. Làm hỏi thăm chính mình con thứ ba phía sau, biết được hắn tối hôm qua cũng không có dính líu, mà còn cũng không có đối cái kia nô tỳ độc thủ, hắn mới thở dài một hơi. Trương Giác đi tới nói rõ phụ lúc, thân gia gia chủ đã mang người xin lỗi. "Tiểu anh hùng, chuyện này hôm qua ta đã biết, đã hung hăng dạy dỗ nghịch tử dừng lại, đồng thời cấm túc hắn một năm. Ngươi yên tâm, ta thân gia cùng Thường gia, Trừ gia khác biệt, chưa hề đối trong phủ nha hoàn, hạ nhân đánh chửi qua. Ta thân gia tại trên trấn danh dự ngươi có thể tùy tiện hỏi thăm. Dân chúng có chút gì đó thay, cái gì khó, chỉ yêu cầu giúp đến ta thân gia đều là có thể giúp đỡ. Quý phủ nha hoàn, hạ nhân cũng là tự nguyện đến ta nói rõ phủ, không tin tiểu anh hùng nhưng cũng hỏi bọn hắn." Trương Giác do dự, hắn có thể nhìn ra thân gia gia chủ không có nói sai. Hiểu rõ một phen phía sau, sự tình thật đúng là như thân gia lời nói. Cuối cùng, Trương Giác không có đối thân gia tiến hành hủy diệt đả kích. Chương 303, nho nhỏ hạt giống mọc rễ nảy mầm. Chương 303, nho nhỏ hạt giống mọc rễ nảy mầm. Thường gia, Trừ gia, tại dân chúng tầm thường xem ra là một tòa cao không thể chạm đại sơn. Đè ở lưng của bọn hắn bên trên không thở nổi. Có thể cái này hai ngọn núi lớn bây giờ bị người nổ tận gốc. Từ nay về sau sẽ không còn có người cưỡi tại bọn họ trên đầu làm mưa làm gió. Làm dân chúng biết chuyện này phía sau đều đang hoan hô. Thường gia cùng Trừ gia người bị Trương Giác giết tuyệt, về phần bọn hắn quý phủ nha hoàn, hạ nhân thì là bị Trương Giác nghỉ việc. Hai nhà bọn họ gia sản bị xem như nghỉ việc phí, cấp cho mỗi người. anh hùng đại thiện nhân thanh thiên đại lao ra. Trương Giác bị dân chúng giao cho các loại danh hiệu, bọn họ lòng mang cảm kích, ca tụng Trương Giác sự tích. Bọn họ hành động không hề nghi ngờ hấp dẫn Lý Huyền Động. Lý Huyền Động lập chí muốn để thế gian truyền tụng chính mình chi danh. Hán tử rời đi tông môn đã có mấy năm, gặp chuyện bất bình cũng có rút đao tương trợ, đi khoái ý ân cửu hiệp khách chi phong. Có thể cố gắng lâu như vậy, chưa hề chiếm được qua nhiều người như vậy truyền tụng chính mình chi danh. Trương Giác cử động cho hắn bên trên bài học. Hắn muốn không phải liền là loại này sao? Vô số người ca tụng chính mình chi danh, tán thưởng chính mình chi danh, sùng bái chính mình, ngưỡng mộ chính mình, kính trọng mình. Lý Huyền Động quyết định muốn đi theo Trương Giác thật tốt học một chút, đem hắn hành động hiểu rõ. Nói rõ phụ, vi phụ đã sớm nói, để ngươi không muốn đi theo Thường gia cùng Trừ gia cái kia hai tên tiểu tử thối lăn lộn, hiện tại tin chưa? Thân gia chủ cảm khái. Tin, còn phải là lão cha a. Thân Tam thiếu gia gật đầu, hiện tại cũng còn có mấy phần lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà như thế hung ác, đem Thường gia cùng Trừ gia trực tiếp diệt môn. Nuốt nước miếng một cái, trong lòng của hắn vô cùng vui mừng, may mắn ngày đó hắn cảm giác không đối, buổi tối không cùng đi, nếu không nói không chừng thân gia lúc này cũng không còn nữa. Vừa nghĩ tới thân gia cũng sẽ rơi vào diệt môn hạ tràng, hắn liền hoảng sợ. Như thân gia thật bởi vì mình duyên cớ mà bị diệt cửa lời nói, sợ rằng đi xuống phụ thân mình sẽ đem mình đánh đến hồn phi phách tán. Nhưng giúp đỡ sự tình, thiện chí giúp người. Thân gia chủ nói, đây mới là xử thế chi đạo. Minh bạch, cha. Nhìn xem biến thành một vùng phế tích trừ phụ cùng thường phụ, thân gia chủ ánh mắt phức tạp, bùi ngùi mai thôi. Đây là ra một kẻ hung ác à, mảnh này ngày muốn thay đổi thân Tam thiếu gia nghe không hiểu phụ thân một câu tiếp theo lời nói là có ý gì, nhưng tiểu tử kia là thật ngon nhân, điểm này hắn khẳng định. Kinh lịch thường, trừ hai nhà sự tình, Trương Giác trong lòng gieo một hạt giống này theo Trương Giác một đường tiến lên dần dần mọc rễ nảy mầm. Thổ địa ở giữa, xanh sao vàng gọn bắt tính, quần áo tả tơi. Thành trấn bên trong, hai to mặt lớn thân sĩ thế gia vọng tộc, quần áo lộng lẫy. Trăm họ tân khổ lao làm, dựa vào thổ địa ăn cơm, không chỉ muốn nhìn lão thiên gia sắc mặt, còn phải nhìn đám kia thân sĩ thế gia vọng tộc sắc mặt. Thân sĩ thế gia vọng tộc bọn họ không làm sản xuất, lại áo gấm, thịt cá. Bọn họ ôm thị nữ, uống rượu ngon hát vang, trong miệng mở miệng một tiếng dân đen. Mà khổ cấp cấp dân chúng, tân tân khổ khổ lại liền ấm no đều không thỏa mãn được. Bọn họ quý tộc sinh hoạt xây dựng ở bách tính trên sống lưng, bọn họ dựa vào hấp thu bách tính cốt tủy trưởng thành. Bọn họ hậu đại là người khiêm tốn, ngẩng đầu đỡ ngực, cười nói hùng nho. Bọn họ hậu đại, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, cả một đời đều kém một bậc, là bọn họ trong miệng dân đen. Cùng nhau đi tới, Trương Giác nhìn thấy rất rất nhiều. Cửa son rượu thì tối, đường có xương chết quóng. Nhìn đến càng nhiều, tiếp xúc đến càng nhiều, kinh lịch đến càng nhiều, Trương Giác càng trầm mặc. Những này là sư phụ chưa hề dạy qua. Đáy lòng của hắn hạt giống bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Hắn dần dần minh bạch, bách tính cổ căn nguyên đến từ những cái kia thân sĩ thế gia vọng tộc. Bọn họ ký sinh tại bách tính huyết đủ, trong xương thủy, không chút kiêng kỵ hấp thu bách tính huyết đủ, có thủy. Bọn họ cao cao tại thượng, xưng hô bọn họ là dân đen. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua, chính mình tất cả đều là tới từ bọn họ. Thỉnh thoảng thiện tâm, được xưng nhân từ bố thí. Bọn họ một bên ca tụng chính mình nhân từ, một bên vung đao không ngừng thu gặt lấy bọn họ tính mệnh. Bọn họ là cao cao tại thượng quý tộc lão gia, theo bọn hắn nghĩ, bọn họ làm tất cả đều là chuyện đương nhiên, bọn họ nên cả đời làm như là ngựa. Bao gồm bọn họ hậu đại. Còn muốn bọn họ lòng mang cảm kích. Quý tộc hậu đại mãi mãi đều là quý tộc, mà châu ngựa hậu đại chỉ có thể là châu ngựa, mãi cho đến châu ngựa cuối cùng đoạn tử tuyệt tôn. Bất quá cũng không trọng yếu, trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu châu ngựa, không phải sao? Một đường đi theo Trương Giác Lý Huyền Động, cũng biến thành càng ngày càng trầm mặc. Vì sao hắn đã từng chưa hề nhìn thấy qua những ngày khó khăn? Càng là trầm mặc, hắn liền càng là kính nể Trương Giác. Có thể được tông môn ký thác kỳ vọng, Lý Huyền Động tự nhiên không phải người ngu. Cùng nhau đi tới, hắn suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao dân chúng sẽ ca tụng Trương Giác chi danh. Dù hắn, lúc này đối Trương Giác cũng tràn đầy kính nghệ. Cụ minh bạch Trương Giác đạo tâm. Tế thế cứu người, thiên hạ thống nhất. Có một từ kêu cận hương tinh khiếp. Trương Giác không hề kêu nhị đàn, đây là hắn vẫn giấu kín ở đáy lòng bí mật. Hắn nguyên danh Đỗ Lăng Phi, đại hán từ Châu Quảng Lăng quận nhân sĩ. Đỗ gia, Quảng Lăng quận danh gia vọng tộc một trong, tại bản địa danh vọng cực cao. Đỗ gia gia chủ càng là có tiếng đại thiện nhân. Một ngày, Đỗ gia nên đón diệt môn đả kích. Đỗ gia gia chủ, cũng chính là Đỗ Lăng Phi phụ thân, chính là đệ ngũ cảnh cao thủ. Cũng vẫn như cụ khó thoát khỏi cái chết. Toàn bộ Đỗ gia 478 nhân khẩu, duy nhất có thể sinh tồn chỉ có Đỗ Lăng Phi cái này tiểu thiếu gia. Tuổi nhỏ Trương Giác tận mắt nhìn thấy quý phủ đại hỏa thiêu đốt, thấy được chính mình tỷ tỷ, ca ca bị người giết chết, thấy được người làm trong phủ chết thảm dưới lao. Bọn họ che mặt, giống tử thần phái tới sứ giả, mục đích liền một cái, diệt môn. Quản gia liều chết dẫn hắn thoát đi, chạy trốn tới lại tống. Lão nhân trước khi chết, để Trương Giác mai danh nhận tích, vĩnh viễn không được lộ ra thân thế của mình. Hắn có lẽ biết một thứ gì ẩn tình, nếu là Trương Giác tiết lộ thân thế của mình, sợ rằng sẽ gặp bất trắc. Nhưng mà, lão giả không biết là, tận mắt nhìn thấy thảm án diệt môn hắn, từ phụ thân mình trong miệng nghe đến một cái tên. Đêm đó, đại hỏa cháy hùng hực, chiếu sáng chân trời. Mạnh Hàn Văn, cho lão phu chết. Như sấm nổ vang đánh tan hỏa diễm, dấu ở nơi hẻo lánh Đỗ Lăng Phi run lẩy bẩy, đầy mắt hoảng sợ. Mạnh Hàn Văn cái tên này, Trương Giác sẽ không quên, cũng không dám quên. Đây là hắn trải qua thiên tân vạn khổ trở lại đại hán nguyên nhân. Báo thủ. Trương Giác chưa hề quên cái kia tràn đầy hỏa diễm cùng huyết sắc một đêm. Vô số cái đêm khuya, đêm đó tình cảnh như ác mộng quấn lấy hắn. Vô số lần bừng tỉnh, để hắn lệ rơi đầy mặt. Hắn cuối cùng có năng lực, có bản lĩnh trở về. Từ Châu, Quảng Lăng quận, một tòa màu mỡ chi thành. Sinh hoạt ở trong thành bách tính an cư lạc nghiệp, có lẽ ngẫu nhiên có chèn ép, lại không đến mức giống địa phương khác bách tính sống đến như vậy khó khăn. Quảng Lăng quận vốn có tứ đại gia tộc, cũng không biết nguyên nhân gì, trong đó Đỗ gia tại mấy năm trước đột nhiên gặp phải diệt môn, 478 nhân khẩu, nghe nói toàn bộ mất mạng biển lửa. Có người suy đoán là Đỗ gia chọc tới không chọc nổi đại nhân vật, cũng có người nói Đỗ gia là chạm đến mặt khác ba đại lợi ích của gia tộc, bị bọn họ hợp lực diệt môn. Các loại suy đoán mỗi người nói một kiểu. Nói tóm lại, Đỗ gia hủy diệt chọc đến vô số người thổ thức. Có người cảm khái, Đỗ gia gia chủ như vậy đại thiện nhân như thế nào rơi vào một kết quả như vậy đâu? Lao thiên gia thật đúng là không có mắt ta. Chương 304, bị thời gian lãng quên đi qua. Chương 304, bị thời gian lãng quên đi qua. Quảng Lăng quận hiện có tam đại hào môn thị tộc, Lý thị, Mạnh thị cùng với Tăng thị. Mạnh thị tộc nhân tại Quảng Lăng quận đã sinh tồn có hơn 400 năm. Tính đến đã từng Đỗ thị, bốn đại thị tộc bên trong Mạnh thị là Quảng Lăng quận hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế gia. Mạnh thị càng là tự xưng là, đồng thời một mực lấy Á Thánh Mạnh tử hậu đại tự cho mình là. Phàm là cùng người ngoài đề cập gia tộc sử lúc, đều sẽ nói khoác không biết ngượng nói chính mình cái này một chi chính là Á Thánh Mạnh tử dòng chính. Đương nhiên, vẫn luôn là bọn họ tự xưng là, đến mức người khác có nhận hay không có thể, chính là người khác sự tình. Bất quá, Mạnh thị tại Quảng Lăng quận là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế gia, cũng không có ai sẽ không thức thời tuyên dương khắp nơi liên quan tới Mạnh thị không giỏi ngôn luận. Từng có người mỉa mai Mạnh thị là hướng trên mặt mình thiết bảng, Á Thánh Mạnh tử đó là nhân vật nào, như thế nào Mạnh thị có khả năng người già bị đụng. Kết quả không nói mà nói, mỉa mai người bị Mạnh thị điên cuồng đả kích. Không những chính mình thân tử đạo tiêu, liền phía sau thị tộc cũng Mạnh thị cùng nhau hủy diệt. Bá đạo như vậy hành vi, để không ít người giận mà không dám nói gì. Từ đó về sau, không người còn dám cầm Mạnh thị tộc sử nói đùa. Mạnh phủ chiếm diện tích chừng mười mấy mẫu rộng lớn kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Xem như Quảng Lăng quận đệ nhất thế gia, trên mặt nổi tất cả thật là hiển thị rõ xa hoa. Xanh biết hồ nước bên trên nở rộ đóa đóa hoa sen, trong đình viện ngồi hai cái văn nhân dáng dấp nam tử, chính uống trà cười nói: "Mạnh huynh, ngày đó cái kia chạy trốn Đỗ gia Dương Nghiệt còn không tìm được sao?" Mặc áo xám nam tử hỏi. "Không huynh, cái này đều đi qua nhiều năm như vậy, theo ta thấy sợ rằng sớm đã chết ở chỗ nào rồi." Mạnh Hàn Văn cười nói. Sợ trước mắt nam tử suy nghĩ nhiều, hắn lại bổ sung câu: "Lúc ấy lao đầu kia bản thân bị trọng thương, mang theo cái kia Đỗ thị Dương Nghiệt khẳng định chạy không xa. Tìm bao nhiêu năm như vậy đều không tìm được, khẳng định chết ở đâu." Khổng Minh lại yên tâm, chuyện này sẽ không có bất luận cái gì người biết. Khổng Minh gật gật đầu, cảm thấy hắn nói đến có lý. Chỉ là nhiều năm như vậy một mực không có tin tức, hôm nay hắn đột nhiên nhớ tới hỏi một câu như vậy. Khổng Minh yên tâm, chúng ta hai nhà chính là thế giao, lợi ích giống nhau, Mạnh Mộ tuyệt đối sẽ không lấy chính mình lợi ích của gia tộc nói đùa. Mạnh Hàn Văn cười nói. Ha ha ha, ngược lại là Khổng Mộ đa tâm, Mạnh Minh chớ trách. Khổng Minh cười ha ha nói. Không sao không sao. Mạnh Hàn Văn xua tay ra hiệu không quan trọng. Tiếp lấy, Khổng Minh còn nói thêm, Mạnh Minh, liên quan tới hậu quyển chi thư sự tình, vẫn là không có đầu mối sao? Nghe vậy, Mạnh Hàn Văn thở dài một hơi, có mấy phần tức giận, không có đầu mối, căn bản liền không tìm được. Chết tiệt Đỗ Tống Hà, tình nguyện chết cũng không nguyện ý để lộ ra đến. Khổng Minh như có điều suy nghĩ, trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc. Mạnh Minh, Khổng Mộ còn có chút sự tình, liền đi trước một bước. Khổng Minh nói xong đứng lên. Khổng Minh đi thong thả, hậu quyển chi thư một khi có tin tức, ta lập tức báo cho ngươi. Mạnh Hàn Văn nói. Gặp lại. Nhìn qua Khổng Minh rời đi bóng lưng, Mạnh Hàn Văn nụ cười trên mặt dần dần thu lại, như có điều suy nghĩ. Một lần nữa bước lên mảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thổ địa. Nhìn xem trên đường lui tới người đi đường, lần quần bên thai các loại ồn ào âm thanh, Trương Dật trong mắt có mấy phần quyến luyến, lại hiện lên một vẻ thống khổ cùng bi thương. Dạo bước tại đầu đường, bất chi bất giác Trương Dật đi tới đã từng gia môn. Đỗ phủ đã không còn tồn tại, trận kia đại hỏa đốt sạch đã từng Đỗ phủ khí số. Rực rỡ hẳn lên kiến trúc từ Đỗ phủ địa điểm cũ bên trên bụt lên từ mặt đất, bọn họ tồn tại triệt để hủy diệt Đỗ phủ tồn tại qua vết tích. Có lẽ mọi người sớm đã quên, đã từng Quảng Lăng quận có một họ Đỗ thế gia. Người đều là hay quên, thời gian là vô tình. Không có có đồ vật gì có thể tại thời gian trôi qua tiếp theo thẳng giữ gìn đã từng ban đầu dáng dấp. Cho dù là thánh nhân, cũng có hóa thành mục nát thời điểm. Lý Huyền Động nhạy cảm nhận được Trương Giác bộc lộ bi thương. Hắn không hiểu, chỉ là liếc nhìn trước mắt công trình kiến trúc, hàng này đều là các loại cửa hàng. Hắn không có hỏi, cũng không nói chuyện. Đi thôi. Trương Giác đống nhiên mở miệng, quay người rời đi. Khi đi ngang qua một tòa rộng lớn phủ viện lúc, Trương Giác đống nhiên dừng lại. Hắn sâu sắc mà liếc nhìn cửa lớn bên trên mang theo Mạnh phủ hai chữ bảng hiệu. Mạnh Hàn Văn, Mạnh thị gia chủ. Tìm một nhà trọ. Ăn xong cơm tối phía sau, Trương Giác cho Trương Bảo, Trương Lương hai người một chút ngân lượng. Nếu như ngày mai ta không có trở về, các ngươi liền cầm lấy những này ngân lượng rời đi nơi này. Trương Giác nói. Đại ca. Trương Bảo quỳ lên, hắn mặc dù không có cái gì văn hóa, nhưng lâu dài trà trộn đầu đường, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh cũng khá. Lại đi vào Quảng Lăng quận tòa cổ thành này thời điểm, hắn liền nhạy cảm phát giác đại ca biến hóa. Lúc này nghe đại ca tiểu nói này, hắn lại cảm nhận được một tia kiên quyết, trong lòng thay đổi đến bất an. Đại ca, không có ngươi chúng ta hai đã sớm chết, không quản ngươi đi đâu vậy, muốn đi làm cái gì? Chúng ta đều bồi ngươi. Trương Bảo sốt rồi nói. Đối. Đại ca chúng ta bồi ngươi. Luôn luôn ít nói Trương Lương cũng đội vàng đi theo nói câu. Hai người cấp thiết, quan tâm không giống làm giả. Trương Giác cười cười, ta là có chút việc muốn đi làm, hai người các ngươi đi theo vô dụng. Nghe ra đại ca ý tại ngôn ngoại, Trương Bảo thần sắc cảm đạm xuống, hắn khẽ cắn môi. Đại ca. Ta cái gì cũng dám làm, liền xem như chết ta cũng không sợ. Ta cũng là. Trương Lương đi theo tỏ thái độ. nói cái gì có chết hay không, suối quẩy. Trương Giác cười mắng một câu. Mặc dù Trương Bảo kêu Trương Giác đại ca, trên thực tế tuổi của hắn so Trương Giác còn muốn lớn tuổi mấy tuổi. Yên tâm, ta đi làm cái gì ta tâm lý nắm chắc. Trương Giác nói. Gặp Trương Bảo còn muốn nói điều gì, Trương Giác đánh gậy hắn. Nghe ta. Hắn ngữ khí cứng rắn. Sau một ngày ta không có trở về, các ngươi liền đi. Nói xong, hắn tiếng nói nhất chuyển. Yên tâm, ta chỉ là nói như vậy mà thôi. Đến lúc đó ta trở về dạy các ngươi lập thân bản lĩnh. Nói xong, Trương Giác quay người rời đi. Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Lương hoang mang lo sợ. Trương Bảo cắn răng, một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu. Yên tâm, đại ca sẽ trở lại. Hắn không biết là đang an ủi mình, vẫn là đang an ủi Trương Lương. Đi ra nhà trọ. Sát trời bên ngoài đã tối xuống, một vì sao đều không có. Có một loại gió thổi báo giông báo sắp đến chèn ép. Trời muốn mưa a. Trương Giác ngửa đầu nam ni một câu, từng bước một hướng về phía trước đi đến. Uy, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào a? Đột nhiên la lên để Trương Giác ngừng lại bước. Hắn quay đầu nhìn lại, một cái đầu đội mũ rộng vành thân ảnh trong ngực ôm lấy một thanh kiếm. Lý đạo hữu, việc này là ta chuyện của một cá nhân, không có quan hệ gì với ngươi. Trương Giác nói. Ngươi đây là khinh thường ta Lý Huyền Động, không lấy ta làm bằng hữu a? Lý Huyền Động cất cao giọng nói. Lý đạo hữu tiếng nói chưa xong, bị Lý Huyền Động một cái đánh gãy. Trương đạo hữu, nếu như ngươi cầm ta làm bằng hữu, liền không cần nhiều lời. Lý Huyền Động ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Rất nguy hiểm. Trương Giác nói. Nguy hiểm? Ta Lý Huyền Động không sợ nhất chính là nguy hiểm. Lý Huyền Động nói. Chuyến đi này, ngươi có thể liền không về được Đại Tống. Trương Giác tiếp tục nói. Vậy ta nhưng phải suy nghĩ thật kỹ suy tính. Lý Huyền Động gãi gãi cái cằm. Một giây sau, hắn liền nói, đã suy nghĩ kỹ, không thể quay về liền không thể quay về. Trương Giác nhìn xem hắn, hắn nhìn không chớp mắt tới đối mặt. Đương nhiên, Trương Giác cười một tiếng, đã như vậy, vậy ta cũng không thể phật Lý đạo hữu hảo ý của ngươi à. Ha ha ha. Thứ nên như vậy. Lý Huyền Động khỏe miệng nhếch lên, sang sảng cười một tiếng. Van cầu tiểu lễ vật ngươi là điện, ngươi là chỉ riêng, ngươi là duy nhất thần thoại. Chương 305, giết. Chương 305, giết. Hô 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 cùng phong gào thét, mây đen giăng kín. Trên đường không nhiều người đi đường đội vàng chạy về nhà. Nhìn bộ dạng này muốn bên dưới mưa to a. Cũng không biết bà nương tại trong nhà đem y phục thu đã dậy chưa. Nhanh lên trở về, đợi chút nữa cũng đừng bị xối thành nước sũng. Đón Cùng Phong, Trương Giác cùng Lý Huyền Động hai người chậm rãi bước hướng về phía trước. Cùng Phong gào thét lay động hai người vào áo, một người nhanh chân hướng về phía trước, một người vây quanh lợi kiếm. Lúc này cảnh này lại dẫn tới không ít người nhộn nhịp quay đầu nhìn lại. Tổ hợp này thật đúng là đủ kỳ quái, mắt thấy muốn bên dưới mưa to còn tại trên đường phố đuổi người đâu. Thật đúng là đừng nói, mây đen dày đặc, Cùng Phong gào thét bên dưới, hai người từng bước một đón gió mà đi, khá có một loại tùy ý tiêu sái ý vị lộ ra. Ầm ầm, lôi long tại mây đen bên trong xuyên qua, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, trời bị chọc lấy cái lỗ thủng, mưa rào xối xả, chen chúc tranh nhau chen lấn đi tới thế gian. Mưa to gió lớn càn quét toàn bộ Quảng Lăng quận. Trời mưa. Lý Huyền Động có chút ngửa đầu, nhẹ giọng thì thào. Trời mưa. Trương Giác nước mắt, bờ môi khẽ nhúc nhích. Mạnh phủ. Màu son cửa lớn đóng chặt. Nước mưa cọ rửa mái hiên. Hai thân ảnh đứng ở mưa lớn trong mưa to, đứng tại cửa ra vào, ngắm nhìn cửa lớn bên trên Mạnh phủ hai chữ, thần sắc không đồng nhất. Mạnh phủ Lý Huyền Động nhai hai chữ, duy trì hai tay vây quanh lợi kiếm tư thế. Trương Giác hít sâu một hơi, trong mắt phức tạp bên trong nhiều một vẻ phẫn nộ cùng sát ý. Hai chữ này hủy hắn nhà, để hắn từ thế gia đại thiếu gia trở thành một cái không cha không mẹ cô nhi. Mạnh Hàn Văn, lăn ra đây. Trương Giác giống to. Thoáng chốc, như sấm nổ vang âm thanh xuyên tấu toàn bộ Mạnh phủ. Người nào lớn mật như thế, dám la lên gia chủ lăn ra đây? Ân, phương nào đạo trích dám ở Mạnh phủ dương ai? Mạnh phủ bên trong tất cả mọi người bị truyền lọt vào trong thai giống to kinh hai đến. Hôn trướng, cái nào không biết sống chết ra hỏa, cũng dám ở trước mặt lao phu hô to gọi nhỏ. Mạnh Hàn Văn giận quát một tiếng, một trưởng vô nát trước mặt cái bàn, đứng dậy liền hướng cửa lớn mà đi. Mây đen giăng kín, cuồng phong gào thét, mưa như chút nước. Tại cái này giống như tận thế tình cảnh bên dưới, hai thân ảnh ngạo nghễ lập ở giữa thiên địa, không sợ mưa gió. Két. Màu son cửa lớn mở ra, một đám người đi ra. Cầm đầu rõ ràng là Mạnh gia gia chủ, Mạnh Hàn Văn. Ở sau lưng hắn còn có Mạnh gia trưởng lão, hộ viện đám người. Lọt vào trong tầm mắt, hai cái mao đầu tiểu tử đứng ở trong mưa gió, Mạnh Hàn Văn nhíu mày, quát lớn, mới vừa rồi là các ngươi hai cái mao đầu tiểu tử tê ư? Trương Giác nhìn qua hắn, con ngươi bắt đầu run rẩy. Diệt Môn cựu nhân liền đứng ở trước mặt hắn, thấy được hắn, Trương Giác chỗ sâu trong óc hình ảnh lại lần nữa hiện lên. Gào thét đại hỏa càn quét toàn bộ đố ra, tiếng kêu thảm thiết bị huyết sắc bao trùm, phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, ca ca, không một may mắn còn sống sót. Mạnh Hàn Văn đánh giá hai người, hắn vững tin chính mình chưa từng thấy cái kia ôm lấy kiếm tiểu tử, có thể một cái khác tiểu tử không hiểu cảm thấy khá quen, có thể trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Trương đạo hữu. Lý Huyền Động thấp giọng kêu câu. Trương Giác hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục chính mình nội tâm không bình tĩnh. Nhanh, nhanh, cha, nương các ngươi lại chờ một lát tiểu tử, lão phu có phải là ở đâu nhìn thấy qua ngươi? Mạnh Hàn Văn nghi hoặc. Trước mắt tiểu tử này quá nhìn quen mắt. Trương Giác cắn răng, gặp qua, đương nhiên gặp qua. Mạnh Hàn Văn cau mày, tính toán hỏi thăm hắn lúc, liền nghe hắn nói, ngươi còn nhớ rõ 7 năm trước đại hỏa sao? Mạnh Hàn Văn sắc mặt đông nhiên biến đổi. Ngươi còn nhớ đến Đô Gia? Ầm ầm. Đúng lúc, tiếng sấm nổ tung. Nghĩ tới, toàn bộ đều nghĩ tới. Mạnh Hàn Văn cuối cùng biết vì sao nhìn quen mắt. Tiểu tử này chính là hắn tìm mấy năm Đô Gia dư nghiệt. Đỗ Tống Hà tiểu nhi tử, Đỗ Lăng Phi. Mạnh Hàn Văn mừng như điên. Tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hậu quyển chi thư cuối cùng có chỗ dựa rồi. Hắn vì sao khổ tìm Trương Giác, không phải là vì hậu quyển chi thư sao? Mấy năm trước nguyện vọng hôm nay cuối cùng có thể thực hiện. Ha 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 ha, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là Đỗ Hiển Điệt ta. Đỗ Hiển Điệt mau mau mời đến. Mạnh Hàn Văn nhiệt tình chào mời. Đột nhiên biến hóa để phía sau hắn không ít người đều bối rối. Chỉ có mấy cái hiểu rõ tình hình trưởng lão cùng hắn đồng dạng, trong lòng mừng như điên. Không có từ Đỗ gia lục soát hậu quyển chi thư, tất cả mọi người là theo bản năng cho rằng bị Đỗ gia duy nhất người sống sót mang đi. Bây giờ đối phương chủ động đưa tới cửa, làm sao có thể để bọn họ không mừng như điên? Hừ. Trương Giác hung tợn phỉ nhổ một cái. Nhìn đối phương cái kia giả mù sa mưa khuôn mặt, hắn nội tâm thẳng phạm buồn nôn. Mạnh lao tặc, ngươi thật cho là ta không biết ta Đỗ gia là bị người nào diệt cả nhà sao? Lời vừa nói ra, Mạnh Hàn Văn cùng mấy cái hiểu rõ tình hình trưởng lao sắc mặt đều là biến đổi. Mạnh Hàn Văn còn muốn lừa gạt hai câu, nhưng Trương Giác không có cho hắn cơ hội. Hôm nay, ta liền muốn vì ta Đỗ gia hơn 400 nhân khẩu báo thù. Muốn ngươi Mạnh Hàn Văn nợ máu trả bằng máu. Giết. Phẫn nộ gào thét xuyên thấu mưa to. Thoáng chốc, hơn 20 cái hoàng cân lực sĩ chống rông xuất hiện, cầm trong tay các loại binh giới hướng về Mạnh Hàn Văn bọn họ phóng đi. Thấy được một màn này, Mạnh Hàn Văn con mắt lóe sáng lên tinh quang, trong lòng mừng như điên. Hậu quyển chi thư, nhất định là hậu quyển chi thư. Như vậy thần kỳ thuật pháp nhất định là hậu quyển chi thư. Mạnh Hàn Văn không tại diễn, lúc này hét lớn, Mạnh gia nghe lệnh, bắt sống tiểu tử kia, cần tuân gia chủ chi lệnh. Một đám mạnh thị người lúc này giống to, trong đó có võ giả cũng có nho tu. Võ giả xông lên trước, cùng hoàng cân lực sĩ đụng vào nhau. Mà nho tu thì là lấy ra một cuốn sách, hạo nhiên chính khí điên cuồng phun trào, các loại thuật pháp tranh nhau chen lấn thi triển. Ông Lý Huyền Động trong ngực lợi kiếm phát ra một trận bù bù. Trương đạo hữu, cái khác giao cho ta. Hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, một đạo chói mắt hàn mang đâm rách mưa to. Bang. Như vậy tội ác tày trời hạng người, liền để ta Lý Huyền Động đến vì dân trừ hại. Bang. Một cỗ khí thế kinh khủng từ Lý Huyền Động trên thân kéo lên, vô số nước mưa còn chưa tiếp xúc đến thân thể của hắn liền nháy mắt bốc hơi. Đệ ngũ cảnh. Cảm nhận được cỗ này khí thế áp bách, mạnh thị người thất kinh. Nguyên lai là có đệ ngũ cảnh giúp đỡ, khó trách dám tìm tới cửa. Mạnh Hàn Văn lông mày nhíu lại, tiếp lấy cười khẩy, bất quá chỉ là một đệ ngũ cảnh kiếm tu mà thôi, khó tránh cũng qua coi thường ta mạnh thị đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy một lão giả gầm nhẹ một tiếng, liền để lão phu đến lĩnh giáo một chút. Người này một thân bàng bạc hạo nhiên chính khí, rõ ràng là một tên đệ ngũ cảnh đại nho. Vạn Tiễn Xuyên Tâm. Hạo nhiên chính khí điên cuồng phun trào, lão giả luôn xuất phát thủy. Bốn phương tám hướng vô số mũi tên chống rông xuất hiện, cùng nhau bắn về phía Lý Huyền Động. A, điều trùng tiểu kỹ. Lý Huyền Động niết miệng, ngón trỏ ngón giữa khép lại, bờ môi nhúc nhích ở giữa, đến từ tông môn lão tổ truyền xuống linh bảo, Cửu Dương Thanh Cang kiếm vụ vụ một tiếng, chớp mắt hóa thành vô số hàn mang. Vạn tiễn đều bị chém nát. Lao đầu, nhớ kỹ, người giết ngươi Lý Huyền Động. Chương 306, cuồng bạo lôi long. Chương 306, cuồng bạo lôi long. Hoàng cân lực sĩ ngăn cản mạnh thị những người khác, Lý Huyền Động đối mặt một cái mạnh thị đại nho. Mưa to gió lớn bên trong, hai bang nhân mã chém giết cùng một chỗ. Mạnh Hàn Văn không có nhiều lời. Hắn biết, hôm nay trừ bắt sống Trương Giác bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có thể hòa hoãn phương thức. Đau khổ tìm kiếm hậu quyển chi thư đang ở trước mắt, Mạnh Hàn Văn tuyệt không có khả năng từ bỏ. Hậu quyển chi thư quan hệ đến hắn đi vào đệ lục cảnh. Ầm ầm, tiếng sấm nổ tung, thiểm điện xẹt qua chân trời. Trương Giác đứng ở trong mưa, tùy ý mưa to cọ rửa thân thể của hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hàn Văn, hai mắt nhiễm lên một tầng sát ý Mạnh Hàn Văn dẫn đầu động. Chỉ thấy môi hắn khẽ động, trong miệng thốt ra bốn chữ: "Thốn bộ nan hành." Thoáng chốc, Trương Giác cảm giác không khí thay đổi đến sền sệt, như sa vào vũng bùn bên trong đồng dạng, thật là thốn bộ nan hành. "Tiểu tử, lão phu không thể không bội phục ngươi dũng khí." Hậu quyển chi thư ở đâu? Mạnh Hàn Văn nói. Bá. Một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mạnh Hàn Văn giật mình, đồng tường thiết bích. Bang. Bình chướng vô hình ở trước mặt hắn nổi lên từng kia gợn sóng. Trương Giác khí thế bộc phát, tránh ra khỏi thốn bộ nan hành. Nhào tới trước mặt khí thế để Mạnh Hàn Văn hơi kinh hãi, ngay sau đó lại hỉ. Đệ ngũ cảnh. Tiểu tử này vậy mà là đệ ngũ cảnh. Nhất định là hậu quyển chi thư. Chứ hậu quyển chi thư, Mạnh Hàn Văn nghĩ không ra còn có cái gì có thể làm cho tiểu tử này nhanh chóng như vậy đột phá đệ ngũ cảnh. Khó trách tiểu tử ngươi dám tìm tới cửa. Thì ra là không chỉ là chỉ có một cái đệ ngũ cảnh kiếm tu giúp đỡ à? Mạnh Hàn Văn nói. Trương Giác không có cùng hắn nói nhảm nhiều, đưa tay chính là một đạo trưởng tâm lôi. Vâng. Bình chướng vô hình một cơn chấn động, trưởng tâm lôi cũng không thể đột phá phòng ngự của hắn. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đột phá đến đệ ngũ cảnh chính là đối thủ của Lao Phu sao? Lao Phu hơn 20 năm trước liền đã là đại nho, liền phụ thân ngươi đều bị Lao Phu tự tay chém giết, huống chi là ngươi một cương đột phá mao đầu tiểu tử. Hắn khinh thường nói, hiển nhiên đồng thời không cho rằng Trương Giác có thể nhấc lên sóng gió gì. Trương Giác không rảnh để ý, chỉ là trong mắt sát ý đại thịnh. Thiên điệu tự nhiên, lôi điện giao kích, ngã tâm hợp nhất, cảm ứng tiên cơ ầm ầm, sấm sét vang dội. Mạnh Hàn Văn tiêu ý thu lại, cửu tiêu bên ngoại, lôi đỉnh bạc quân, nô thân thủ mệnh, dẫn lôi nhập thân lôi long tại mây đen bên trong xuyên qua lan lộn, lôi tiếng nổ lớn. Mạnh Hàn Văn sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm nhận được một cỗ không giống bình thường nguy hiểm. Hắn không do dự nữa, lúc này lấy môi là thường, lấy lưỡi làm kiếm, hạo nhiên chính khí như lao nhanh thủy triều, hóa thành vô số công phạt thủ đoạn hướng Trương Giác đánh tới. Mặc dù không biết tiểu tử này muốn làm cái gì, nhưng hắn nhạy cảm phát giác một tia nguy hiểm. Cái này loại cảm giác để hắn không dám khinh thường. Trương Giác đơn tay kết pháp quyết, tay kia ném ra vài lá bùa. Lá bùa cấp tốc tiêu đốt, hóa thành màu vàng lưu quang ngăn lại Mạnh Hàn Văn thế công. Trương Giác nhìn chằm chằm Mạnh Hàn Văn, bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng phun ra một đoạn chú ngữ. Lôi điện chi uy, khả phá vật vật. Ngã dĩ tâm hành, lôi điện tính mệnh lôi. Rơi. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Thoáng chốc, Mạnh Hàn Văn trong lòng còi báo động đại tác. Mây đen bên trong vô số lôi long lăn lộn gào thét, đen nhánh màn trời bị chiếu sáng. Làm một chữ cuối cùng từ Trương Giác trong miệng lúc phun ra. Gào thét lôi long từ trên trời giáng xuống, gào thét lên dương nhanh múa vút trực tiếp hướng Mạnh Hàn Văn mà đi. Vô biên lôi điện tại mưa to bên trong xuyên qua, lập lòe, mang theo vô số chạc cây hổ con điện. Đồng tường thiết bích, cố nhược kim thang, kiên bất khả thôi, lao bất khả phá. Gào thét lôi long để Mạnh Hàn Văn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hạo nhiên chính khí điên cuồng phun ra ngoài, không ngừng vì chính mình xếp giáp. Ầm ầm. Mưa to vì đó trì trệ, mắt trần có thể thấy giọt mưa đỉnh trệ giữa không trung, xanh thẳm lôi điện nở rộ mở, xua tán đi hắc ám, điện quang chói mắt để người mắt mở không ra. Đại địa tại cái này cố lực lượng cuồng bạo bên dưới run rẩy không chỉ. Cách đó không xa Mạnh Thị đám người cực kỳ hoảng sợ, mà cái kia cùng Lý Huyền Động quyết đấu Mạnh Thị đại trưởng lão cũng là cao mày, mắt lộ thần sắc lo lắng. Lý Huyền Động nhếch miệng cười một tiếng, tán thưởng một câu, không hổ là Trương đạo hữu, tay này lôi pháp làm thật lợi hại. Nói xong, Lý Huyền Động tay cầm Cựu Dương Thanh Căn kiếm, lấn người mà bên trên, cũng không thể lạc hậu Trương đạo hữu quá nhiều a. Lao đầu, liền để ngươi cũng mở mang tầm mắt. Lý Huyền Động tiếng nói vừa ra, quang mang chói mắt nở rộ, chỉ thấy giữa không trung một thanh chừng mấy to khoảng 10 trượng kiếm hình dáng hư ảnh ầm vang hướng hắn rơi đi. Mạnh Thị đại trưởng lão kinh hãi, một bên cho chính mình xếp giáp, một bên sử dụng xúc địa thành thốn né tránh. Cùng lúc đó, Quảng Lăng quận quận thủ phủ, một nam tử trung niên ngồi tại bàn phía trước, lật xem quan sát một cuốn sách. Đột nhiên, hắn cảm nhận được cái gì, đột nhiên một cái đứng dậy, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Người nào lớn mật như thế, dám đại quận bên trong không kiêng nể gì như thế? Tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, người hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ còn sót lại một cái đánh mở cửa, cuồng phong gào thét không ngừng rót vào trong phòng. Lý phủ, cố khí thế này là đệ ngũ cảnh cường giả tại quận bên trong giao thủ, thật là thật to gan. Cái phương hướng này là Mạnh phủ. Khiếp sợ âm thanh rơi xuống, một bóng người đứng tại chỗ do dự một chút, tiếp theo một cái chớp mắt lách mình biến mất. Tàng phủ. Ân, người nào là gan như thế lớn, dám tại quận bên trong như thế dòng chống khua chiêng độc thủ. Cái phương hướng này là Mạnh phủ. Một người trung niên nam nhân đứng ở dưới mái hiên, ngắm nhìn mây đen bên trong bước lên lôi long. Hắn sát mặt phức tạp, do dự, thấp giọng nam nhi, cái này Mạnh Hàn Văn đến cùng muốn làm cái gì? Do dự một chút, trung niên nam nhân một bước bước vào, chớp mắt biến mất. Quảng Lăng quận bên trong, không thiếu ẩn vào đời cường giả. Cũng trong lúc đó, cảm nhận được Mạnh phủ bên kia động tĩnh, không ít người đều là ngửa đầu nhìn về phía này. Từng cái thần sắc không đồng nhất, có người kinh ngạc, có người nghi hoặc, có người hứng thú rạng rỡ, tự nhiên cũng có người cực kỳ hoảng sợ. Có người căn cứ tìm tòi hư thực chạy tới, cũng có người căn cứ nhìn náo nhiệt mà đi, cũng có người là cảm thấy thú vị, nghĩ đi gặp là ai lớn mật như thế, dám ở Quảng Lăng quận bên trong động thủ. Đại Hán vương triều, luật pháp văn bản rõ ràng ghi chép, phàm là đệ ngũ cảnh người, không được tại quận bên trong động thủ, người vi phạm chắc chắn nhận đến luật pháp trừng trị. Đại Hán tiên uy không thể phạm, không có người sẽ không thức thời đi xúc phạm Đại Hán luật pháp. Tuyệt đối đừng đem cơ quan quốc gia cùng tông môn, môn phái tương đối. Một khi bị cơ quan quốc gia nhằm vào, hậu quả là khó mà lường được. Hình ảnh trở lại Mạnh phủ cửa ra vào, lôi long cuối cùng tiêu tán mất diện. Mạnh Hàn Văn từng ngụm thở dốc, lông tóc không tổn hao gì. Không quá đôi hướng Trương Giác ánh mắt nhưng là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng cảnh giác. Hắn không nghĩ tới, vất quá mới vào đệ ngũ cảnh bao đầu tiểu tử vậy mà có thể đem chính mình bước đến cảnh giới như thế. Đồng thời, trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần cấp thiết. Động tĩnh lớn như vậy nhất định kinh động đến quận trưởng cùng những người khác. Liên quan tới hậu quyển chi thư sự tình, hắn cũng không muốn bị những người khác biết. Vốn cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay, chỗ nào biết lại biến thành bộ này cục diện. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà, không đợi hắn thở dốc, Trương Giác vung tay lên một cái, trên đường chân trời một đạo lôi long gào thét lên lại lần nữa rơi xuống. Chương 307, diệt thế lôi đỉnh. Chương 307, diệt thế lôi đỉnh. Trở lại Quảng Lăng quận, làm Trương Giác bước lên mảnh đất này thời điểm liền đã quyết tâm. Thù diệt môn không thể không báo. Hắn nhất định muốn Mạnh Thị nợ máu trả bằng máu, không quản bỏ ra cái giá gì. Chết tiệt. Mạnh Hàn Văn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đang gầm thét lôi long bên dưới, hắn chỉ có thể bị động rơi vào phòng thủ trạng thái, căn bản không có cơ hội phát động tiến công. Chỉ có thể một lần lại một lần bị động tiếp thu lôi long xung kích cùng lôi đỉnh tẩy lễ. Theo thời gian trôi qua, hắn đã nhạy cảm nhận được hắc ám bên trong nhiều mấy ánh mắt. Ồ, đây không phải là Mạnh Hàn Văn sao? Thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử đè lên đánh, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ a. Nghe cái này Mạnh Hàn Văn sớm đã là tu thân cảnh đại nho, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tề gia chi cảnh, lại bị tiểu tử này đè lên đánh, tiểu tử này rất lợi hại a. Lợi hại lợi hại, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ như thế bước vào đệ ngũ cảnh không nói, chiêu này lôi pháp quả thật dọa người, đánh đến lao thất phu này là một điểm tính tình cũng không có. Hắc ám bên trong, mấy người thấp giọng nam nhi, bọn họ đều nhạy cảm lẫn nhau ở giữa cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, nhưng giữa lẫn nhau cũng không giao lưu. Hắc ám bên trong, một cái thân mặc đạo bào nam tử nhíu chặt lông mày. Kỳ quái, làm thật là kỳ quái. Hắn thấp giọng nam nhi, mưa như chút nước mà xuống mưa to tại cách hắn chỉ một cái địa phương trở ra, giống có một tầng bình chướng vô hình đem hắn ngăn cách mở. Tác đầu thành binh chi thuật, một tay bá đạo lôi pháp, vì sao ta chưa bao giờ thấy qua hắn, chẳng lẽ là cái nào lão tổ chuyển thế? Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Chẳng lẽ là cái nào sư minh mới thu quan môn đệ tử? Cái này cũng không có khả năng a. Bọn họ điếu dạng ta rất rõ ràng, nếu quả thật có đệ tử như vậy thành tài lời nói, khẳng định đã sớm thổi khắp cả. T. Chẳng lẽ là học trộm kỳ môn độn giáp? Không có khả năng, không có khả năng, có lao tổ tại người nào có thể học trộm a, có thể đây là có chuyện gì? Đạo nhân càng xem càng kỳ quái. Tiểu tử này sử dụng ra thuật pháp hắn quá nhìn quen mắt bất quá. Đây đều là hắn Long Hổ Sơn thân truyền đệ tử mới có cơ hội tiếp xúc thuật pháp. Quái thai, quái thai. Đột nhiên, một thanh âm đột nhiên truyền vào nói người trong thai. Lỗ Mưu Châu, đây là ngươi Long Hổ Sơn đệ tử? Đạo nhân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt. Trương lão quái, lời này cũng không thể nói loạn, ta hoài nghi là Mao Sơn đệ tử. Mao Sơn? Mao Sơn đệ tử sẽ tác động thành binh chi thuật. Ngươi hủ ta đây, làm ta Trương lão quái không biết ta. Đi, lười cùng ngươi nói những này nói nhảm. Cắt, không nói thì không nói. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại hiện trường, trong đó có không ít biết nhau người. Đại gia nghị luận ầm ĩ, nhiều hứng thú nhìn xem, lại không có người nào chủ động tiến lên ngăn lại. Dám ở quận bên trong động thủ, tiểu tử này rõ ràng là chạy không muốn sống cũng muốn giết chết Mạnh Hàn Văn Tiết đâu à. Không ít người âm thầm líu lưỡi, tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy, thiên phú tuyệt giai người kế tục, cũng không biết là cái kia cái tông môn người. Không ít người đều đang vì hắn cảm thấy tiếc hận. Đại Hán luật pháp cũng không phải nói bừa. Đến lúc đó quận trưởng vừa đến, toàn bộ đều không có chơi. Quảng Lăng quận quận trưởng tuy nói chỉ là đệ ngũ cảnh tu vi, nhưng hắn quan chức trong người, có thể vận dụng Đại Hán luật pháp áp chế. Dựa theo Đại Hán vương triều cường thịnh, chỉ cần không phải đệ thất cảnh đại năng, đều là sẽ bị Đại Hán luật pháp trấn áp. Cái này chính là pháp gia khủng bố. Lấy một quốc dựa vào, sáng tác luật pháp, Đại Hán càng cường thịnh, luật pháp càng khủng bố hơn. Nếu muốn vận dụng Đại Hán luật pháp năng lực, đầu tiên chính là nắm giữ quan chức trong người. Đương nhiên, cũng không phải là bất kỳ một cái nào thân có quan chức người Hán đều có thể vận dụng luật pháp lực lượng. Nhất định phải được đến Hán Vũ Đế trao tặng, quan chức càng cao, có thể vận dụng lực lượng càng mạnh. Dưới tình huống bình thường, chỉ có một quận trông coi mới có thể vận dụng Đại Hán luật pháp lực lượng, lại cao nhất chỉ có thể trấn áp đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Pháp gia, một cái chuyên vị quốc gia phục vụ đạo phái, không thể rằng có tiếp nữa. Trương Giác mặc dù lòng tràn đầy báo thù, nhưng đồng thời không hứng thú hắn nguyện ý cứ thế từ bỏ sinh mệnh. Hắn nhạy cảm phát giác được hắc ám bên trong nhiều hơn không ít ánh mắt. Cẩn thận ngoài ý muốn đột phát, thề phải báo thù diệt môn. Trương Giác không có ý định lại giữ lại thực lực. Chỉ thấy hắn lăng không mà lên, lập giữa không trung, túi nhìn phía dưới. Cuốn phong gào thét thổi đến hắn và táo hô hô rung động, ở sau lưng hắn sấm sét vang dội, vô số thiểm điện nối liền trời đất, chiếu sáng cả mảnh trời, lôi minh càng là vang vọng không ngừng. Trước mắt tình cảnh, giống như diệt thế. Một màn này để trong bóng tối ngắm nhìn một đám người đều là trừng to mắt. Vô biên cuồng bạo lôi đình để bọn họ cảm nhận được nguy hiểm. Cứ việc cũng không nhằm vào bọn họ, có thể riêng là cố này hủy thiên diệt địa khủng bố như thế, để bọn họ đám này tự khoe là cao thủ đám lao già này đều không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Điên, tiểu tử này điên rồi sao? Cái này là muốn hủy Quảng Lăng quận sao? Có người khiếp sợ gầm nhẹ. Lỗ Mũi Châu, quả thật không phải ngươi Long Hổ Sơn đệ tử. Trương Lão Quái hướng đạo nhân gầm nhẹ, mắt lộ ra kinh hãi. Bộ này giống như hủy thiên diệt địa thiên uy, để Trương Lão Quái cái này bước vào đệ ngũ cảnh đỉnh phong lão gia hỏa cũng nhịn không được kinh hãi. Nếu như nhằm vào hắn lời nói, hắn không dám hứa chắc chính mình có thể chống đỡ được. Đạo nhân lúc này cũng là trừng to mắt, nhịn không được gầm nhẹ, người này tuyệt không phải ta Long Hổ Sơn đệ tử, cũng tuyệt đối không phải Mao Sơn đệ tử. Như vậy kinh khủng lôi pháp bần đạo chưa bao giờ thấy qua. Còn có một câu nói người giấu ở trong lòng không có nói ra, hắn tựa như lôi đỉnh chi chủ, thế gian lôi đỉnh đều là từ hắn khống chế. Cái này hủy thiên diệt địa khủng bố tình cảnh, cũng đem Mạnh Hàn Văn hù đến. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin, biểu lộ kinh hãi. Tiểu tử này liền tính nắm giữ hậu quyển chi thư cũng không có khả năng tạo thành như vậy thiên tai tình cảnh. Trương Giác hai tay bấm niệm pháp quyết, trong mắt sát ý nở rộ. Mạnh lao tặc, ngày này sang năm chính là ngươi Mạnh thị ngày rỗ. Vừa dứt lời, quát to một tiếng từ nơi không xa truyền đến. Dừng tay. Trong bóng tối ngắm nhìn mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nam nhân gấp gáp bận rộn sợ vào tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa nên đón kinh khủng thiên hai. Vô số thiểm điện nối liền trời đất, lôi minh vang vọng, đinh hai nhức óc. Từng đạo trường thô to như thùng nước cường tráng lôi đình hóa thành cuồng bạo lôi long, cuồng bạo lực lượng càn quét cả phiến thiên địa. Vô số lôi long tranh nhau chen lấn hướng Mạnh Hàn Văn phóng đi. Oanh long long long. Thiên hai giáng lâm nhân gian, đại địa điên cuồng run rẩy, vô số hồ quang điện tại không khí nhảy vọt, cuồng bạo lôi long dương nhanh muốn bước, thô bạo muốn hủy diệt thế gian tất cả. Mạnh Hàn Văn con ngươi co bảo, liều lĩnh liều mạng, hạo nhiên chính khí điên cuồng gào thét. Đáng tiếc, tiến tước gan có thể chống đỡ hùng lưng. Hạo nhiên chính khí bị cuồng bạo lôi long xé nát, bọn họ không chút kiên kỵ phá hủy hết thể trước mắt. Mạnh Hàn Văn, Mạnh Thị những người khác, Mạnh Phủ, Thường Đông, mọi người trong lòng chỉ có một ý nghĩ, xong, Mạnh Thị xong, người này cũng xong rồi. Liên tính người này lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng bằng vào sức một mình chống lại toàn bộ Đại Hán. Dù là Long Hồ Sơn, Mao Sơn những này đỉnh cấp tông môn cũng không dám nói chống lại Đại Hán luật pháp. Vô biên lôi đỉnh gào thét mà xuống, vô số người điên cuồng rút lui, quận trưởng thì là lấy luật pháp lực lượng, đem mảnh không gian này ngăn cách. Mảnh không gian này nghiễm nhưng đã biến thành lôi vực, chói mắt bạch quang, để bọn họ đều là kinh hãi không thôi, không dám tưởng tượng nếu là mình thân ở trong đó sẽ là rơi vào kết cục gì. Sợ rằng chết đến liền một điểm cặn bã cũng sẽ không lưu lại đi. Không ít người dùng mình một cái, hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Chương 308 Diệt Mạnh Thị. Chương 308, Diệt Mạnh Thị. Vô biên lôi đình giả dích bên dưới, không thấy ngày xưa Mạnh Thị người. nối liền trời đất lôi đình giống như thiên thai, đem Mạnh phủ phương viên hóa là lôi vực. Chói mắt lôi quang chiếu sáng phiến thiên địa này. Quảng Lăng quận quận trưởng nổi giận, khuôn mặt mơ hồ lộ ra mấy phần dữ tợn, luật pháp lực lượng điên cuồng phun trào, tạo thành bình chướng đem lộ ra ngoài cuồng bạo lôi điện ngăn cách. Oanh long long long. Thiên hai tình cảnh để ngắm nhìn mọi người từng cái cực kỳ hoảng sợ, kinh hãi không thôi. Khủng bố, quả thực là khủng bố đến cực điểm. Lỗ Mưu Châu, các ngươi Long Hổ Sơn lôi pháp nhưng có cái này lợi hại. Trương lão quái nuốt nước miếng một cái, lòng còn sợ hãi hỏi. Đạo nhân lắc đầu, trong mắt vẻ kinh hãi thật lâu không tiêu tan, không có, ít nhất bần đạo chưa thấy qua. Thật lâu, Trương lão quái nhẹ lay động đầu, thở dài một tiếng, đáng tiếc xanh thảm lôi quang chiếu sáng đạo nhân mặt, hắn đầy mắt đều là nối liền trời đất lôi đỉnh, trong mắt hiện lên một vẻ phức tạp. Lúc này, đang điên cuồng điều động luật pháp lực lượng của trưởng, nội tâm cùng nổ mang to, đồ hỗn trướng. Giang tại quận bên trong không kiêng nể gì như thế, đem bốn quận trưởng đưa ở chỗ nào? Bốn quận trưởng nhất định muốn đem người đánh vào thiên lao. Thiên hai tình cảnh để trong lòng mọi người suy nghĩ không đồng nhất, nhưng biểu lộ nhưng là lạ thường nhất trí, đều có vẻ kinh hãi. Hình ảnh chuyển động, làm thứ một tia chớp rơi xuống lúc, Mạnh Hàn Văn liền liều mạng phát tiết hạo nhiên chính khí. Đều nói, đệ ngũ cảnh về sau, cùng cảnh bên trong nho tu đứng ở thế bất bại. Lời ngôn luận này đều là đến từ đại nho cái kia không giảng đạo lý ngôn xuất phát tùy. Nói theo một cách khác, đại nho hạo nhiên chính khí đủ rất mênh mông, chính là thiên đạo hóa thân. Lời nói đều có mà thay đổi. Hắn nói trên trời muốn có hai cái mặt trời, ở trên bầu trời nhất định thêm một cái mặt trời. Mà mặt trời mạnh yếu hoàn toàn quyết định ở đại nho hạo nhiên chính khí. Dưới tình huống bình thường, đại nho là đứng ở thế bất bại. Nhưng thế gian không có tuyệt đối một chuyện. Làm đủ rất khủng bố thế công nghiền ép mà khi đến, đại nho cũng chỉ có thể vươn cổ chịu chết. Giống như trước mắt cảnh tượng như vậy, vô số lôi đình không ngừng xung kích, cùng bạo lôi điện chi lực đem hạo nhiên chính khí toàn bộ mẫn diệt. Mạnh Hàn Văn lại điên cuồng, hạo nhiên chính khí cũng có khô kiệt thời điểm, mà mảnh này lôi vực lôi đình liên miên bất tuyệt, khá có một loại không giết chết Mạnh Hàn Văn tuyệt không dừng lại kiên quyết. Không, không có khả năng. Liền xem như hậu quyển chi thư cũng không có khả năng như vậy khủng bố. Mạnh Hàn Văn gào thét, muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt dữ tợn. Điên cuồng phát tiết hạo nhiên chính khí đem hắn bảo vệ, có thể cùng bạo lôi đình càng khủng bố hơn. Một chút vết máu từ hắn thất khiếu chảy ra, giống như địa ngục bỏ dậy ác quỷ. Tiểu tử, lão phu nhất định muốn giết ngươi. Ngày xưa rộng lớn Mạnh phủ đã tại lôi vực bên dưới hóa thành phế tích, vô số mạnh thị người mẫn diệt tại cuồng bạo lôi đình phía dưới. Bọn họ cũng không có Mạnh Hàn Văn tu thân cảnh đại nho thực lực, vẹn vẹn chỉ là vừa tiếp xúc với lôi đình liền nháy mắt hóa khí, liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra, khi nhìn thấy lôi đình một giây sau liền bị lôi long thôn phệ. T. Trương đạo hưu như bức a. Quá mẹ hắn như bức. Sớm tại nhận đến Trương Giác truyền âm phía sau, Lý Huyền Động liền quả quyết rút lui. Nhìn lên trước mắt như mưa rơi xuống lôi đình mưa to, Lý Huyền Động biểu lộ kinh hãi, con mắt trợn to bên trong tất cả đều là rung động. Hắn đột nhiên phát hiện mình có chút dư thừa. Dựa theo loại này thế công, sợ rằng không ai có thể kháng trụ, liền tính không có chính mình cuối cùng được cứu kết quả cũng sẽ không sửa đổi. Thái Bình yếu thuật bên trong, công phạt thế tối cường thuộc về lôi pháp. Vì hôm nay báo thủ, Trương Giác mỗi ngày khổ tu, chưa từng sẽ kêu khổ kêu mệt mỏi. Bao nhiêu cái đêm khuya tỉnh mộng đại hỏa đốt cháy đố ra, lại tại bao nhiêu cái đêm khuya bị bừng tỉnh. Hiện tại, nhìn xem bị phá hủy mạnh ra, Trương Giác cuối cùng thoải mái bật cười. Cha, nương, tỷ tỷ, ca ca, các ngươi đại thủ cuối cùng phải báo. Trương Giác ngạo nghễ lập giữa không trung, thoải mái cười to. Gò bó tóc dài dây cột tóc sớm đã chẳng biết đi đâu, mái tóc màu đen trong gió cuốn vũ, phía sau nối liền trời đất tiệm điện để hắn giống như diệt thế ma đầu. Đỗ Hiền Điệt, tha lão phu một mạng, lão phu ổn thỏa bồi thường ngươi chỗ có tổn thất. Kế tục không còn chút sức lực nào, Mạnh Hàn Văn cuối cùng luống cuống. Nguy cơ tử vong dần dần bao phủ mà đến. Hắn không muốn chết, hắn còn có tương lai tốt đẹp. Hắn nhưng là Mạnh thị gia chủ, là A Thánh Mạnh tử hậu đại. Hắn làm sao có thể chết ta? Bồi thường, ta muốn để ngươi Mạnh thị nợ máu trả bằng máu. Tử vong là một loại thâm nhập nhân tâm hoàng hốt. Dù là tự khoe là Á Thánh Mạnh tử hậu đại Mạnh Hàn Văn, lúc này cũng lâm vào sợ hãi tử vong bên trong. Hắn thật không muốn chết. Làm sao Trương Giác quyết tâm muốn hắn nợ máu trả bằng máu? Tại cuồng bạo lôi đình bên dưới, Mạnh Hàn Văn phát ra không cam lòng gào thét. Không, 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 lôi long xé nát hắn bình chướng, dương nhanh múa đuốt một cái đem hắn nuốt vào. Tận mắt nhìn thấy cựu nhân giết cha mẫn diệt tại lôi đình phía dưới, Trương Giác tùy ý cười thoải mái, khóe mắt lại không tự chủ được chảy ra nhiệt lệ. Cha, nương, các ngươi có thể nghỉ ngơi, Hải Nhi giúp các ngươi báo thù. Duy trì kinh khủng như vậy cuồng lôi thiên hai. Trương Giác cơ hồ là tại miền ép toàn bộ lực lượng của mình. Theo Mạnh Hàn Văn tử vong, hắn cuối cùng không cần lại tiếp tục. Cuồng bạo lôi đỉnh tiêu tán, hắn từ giữa không trung rơi xuống, lung lay sắp đổ. Tay mắt lanh lẹ Lý Huyền Động một cái lắc mình, đi tới bên cạnh hắn đỡ lấy hắn. Không có sao chứ, Trương đạo hữu? Hắn lo lắng hỏi. Trương Giác lắc đầu, suy yếu cười một tiếng, không có việc gì. Lôi đỉnh cuối cùng tiêu tán. Quận trưởng nổi giận gào thét đúng lúc vang lên. Người nào dám tại Quảng Lăng quận hành hung? Thật làm bốn quận trưởng có thể lấn sao? Một bóng người từ nơi không xa chớp mắt đi tới Trương Giác hai người trước mặt. Cũng trong lúc đó, ẩn nấp trong bóng tối ngắm nhìn một nhóm người vẫn như cũ quan sát. Xong rồi, tiểu tử này cũng là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, dám ở quận bên trong như thế dòng chống khua chiên hành hung. Đáng tiếc, tiểu tử này thiên phú như vậy, sợ rằng về sau chỉ có thể tại thiên lao sống qua ngày. Trẻ tuổi như vậy đệ ngũ cảnh, ta không tin phía sau không có tông môn ra mặt người bảo lãnh. Không ít người âm thầm lẩm bẩm. Lỗ Mưu Châu, ngươi nói tiểu tử này là cái kia cái tông môn, lá gan cũng quá lớn a, so ta Trương lão quái lá gan còn lớn. Trương lão quái nhìn xem, trong miệng cảm khái. Đạo nhân lắc đầu, nhíu mày, không biết, lại nhìn tiếp liền biết. Nhìn trước mắt tức giận xếp đầy trung niên nam nhân, Lý Huyền Động trong lòng thầm nghĩ không tốt. Gặp, đây là trêu chọc ra quan phủ người a, khó làm. Lý Huyền Động trong lòng gấp. Hắn cũng không phải đại hán người, ở chỗ này hào không có căn cơ, chớ nói chi là làm cho đối phương nhìn tông môn của mình mặt mũi. Lần này là thật khó trị. Quận trưởng xuất hiện đồng thời không ra ngoài Trương Giác dự đoán. Động tĩnh lớn như vậy, một quận trông coi không đến mới ra ngoài ý định. Lớn mật tạp nhân, không những tại quận bên trong tùy ý phá hư, tạm được hung hủy diệt mạnh thị nhất tộc, có biết tội gì? Quận trưởng trợn mắt nhìn. Trương Giác sắc mặt có chút trắng xám, ánh mắt lại đặc biệt bình tĩnh. Hắn không trốn không né, cùng quận trưởng đối mặt. Dám hỏi có thể là Chu quận thủ. Trương Giác đưa tay thở dài. Quận trưởng hào không nể mặt mũi, chính là vốn quận trưởng. Không cần nhiều lời. Không quản phía sau ngươi ra sao tông môn, Hà gia tộc, xúc phạm đại hán luật pháp, phạm ta đại hán thiên uy, làm đánh vào thiên lao. Nói xong, hắn liền chuẩn bị động thủ. Lý Huyền Động mừng rỡ, đang chuẩn bị động thủ lúc, Trương Giác lên tiếng. Trâm đã, bần đạo có một chuyện muốn hỏi Chu quận thủ, nếu là Chu quận thủ có thể nói rõ sự thật, bần đạo nguyện thúc thủ chịu trói. Một ngày bận đến muộn, bận rộn đến bây giờ mới có rảnh, một chút còn có một chương. Chương 309, chất vấn tội danh chương 309, chất vấn tội danh. Trâm đã, bần đạo có một chuyện muốn hỏi Chu quận thủ, nếu là Chu quận thủ có thể nói rõ sự thật, bần đạo nguyện thúc thủ chịu trói. Động tác trì trệ, Chu quận thủ ngược lại muốn nhìn xem trước mắt tiểu tử này có thể hỏi cái gì đi ra. Dù sao, nếu như hắn một lòng muốn phản kháng lời nói, Chu quận thủ còn thật không dám nói chính mình có thể ổn vượt qua hắn. Vừa rồi lôi vực thiên uy hắn toàn bộ hành trình ở đây, khác biệt không thấy thực lực kia cùng hắn sàn sàn nhau ở giữa mạnh thị gia chủ đã hóa thành một nắm cho bụi, tan thành mây khói. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch trò gian gì. Chu quận thủ cảnh cáo một câu. Trong bóng tối ra hiệu Lý Huyền Động an tâm chớ đội, Trương Giác thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn. Dám hỏi Chu quận thủ, còn nhớ đến 7 năm trước Đỗ gia bị diệt môn một chuyện. Lời này vừa nói ra, Chu quận thủ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đồng thời, trong bóng tối ngắm nhìn một đám người cũng nghe đến lời này. Có biết việc này người biểu lộ đều là biến đổi, nhìn về phía Trương Giác ánh mắt thay đổi đến nghiêm trọng. Mà không rõ ràng cho lắm người thì là hướng người khác hỏi thăm. Lỗ Mùi Châu, 7 năm trước Đỗ gia diệt môn một chuyện ta cũng đã nghe nói qua, thế nhưng cụ thể là cái gì tình huống, ta cũng không biết, ngươi biết không? Trương lão quái hỏi thăm. Đạo nhân ngưng thần nhìn qua Trương Giác, trong thoáng chốc phát hiện, Trương Giác vậy mà cùng ngày xưa cố nhân như vậy giống nhau. Một cái to gan ý nghĩ xuất hiện trong lòng hắn. Hắn nội tâm kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Giác. Hẳn là, khẳng định là, hình như rất giống, Đỗ huynh đạo nhân dùng bèn bèn có thể tự mình nghe được âm thanh thấp giọng nam nhi, ánh mắt phức tạp dần dần biến thành kiên định. Trương lão quái chú ý tới đạo nhân biến hóa, nhịn không được tăng lớn âm lượng, "Uy, Lỗ Mùi Châu, ngươi biết chút ít cái gì, nói một chút thôi, tiểu tử kia tự xưng bần đạo, là ngươi đạo gia nhất hệ người a?" 7 năm trước Đỗ gia diệt môn một chuyện, lúc ấy tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, liền từ châu đều chuyển khắp. Dù sao, Đỗ gia chính là Quảng Lăng quận số một số hai đại gia tộc, gia chủ Đỗ Tống Hà càng là thích hay làm việc thiện, làm người sảng khoái trượng nghĩa, kết giao không ít bằng hữu trên giang hồ. Đỗ gia diệt môn một chuyện quá mức đột nhiên, quá mức cấp tốc. Tựa như có người sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, gắng đạt tới tại một cái chớp mắt diệt môn. Làm đại hỏa bị người phát hiện lúc, thi thể gần như đều muốn bị đốt xong. Đỗ Tống Hà nổi tiếng bên ngoài, làm người trọng nghĩa khinh tài, lúc ấy hắn mấy cái hảo hữu chí giao biết được việc này phía sau, không phải là không có tìm qua hung thủ. Một chút manh mối đều không có, cái gì đều tra không được. Một trang đại hỏa thiêu hủy tất cả manh mối, một cái người chứng kiến đều không có. Lâu dài tìm không được, cuối cùng mấy người cũng chỉ có thể từ bỏ, trở thành trong lòng bọn họ một cái kết. Mà đạo nhân này chính là bên trong một cái. Vừa rồi ở vào trạng thái bùng nổ trước giác, xung quanh đều là lôi đỉnh, hắn cũng không chú ý, hiện tại định thần nhìn lại, càng xem càng phát giác trong lòng suy đoán là chính xác. Người này tuyệt đối là Đỗ Minh con mồ côi. Chu quận thủ kinh nghi bất định nhìn xem Trương Giác, nhìn xem tấm này tuổi trẻ đến quá phần mặt, trong lòng của hắn đỗng nhiên khẽ động, một cái kinh hại ý nghĩ hô hào mà ra, Đỗ Tống Hà là gì của ngươi? Chính là nghèo đạo gia cha. Trương Giác nói. Hoa. Ở đây có không ít người đều là Quảng Lăng quận người địa phương, tuyệt đại bộ phận đều là từ châu nhân sĩ, Đỗ gia sự tình hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua. Không phải nói Đỗ gia cả nhà bị diệt sao? Lúc này tiểu tử này vậy mà nói chính mình là Đỗ Tống Hà nhi tử, làm sao không để mọi người khiếp sợ? Thật hay giả? Tiểu tử này vậy mà là Đỗ Tống Hà nhi tử. Đỗ Tống Hà lại còn có một nhi tử không có chết. Thật là ý trời ạ. T. Người này diệt Mạnh thị cả nhà, chẳng lẽ năm đó Đỗ gia diệt môn án cùng Mạnh thị có quan hệ? T. Không khí thay đổi đến ồn ào. Chu quận thủ nhìn về phía Trương Giác ánh mắt cũng nhiều một vẻ phức tạp. Chỉ nghe Trương Giác tiếp tục nói, dám hỏi Chu quận thủ, 7 năm trước ta Đỗ gia bị tặc tử diệt môn lúc, không biết Chu quận thủ thân ở chỗ nào. Lời này vừa nói ra, ồn ào không khí lập tức yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt tụ tập tại Chu quận thủ trên thân. Chu quận thủ biến sắc, lời này hẳn là nhận vì chính mình cùng Mạnh thị cấu kết. Tiểu tử, ngươi là đang chất vấn bốn quận trưởng sao? Chu quận thủ tức giận. Không dám, chỉ là hỏi thăm Chu quận thủ, 7 năm trước Đỗ gia một chuyện, ngươi không tại, vì sao hôm nay Mạnh thị sự tình lại như vậy tích cực? Trương Giác không tiêu ngạo không tự thi. Nghe đến trong bóng tối xì xào bàn tán, Chu quận thủ lập tức nhức đầu. Loại này sự tình há lại có thể lung tung nói, nếu là truyền đi, hắn cái này quận trưởng vị trí tất nhiên bất ổn. Nếu biết rõ, đại hán nhân tài xuất hiện lớp lớp, một người có một vị trí, không có dư thừa, chờ lấy ngồi hắn vị trí người cũng không ít, đều trông mong nhìn qua đâu. 7 năm trước cũng bởi vì Đỗ gia một án nhận liên lụy, nếu không phải sau lưng của hắn chỗ dựa phát lực, không chừng lúc ấy liền đã bị cách chức. Hít sâu một hơi, hắn bình phục tâm tình của mình, hôm nay chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, nếu không hắn nhất định tốt qua không được. Nếu biết rõ, Đỗ Tống Hà giao hữu rất rộng. Lúc đầu hắn mấy cái kia hảo hữu chí giao cũng bởi vì chưa thể giúp Đỗ Tống Hà báo thù mà có tâm kết. Nếu như việc này truyền đi, hắn cùng Đỗ gia diệt môn một chuyện có liên quan lời nói, hắn cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Trà trộn giang hồ, người nào còn không có điểm bằng hữu a tiểu tử, vốn quận trưởng có thể rõ ràng nói cho ngươi, 7 năm trước ngươi Đỗ gia một chuyện, vốn quận trưởng tuyệt đối không có tham dự, cùng Mạnh thị càng là không có chút nào liên quan. Lúc ấy ngươi Đỗ gia xuất hiện việc này phía sau, vốn quận trưởng còn bận trước bận sau, chỉ là cuối cùng xác thực không có bất kỳ cái gì manh mối, vì vậy không có có thể tìm tới hung thủ. Chu quận thủ chứng chặt đàng hoàng nói: "Chu quận thủ, bần đạo còn có một vấn đề, nếu như là ngươi Chu thị bị diệt cả nhà, cái này thủ diệt môn làm như thế nào?" Trương Giác tiếp tục hỏi: "Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa." Chu quận thủ vô ý thức trả lời. Có thể lời mới vừa ra miệng hắn liền ý thức được nguy rồi. Quả nhiên, liền nghe Trương Giác nói, Chu quận thủ lời nói có lý, tất nhiên hắn Mạnh thị diệt ta Đỗ gia cả nhà, bần đạo diệt hắn Mạnh thị cả nhà có phải là hợp tình hợp lý? Cái này cái thế giới vốn chính là mạnh được yếu thua, cạnh tranh sinh tồn. Tất nhiên hắn Mạnh thị năm đó bị ta chạy trốn, chuyện hôm nay là hắn Mạnh thị nên có kết nạn. Nếu như Mạnh thị có người có thể từ bần đạo trong tay chạy trốn, bần đạo ngày sau gặp phải Mạnh thị người, tự nhiên không oán không hối. Bần đạo báo thủ, có tội gì? Trương Dật nói. Hào tiểu tử, không hổ là Đỗ Tống Hà nhi tử, không những thông minh thiên phú cũng cao như thế. Đỗ Tống Hà sinh ra một đứa nhi tử tốt ta xem người này nếu là nửa đường không vấn lạc, tất nhiên bước vào đệ lục cảnh. Hào tiểu tử, nói thật hay. Đạo nhân trong bóng tối gọi tốt. Chu quận thủ hít sâu một hơi, không để ý tới trong bóng tối xì xào bàn tán. Báo thủ sự tình, tự nhiên thiên kinh địa nghĩa. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, nhưng đại hán luật pháp cấm chỉ đệ ngũ cảnh người tại quận bên trong đánh nhau, ngươi xúc phạm đại hán luật pháp, có biết tội. 7 năm trước ngươi vì sao không trừng Mạnh thị tội? Trương Giác hỏi lại. Một câu lập tức để Chu quận thủ giống ăn phải con ruồi đồng dạng sắc mặt khó coi. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Tầng này có hai cái ý tứ, một là hoài nghi hắn cùng Mạnh thị có cấu kết, thứ hai nói là hắn quận trưởng bất lực. Chu quận thủ không nghĩ tới tiểu tử này như vậy khó dây dưa, sớm biết hiểu liền không cho hắn nói chuyện, trực tiếp cứng rắn áp đi chính là. Tiểu tử, vốn quận trưởng chỉ nói một lần, đệ nhất, vốn quận trưởng cùng Mạnh thị tuyệt không cấu kết, thứ hai, màn đêm buông xuống đại hỏa thiêu hủy tất cả manh mối, đừng nói là vốn quận trưởng không có tìm được một chút manh mối, liền tính là phụ thân ngươi mấy cái kia bạn tốt, truy tra lâu như vậy cũng không thể tìm tới manh mối. Chỗ tối, nói người trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ xấu hổ. Thứ ba, xúc phạm đại hán luật pháp người, thiên tử cũng cùng thứ dân cùng tội. Chương 310, nửa đường giết ra chương 310, nửa đường giết ra. Vô số người đều trong bóng tối nhìn chăm chú lên một màn này. Trương Giác chính nghĩa nghiêm trang cùng Chu quận thủ giằng co. Một lần nữa lật ra 7 năm trước văn chương, Chu quận thủ đồng thời không tiếp chiêu, ngược lại là trực tiếp cầm Trương Giác xúc phạm đại hán luật pháp làm lý do, muốn đem hắn áp xuống. Trương Giác cũng không muốn cùng đại hán Vương triều đối nghịch, cơ quan quốc gia khủng bố hoàn toàn không phải hắn một cái đệ ngũ cảnh có thể chống đỡ. Liên hiện nay tình huống này xem ra, Chu quận thủ là nhất định muốn đem hắn giải vào thiên lao. Nhiều người phức tạp, bất kể như thế nào, Chu quận thủ nhất định phải theo Trương làm việc. Không được, quyết không thể để tiểu tử này vào tù. Đỗ Minh nhưng là cái này một cái dòng độc đinh. Đạo nhân trong bóng tối năm nghi, bắt đầu suy tư đối sách. Hắn cắn răng, thực sự là Trương Giác liên nào quá lớn, ở đây nhiều người nhìn như vậy, hắn không thể bởi vì chính mình mà đem phía sau tông môn liên lụy tiến vào bên trong. Trong lúc nhất thời, hắn còn thật không nghĩ tới cái gì biện pháp tốt, âm thầm gấp gáp. Bần đạo cũng không thai hỏa người khác, chỉ là vì báo thù diệt môn mà thôi, nếu như 7 năm trước Mạnh thị liền đến tội, liền sẽ không có chuyện hôm nay, dám hỏi Chu quận thủ, đây là ngươi thất trách, vì sao trách cứ tại bần đạo trên thân? Không thể không nói, Trương Giác lời nói này hoàn toàn chính là tại rời đi khái niệm. Nếu như Chu quận thủ 7 năm trước liền có thể khiến Mạnh thị để tội, nhất định không có chuyện hôm nay. Ngày khác bởi vì kết hôm nay quả. Trương Giác lời nói không thể nghi ngờ là tại lên án Chu quận thủ bất lực cùng thất trách. Hắn hôm nay sở tác sở vi, có lẽ từ Chu quận thủ trả tiền. Lời vừa nói ra, Chu quận thủ lập tức nghiến răng nghiến lợi, nhiều người nhìn như vậy, hắn nhất định phải phục chúng mới được. Hắn tuy là quan gia người, nhưng cũng đồng thời không đại biểu hắn có khả năng không kiêng nể gì cả. Mỗi một cái giai tầng đều có mỗi một cái giai tầng quy củ. Hiện tại, Chu quận thủ nhất định phải tuân theo quy củ làm việc. Phá làm hư quy củ người, thường thường hạ tràng đều sẽ rất thảm. Huống hồ, quy củ vốn chính là cường giả chế định. Trừ phi, Chu quận thủ có thể cường hoành đến lực áp ở đây mọi người. Vốn quận trưởng thừa nhận 7 năm trước là ta thất trách, ta cũng vì vậy mà nhận đến tương ứng trừng phạt, nhưng hôm nay bất luận ngươi nói như thế nào, ngươi xúc phạm đại hán luật pháp là chân thực, trừ phi ngươi tính toán chống lại pháp lệnh. Nếu không hôm nay ngươi nhất định phải cùng vốn quận trưởng chạy một chuyến. Chu quận thủ cũng là phát hung ác, hôm nay nói cái gì đều muốn đem tiểu tử này giải vào thiên lao. Tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy bên dưới, vốn là rơi xuống mặt mũi, nếu như còn không thể đem Trương Giác truy nã quy án lời nói, chỉ sợ hắn ngày sau sẽ trở thành Quảng Lăng quận trò cười. Sự tình nếu là truyền đến Châu Lý, không gánh nổi hắn liền vị trí này đều không có ngồi. Lý Huyền động âm thầm gấp, ánh mắt ra hiệu Trương Giác. Thực tế không được liền cưỡng ép rời đi, hắn có nắm chắc có thể mang theo Trương Giác an toàn rời đi. Thái Thanh Vô Cực Tông chính là đại tông nhất đỉnh cấp tông môn một trong, đại tông còn chưa thành lập mới bắt đầu, nó cũng đã sừng sững tại Nam Cương đại lục. Lý Huyền Động xem như đương đại Thái Thanh Vô Cực Tông đệ tử kiệt xuất nhất, hoàn toàn liền là dựa theo người nhậm chức môn chủ kế tiếp đến bồi dưỡng, hắn có thủ đoạn tuyệt không ít. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần không phải đệ thất cảnh đại năng, liền xem như đệ lục cảnh cao thủ, hắn cũng có thể bình yên vô sự rời đi. Trương Giác nháy mắt ra dấu, ra hiệu Lý Huyền Động nhìn ánh mắt của hắn làm việc. Hắn cũng coi là thấy rõ, hôm nay Chu quận thủ không đem chính mình giải vào thiên lao tuyệt không từ bỏ ý đồ. Hôm nay chính mình hành động, hắn cũng nghĩ qua hậu quả, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Thấy đối phương không bỏ qua, vậy liền trước tàu vi thượng. Trương Giác cho Lý Huyền Động nháy mắt ra dấu. Lý Huyền Động lập tức sáng tỏ, một tay níu lại Trương Giác, trong tay Cửu Dương Thanh Cang kiếm ném một cái, hưu một tiếng nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Muốn chạy? Chu quận thủ lập tức giận dữ, luật pháp lực lượng phun trào, trực tiếp đem mảnh không gian này phong tỏa. Tại Quảng Lăng quận, bằng vào pháp gia chế định luật pháp lực lượng, Chu quận thủ gần như vô địch tồn tại. Đây chính là một quận lực lượng. Bang! Mới vừa một cái lắp mình, Lý Huyền Động lập tức cuống lên. Trương đạo hữu, không gian bị phong tỏa. Cửu Dương Thanh Cang kiếm trở lại trong tay hắn. Lúc này tiêu hao quá độ, Trương Giác hoàn toàn không có cách nào lại sử dụng thuật pháp. Lý đạo hữu, thử một chút có thể hay không phá vỡ mảnh không gian này. Trương Giác nói, mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Đang lúc Lý Huyền Động chuẩn bị động thủ lúc, một đạo thình lình âm thanh đánh gãy Chu quận thủ bên dưới bước động tác. Chu quận thủ, làm phiền còn mời mở ra không gian phong tỏa, bần đạo có chuyện khẩn yếu phải chạy về trên núi. Một mực trốn ở trong bóng tối đạo nhân đứng dậy. Thấy được người đến, Chu quận thủ nhíu mày, còn mời Tô đạo trưởng chờ bốn quận trưởng cầm xuống tặc tử. Chu quận thủ, còn mời lập tức mở ra không gian phong tỏa. Đạo nhân tiến lên một bước, đứng tại cả hai vị trí trung tâm, chặn lại hắn. Tông môn phát tới tin tức khẩn cấp, bần đạo nhất định phải đuổi đi về, ví như Chu quận thủ không mở ra không gian phong tỏa, dẫn đến xuất hiện sai lầm, thiên sư trách tội xuống lời nói, bần đạo đành phải nói ra tình hình thực tế. Nói người nói, nghe vào Chu quận thủ trong thai nhưng là uy hiếp trắng trợn. Long Hồ Sơn thiên sư, cái kia là bực nào tồn tại? Trương thiên sư có thể là có thể cùng hắn Vũ Đế đối thoại đệ thất cảnh đứng đầu đại năng. Hắn một nho nhỏ quận trưởng có thể đảm đương không nổi cái này trách nhiệm. Lời nói đều nói đến như vậy minh bạch, Chu quận thủ chỗ nào vẫn không rõ, trước mắt cái này Long Hồ Sơn Tô đạo nhân là muốn cho Trương Giác tạo ra cơ hội chạy trốn. Tô đạo hữu lại chờ một lát, vốn quận trưởng cầm xuống tặc tử lập tức mở ra. Vừa dứt lời, Chu quận thủ đã điều động luật pháp lực lượng, thẳng hướng Trương Giác hai người. Chu quận thủ, làm phiền mời mở ra không gian phong tỏa, lão phu có chuyện khẩn yếu phải lập tức rời đi. Lại là một cái đột nhiên xông tới thân ảnh chặn lại hắn. Cưỡng ép bị đánh gãy, Chu quận thủ lập tức tính tình liền đi lên. Có thể tại thấy rõ ràng người đến phía sau, đem lửa giận cố nén đi xuống. Thỉnh cầu chính tông chủ chờ, chỉ cần một lát. Người tới là một tóc mai hoa dâm lao xoay ca, dài một tấm mặt chữ quốc, một cái liền cho người quang minh lẫm liệt cảm giác. Chu quận thủ, ngươi không có tư cách lưu lại lão phu, lập tức mở ra. Chính tông chủ quát khẽ. Chính tông chủ Chu quận thủ cắn răng, tức giận không thôi. Đủ rồi. Chu quận thủ có lời gì không bằng để lại cho ngươi từ châu mục nói. Chính tông chủ nhíu mày. Nghe xong lời này, Chu quận thủ lập tức luống cuống. Mà lúc này, Tô đạo nhân lại bổ sung câu, "Chu quận thủ, xem ra ngươi là khinh thường ta Long Hồ Sơn, chuyện hôm nay nếu là có bất kỳ sai lầm nào, ta sẽ như thực bẩm báo thiên sư." Ta mở. Chu quận thủ cuối cùng không thể đứng vững áp lực, trên không ở giữa phong tỏa mở ra nháy mắt, Lý Huyền Động cùng dẫn Trương Giác liền tránh. Có thể Chu quận thủ lại há có thể dễ dàng như thế buông tha bọn họ, không gian phong tỏa giải ra nháy mắt, hắn một bước vượt qua không gian, đi tới Lý Huyền Động trước mặt. "Tặc tử, muốn chạy hỏi qua vốn quận trưởng không có." Lý Huyền Động trở tay một kiếm đâm ra. Hắn cũng không phải đại hán người, đắc tội đại hán vương triều, nếu không được chạy về đại tống chính là lớn mật tặc tử, không biết hối cải, còn dám động thủ. Chu quận thủ trong lòng muốn là kìm nén nổi giận trong bụng, gặp Lý Huyền Động còn dám động thủ, lửa giận lập tức mãnh liệt mà ra. Vẫn là câu nói kia, tại Quảng Lăng quận, Chu quận thủ đệ lục cảnh phía dưới vô địch. Chương 311, hôm nay bởi vì, ngày khác quả. Chương 311, hôm nay bởi vì, ngày khác quả. Trong bóng tối có người ra đến giúp đỡ, điểm này là tại Trương Giác ngoài ý liệu. Rất hiển nhiên, hắn đồng thời không rõ ràng phụ thân mình giao hữu rộng, cũng không nhận ra đột nhiên xuất hiện hỗ trợ hai người. Nhưng hai người bọn họ tình cảm Trương Giác đến nhận, hắn nhìn qua Tô đạo nhân cùng chính tông chủ khuôn mặt, đem mặt của bọn họ cho ghi vào trong đầu. Lý Huyền Động mới vào đệ ngũ cảnh không lâu, tại uy tín lâu năm đệ ngũ cảnh Chu quận thủ trước mặt, hơi có vẻ chật vật. Lại thêm đối phương có thể vận dụng luật pháp lực lượng, Lý Huyền Động trong lúc nhất thời hoàn toàn bị kiềm chế, không cách nào rời đi. Nếu là hắn một người, ngược lại là có thể tùy tiện rời đi, nhưng còn có Trương Giác tại cái này, hắn nhất định phải mang lên Trương Giác cùng rời đi. Tiêu hao quá độ Trương Giác lúc này cùng phế nhân không có gì khác biệt, hoàn toàn giúp không được gì. Lao đầu, ngươi không nên ép ta. Lý Huyền Động la mắng. Hừ, nói quá không biết ngượng. Hôm nay nếu để cho các ngươi từ vốn quận trưởng trong tay chạy trốn, vốn quận trưởng còn có gì mặt mũi? Chu quận thủ đem tại Tô đạo nhân cùng chính tông chủ hai người cái kia bị tức toàn bộ rơi tại Lý Huyền Động trên thân. Trong lúc nhất thời để chiến đấu bên trong Lý Huyền Động âm thầm gấp gáp. Nơi này là Quảng Lăng quận, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không thể ở lâu. Lần này Tô đạo nhân cùng chính tông chủ không cần phải nhiều lời nữa, nhìn xem chiến đấu bên trong hai người, trong bóng tối gấp gáp. Bọn họ không thể trắng trợn giúp Trương Giác rời đi. Dù sao đối phương là quan gia người, một khi làm như thế, đó chính là cùng đại hán triều đình đối nghịch, đến lúc đó mặc kệ bọn hắn hai có bối cảnh gì, nhận biết người nào, cũng sẽ không có kết cục tốt, trọng yếu nhất chính là sẽ liên lụy sau lưng tông môn. Hai người nhìn xem là trong bóng tối gấp gáp. Dựa theo cái này xu thế, Lý Huyền Động nghĩ phải thoát đi là không thể nào. Lý đạo hữu, ngươi đi đi, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Trương Giác trắng sáng như mặt, mở miệng nói câu. Hừ, muốn đi. Có vốn quận trưởng tại hôm nay hai người các ngươi cũng không nên nghĩ đi. Chu quận thủ lạnh hừ một tiếng. Lý Huyền Động không để ý đến hắn, hướng về phía Trương Giác giống lên câu, không được. Muốn đi cùng đi. Yên tâm. Hôm nay ta nhất định dẫn ngươi đi. Lý Huyền Động âm thầm cắn răng. Tiếp lấy hắn đối Chu quận thủ nói, tất nhiên các hạ như vậy xít sao bức bách, cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa mới chuẩn bị vận dụng con bài chưa lật, đột nhiên trong bóng tối một đạo kiếm quang hướng Chu quận thủ đâm tới. Nháy mắt, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu, Chu quận thủ bận rộn lách mình tránh né. "Tiểu tử, các ngươi đi trước." Một cái thân mặc hắc y liễu người bịt mặt đột nhiên xuất hiện. Hắn khẽ quát một tiếng phía sau thẳng hướng Chu quận thủ. "Lớn mật tặc tử, dám trợ giúp triều đình trọng phạm đối bản quận trưởng đạo thủ, nghĩ không chết được." Chu quận thủ gầm thét. Hắn thật chịu đủ. Rõ ràng một chuyện rất đơn giản, vì cái gì chính là có nhiều như vậy ngoài ý muốn, vì cái gì luôn có người không có mắt cùng hắn đối nghịch. Nghe đến người bịt mặt lời nói, Lý Huyền Động ánh mắt sáng lên, cảm tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Ngày sau ổn thỏa báo đáp. Đừng nói nhảm, đi mau. Người bịt mặt quá khẽ. Thấy thế, Chu quận thủ trong lúc nhất thời luống cuống, người bịt mặt này thực lực không kém, cùng hắn lực lượng ngang nhau, đều là đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Có hắn ngăn đón, cái kia hai tiểu tử nhất định có thể trốn. Các vị, làm phiền giúp Chu Mỗ ngăn lại cái kia hai tặc tử. Sau đó Chu Mỗ tất nhiên trở báo. Chu quận thủ không lo được mặt mũi, chỉ có thể hướng trong bóng tối xem trò vui một đám người cầu viện. Đến mức hắn quận thủ phủ bên trên người, trừ hắn một cái đệ ngũ cảnh đỉnh phong bên ngoài, còn có một người. Nhưng đối phương không hề tại Quảng Lăng quận, mà là đi Từ Châu. Lập tức Quảng Lăng quận duy nhất có thể đem ra được cũng chỉ có hắn một người. Lời này vừa nói ra, trong bóng tối không ít người hai mắt lóe ánh sáng, hiển nhiên ý động. Lúc này, chính tông chủ cùng Tô đạo nhân tiến lên một bước, ánh mắt bén nhọn quét về phía ẩn nấp trong bóng đêm mọi người. Hai người không nói gì, cũng không thể trắng trợn nói ra, nhưng trong ánh mắt cảnh cáo ý vị rất đậm. Một cái thuộc về Đại Hán đứng đầu tông môn Long Hồ Sơn, một cái thì là Từ Châu đỉnh tiêm tông môn tông chủ, mọi người tại đây bối cảnh mặc dù bất phàm, có thể cũng không nguyện ý đắc tội hai người bọn họ. Đặc biệt là Quảng Lăng quận người địa phương. T, Đỗ Tống Hà a Đỗ Tống Hà, ngươi thật đúng là kết giao một đám hảo huynh đệ a. Trong bóng tối, Quảng Lăng quận Lý thị gia chủ trong bóng tối Nam Nghi. Lúc đầu ý động hắn, cuối cùng lựa chọn không rảnh để ý gặp không có người ra đến giúp đỡ, Chu quận thủ tức giận đến cực điểm. Luôn cảm giác tối nay tất cả mọi người đang cùng mình đối nghịch. Nhân cơ hội này, Lý Huyền Động đã mang lên Trương Giác thoát đi. Thoát đi phía trước, Trương Giác hướng người bịt mặt nói một câu cảm ơn. Tận mắt nhìn thấy hai người thoát đi, Chu quận thủ tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Đây cũng không phải là rơi mặt mũi đơn giản như vậy. Nhìn lên trước mắt người bịt mặt, Chu quận thủ toàn bộ lửa giận đều phát tiết đến trên đầu của hắn, chết tiệt đồ hỗn trướng. Muốn quận trưởng hôm nay liền đem ngươi cầm xuống, nhìn xem là phương nào tặc tử dám can đảm ngỗ nghịch triều đình. Hừ. Người bịt mặt lạnh hừ một tiếng, gặp Lý Huyền Động hai người bình yên rời đi phía sau, hắn một cái bộc phát, đánh lui Chu quận thủ. Nhưng mà, Chu quận thủ hạ quyết tâm nhất định muốn bắt lấy hắn, luật pháp lực lượng điên cuồng phun trào, đang định phong tỏa không gian, tới một cái đóng cửa đánh chó lúc. Một mực ở bên cạnh chính tông chủ cùng Tô đạo nhân đồng thời khẽ quát một tiếng. Chu quận thủ chấm đã, ta hai người lập tức rời đi. Liên bởi vì bọn họ hai người đột nhiên xen vào, Chu quận thủ dừng một chút, bị người bịt mặt nắm lấy cơ hội, thừa dịp không gian còn chưa bị phong tỏa, bước ra thoát đi. Chu quận thủ đội vàng đuổi theo. Nhưng đối phương tựa hồ sớm đã làm tốt thoát đi chuẩn bị, vẹn vẹn chỉ là hai cái hô hấp ở giữa liền biến mất trong bóng đêm. Không khí đột nhiên yên lặng lại. Bốn phía rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ẩn nấp trong bóng tối mọi người thấy tại chỗ bất động Chu quận thủ, đều mang tâm tư rời đi. Chuyện hôm nay kết thúc, duy nhất trò cười chính là Chu quận thủ. Bận rộn nửa ngày, một cái đều không có lưu lại. Chờ mọi người rời đi phía sau, Chu quận thủ sắc mặt một trận biến hóa, cái trán xanh phình lên, cuối cùng nhịn không được phát ra gầm thét. Chết tiệt đồ hỗn trướng, một đám tặc tử. Vốn quận trưởng nhất định muốn bắt lấy các ngươi. Không có người thấy được bất lực cuồng nộ Chu quận thủ, cũng không có người để ý chuyện hôm nay vừa qua, Chu quận thủ khẳng định sẽ trở thành không ít người sau bữa ăn trà dư cởi điểm. Đường đường Quảng Lăng quận quận trưởng, tại vận dụng luật pháp lực lượng bên dưới vậy mà còn có thể được hai tên tiểu tử chạy trốn. Quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Nếu là truyền đến Châu Lý, sợ rằng Từ Châu Châu Mục đều sẽ hoài nghi hắn năng lực vấn đề, đến lúc đó vị trí này còn có thể hay không ngồi vững vàng đều là chưa biết. Liên tiếp xuất hiện tương trợ người, điểm này dù là Trương Giác đều không có dự liệu được. Không thể không nói, Đỗ Tống Hà giao thiệp động, cuối cùng thậm chí có người dám nghịch tiên bên dưới sai lầm lớn, công nhiên kháng cự đại hán triều đình, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Chu quận thủ dự đoán. Không có nhìn dù là Long Hổ Sơn Tô đạo nhân cùng cái kia Từ Châu đỉnh tiêm tông môn chính tông chủ đều chỉ dám lấy đánh gần bóng phương thức cho Trương Giác trợ giúp. Trương Giác cũng căn bản không có có ý thức đến, phụ thân mình vì chính mình lưu lại hạ người gì mạnh. Đỗ Tống Hà là người trượng nghĩa bạc vân thiên, không quản là đối mặt người nào, đều là trọng nghĩa khinh tài. Mọi thứ căn cứ có thể giúp đỡ, cũng chính bởi vì cách làm người của hắn, nhận qua hắn ân huệ không ít người, cùng hắn kết giao người cũng không ít. Một cách tự nhiên, liên tích lũy bên dưới như vậy nhân mạch. Nên biết được, Đỗ gia bị diệt môn, có thể có không ít thế lực trong bóng tối tra tìm hung thủ. Lại nhìn Mạnh thị, Trương Giác trước mặt nhiều người như vậy diệt hắn cả nhà, có thể thấy được có ai đi ra tương trợ. Cho nên, làm người a, vẫn là phải nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Hôm nay bởi vì chính là ngày khắc quả. Chương 312, Nho đạo chí thánh chương 312, Nho đạo chí thánh. Bù bù. Một trước một sau ba đạo bóng đen tại trong đêm mưa mang theo một trận gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ dừng lại bước chân, cả hai liếc mắt nhìn nhau, chợt lộ ra nụ cười. Chính tông chủ, Tô đạo trưởng. Không sai, hai người này chính là trong bóng tối trợ giúp Trương Giác thoát đi từ Châu đỉnh tiêm tông môn, Huyền Ảnh tông chính tông chủ, Đại Hán đứng đầu tông môn, Long Hổ Sơn Tô đạo nhân. Cả hai liếc mắt nhìn nhau phía sau, cùng nhau nhìn về phía trước hắc ý liền người bịt mặt. Hai người bọn họ sở dĩ đến cái này, tất cả đều là người bịt mặt này lưu lại manh mối. Hai người cũng rất tò mò, người này đến tột cùng là ai, cũng dám công nhiên vi phạm Đại Hán luật pháp, cùng một quận trông coi đối nghịch. Các hạ, có thể thuận tiện lộ mặt gặp một lần. Chính tông chủ nói. Tô đạo nhân bổ sung một câu, các hạ có thể yên tâm, ta hai người nhất định sẽ không lắm mồm hướng bên ngoài lộ ra, dù sao ngươi cũng giúp lao đố dòng độc đinh. Hắc Y Liễu người bịt mặt không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng giật xuống trên mặt mạng che mặt, làm hai người bọn họ thấy rõ người bịt mặt khuôn mặt phía sau, nhịn không được giật mình. Thế nào lại là ngươi? Gặp cả hai kinh ngạc như thế, người bịt mặt cười một tiếng, tại sao không thể là ta đây? Tiểu nô tử, tiểu phong tử. Che mặt Hắc Y Liễu người vậy mà cùng hai người nhận biết, coi dáng dấp còn rất quen thuộc. Đồng Hoài Chân, ngươi không là chết sao? Ta thật sự là gặp ủy. Ngươi thế mà giả chết. Chính ngôn cùng Tô Tiếu Phong hai người khiếp sợ. Không sai, ta là giả chết. Đồng Hoài Chân cười nói, nói xong ánh mắt thay đổi đến thâm thúy, nếu như ta không giả chết lời nói, hôm nay Đỗ Minh duy nhất dòng độc đinh có thể liền không có. Không phải, ngươi vì sao lại giả chết? Ngươi vì cái gì muốn giả chết ta? Hai người vội vã không nhịn nổi hỏi thăm. Ba người bọn họ không những quen biết, mà còn rất quen. Đồng thời cũng đều là Đỗ Tống Hà hảo hữu chí giao. Bọn họ sở dĩ nhận biết, tất cả đều là Đỗ Tống Hà ở giữa bắc cầu. Bởi vì bản thân thực lực cùng nhau xứng đôi, lại thêm tính cách thoải mái, nhìn đến vừa ý, mấy người liền lăn lộn thành bạn tốt. Lúc trước đúng là bọn họ mấy cái cùng một chỗ, trong bóng tối tìm kiếm manh mối, như đổ là Đỗ Tống Hà báo thủ. Đáng tiếc đại hỏa thiêu đốt hầu như không còn, một chút manh mối đều không có tìm được. Từ chúng ta cách rời phía sau, kỳ thật ta còn trong bóng tối tiếp tục tìm. Ta cái mạng này đều là Đỗ Minh cứu, mắt thấy Đỗ Minh gặp như vậy, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Phía sau ta còn thực sự tìm tới một chút manh mối, chỉ bất quá đối phương tựa như đang tìm kiếm cái gì, vô cùng nhạy cảm, dẫn đến ta bị phát hiện. Nếu như ta không phải giả chết thoát thân lời nói, sợ rằng liền phải chết thật. Nói xong, Đồng Hoài Chân liếc nhìn hai người. Chính ngôn cùng Tô Tiếu Phong liếc nhau, sắc mặt nghiêm túc, đều là nghe được vấn đề trong đó. Hung thủ không chỉ là Mạnh Thị. Đơn thuần Mạnh Thị, liền xem như Mạnh Hàn Văn cùng Mạnh Thị đại trưởng lão liên thủ cũng không có khả năng ép đến Đồng Hoài Chân giả chết thoát thân. Đồng Hoài Chân sớm đã vào đệ ngũ cảnh đỉnh phong, liền tính đối mặt hai cái đệ ngũ cảnh đỉnh phong, một lòng muốn trốn lời nói, đối phương tuyệt đối ngăn không được. Không sai, Mạnh Thị chỉ là thứ nhất. Đồng Hoài Chân gật đầu. Chẳng lẽ còn có mặt khác Mạnh Thị nhất mạch tham dự? Chính ngôn ngưng trọng nói. Không. Đồng Hoài Chân một cái bắt bỏ, tại hai người ánh mắt bên dưới, hắn cắn răng, nếu như ta chiếm được manh mối không sai, bên trong còn có Khổng Thị. Ân. Chính ngôn cùng Tô Tiếu Phong sững sờ, ngay sau đó hai người biểu lộ biến đổi, trong mắt vậy mà lộ ra một vẻ sợ hãi. Chờ một chút, ngươi nói sẽ không phải là Khổng Thánh cái kia Khổng Thị a? Tô Tiếu Phong trừng vào mắt. Đồng Hoài Chân cắn răng, khó khăn gật đầu, không sai. T. Chính ngôn hai người hít sâu một hơi, trong mắt khó nén kinh hãi. Các loại, hẳn không phải là Khổng Thị dòng chính a? Có khả năng hay không là Khổng Thị mặt khác chi mạch tự chủ trương? Tô Tiếu Phong nhìn xem Đồng Hoài Chân tiếng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất, cuối cùng không nhịn được biểu lộ cứng đờ. Sự tình lần này quá độ. Chính ngôn nhịn không được hỏi thăm, lão đồng, ngươi xác định? Đồng Hoài Chân gật gật đầu, nụ cười đắng chát, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn giả chết thoát thân? Nghe vậy, hai người ánh mắt phức tạp, nội tâm cũng rất có vài phần cảm khái. Có thể đem Đồng Hoài Chân bước đến giả chết thoát thân tình trạng này, xem ra không sai. Đột nhiên, Tô Tiếu Phong tựa như nhớ ra cái gì đó, mừng rỡ. Lão đồng, dựa theo ngươi nói như vậy, Đỗ Minh dòng độc đinh sự tình khẳng định sẽ truyền đến Khổng Thị trong hai, lần này nguy rồi. Chính ngôn thần sắc chấn động, không được. Đỗ Minh liền cái này một cái dòng độc đinh. Mặc dù không biết Khổng Thị đến cùng muốn cái gì, nhưng thông tin một khi truyền ra, đối phương khẳng định sẽ tìm tới tiểu tử kia. Đây cũng là ta lập tức chuyện lo lắng nhất. Đồng Hoài Chân khổ sở nói. Đứng đến càng cao, biết được càng nhiều. Biết được càng nhiều, càng cảm thấy bất lực. Đại Hán Khổng Thị, nghe nói chính là mấy trăm năm trước từ Bắc Bực di chuyển tới, là nho gia Khổng Thánh đích hệ huyết mạch. Khổng Thánh chi danh không người không hiểu, lại được tôn xưng là nho đạo chí thánh. Nho gia cường thịnh như vậy có thể nói có Khổng Thánh hơn phân nửa công lao. Nghe đồn, năm đó Khổng Thánh chưa thành thánh lúc, du lịch bốn phương truyền đạo, nổi danh nhất chính là hắn tọa hạ 72 đệ tử. Từ Khổng Thánh thành thánh phía sau, liền chẳng biết đi đâu. Mà hắn tọa hạ vị trí thứ 12 đệ tử, đều là vào đệ thất cảnh, là vì bình thiên hạ cảnh đại nho. Còn lại đệ tử đều là đệ ngũ cảnh cùng đệ lục cảnh. 72 người bên trong không có người nào thấp hơn đại nho chi cảnh. Dù cho bọn họ bên trong không có người nào thành thánh, nhưng cũng có bán thánh tồn tại. Nổi danh nhất chính là một cái tên là Nhan Hồi Bán Thánh. Chính là căn cứ vào cái này, Khổng Thị tại Nho gia địa vị giống như một tòa cao không thể chạm đại sơn. Thậm chí nghe đồn, Nho đạo người khai sáng chính là Khổng Thị tiên tổ, Khổng Thánh. Dù là phía sau Mạnh Tử thành tiểu thánh nhân vị trí, cũng bèn bèn được thế nhân tôn xưng là á thánh, tại Nho đạo địa vị vẫn như cũ không bằng chí thánh. Đến mức Bằng Lăng quận Mạnh Thị tự xưng chính mình một mạch là Mạnh Thị dòng chính, nhưng từ không có người để ý qua. Á thánh dòng chính sao có thể lẫn vào như vậy kém, to lớn Mạnh Thị bèn bèn chỉ có hai vị đại nho cảnh tu sĩ, liền một tên đệ lục cảnh tề gia cảnh đại nho đều không có. Cũng dám nói là á thánh dòng chính. Tăng thêm trò cười mà thôi. Không được, tuyệt đối không thể để Đỗ Minh sau cùng dòng độc đinh đều chặt đứt, mặc dù không biết Khổng Thị đến cùng đang tìm cái gì đồ vật, nhưng tuyệt không thể để Khổng Thị người bắt đến tiểu tử kia. Chính ngôn ngữ khí ngưng trọng. Đồng Hoài Chân gật đầu, nhìn về phía Tô Tiếu Phong, "Tiểu Phong tử, ngươi Long Hổ Sơn chính là đại hán đứng đầu tông môn, nếu không để tiểu tử kia đến ngươi Long Hổ Sơn đi tránh đầu gió." Nghe vậy, Chính ngôn cũng là nhìn về phía hắn. "Ta Huyền Ảnh Tông tại Từ Châu có thể chen mồm vào được, trong tông mặc dù cũng có đệ lục cảnh lão tổ tọa trấn, có thể Khổng Thị thật đúng là không nhất định mua chướng. Nói xong, chính ngôn tiếng nói nhất chuyện, ngươi Long Hổ Sơn có thiên sư tại, Khổng thị cũng không dám tới cứng bộ kia. Long Hổ Sơn khai tông lập phái tổ sư ra, chính là được tôn xưng là thiên sư Trương Đạo Lăng. Trương thiên sư có thể là đường đường chính chính đệ thất cảnh đỉnh phong tuyệt thế đại năng, càng là có thể cùng Hán Vũ Đế chen mồm vào được. Khổng thị lại ngưỡng bước, nơi này cũng là tại Đại Hán địa giới. Bọn họ Khổng thị tiên tổ thành thánh phía sau liền sớm đã không biết tung tích, mà cái kia 72 vị đệ tử cũng sớm không biết đi nơi nào. Hiện tại Khổng thị trên mặt nổi, cũng liền một cái gia chủ là đệ lục cảnh mà thôi. Đương nhiên, không có người sẽ xem thường Khổng thị mấy trăm năm tích lũy, có thể đối bên trên Trương thiên sư loại này đỉnh cao nhất nhân vật, bọn họ cũng phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Tô Tiếu Phong cắn răng, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ba người bọn họ bên trong, thế lực sau lưng hắn lớn nhất, có thể hắn cũng không muốn đem tông môn liên lụy vào. Gặp hắn một mặt do dự, Đồng Hoài Chân cắn răng nói, "Tiểu Phong tử, ngươi mẹ hắn không muốn do dự, được thì được, không được thì không được. Đi, trước tìm tới tiểu tử kia. Ta liều mạng bị trục xuất tông môn cũng bảo vệ tiểu tử kia vô sự." Tô Tiếu Phong lão tiểu tử này là thật phát hung ác. Chương 313, Đỗ Thị Di Cô. Chương 313, Đỗ Thị Di Cô. "Trương đạo hữu, không có sao chứ?" Lý Huyền Động giọng ân cần tại Trương Giác bên tai vang lên. Đây là một chỗ không người sân động, trong động rất khô giáo, lại hướng trong động nhìn, có thể thấy được một đôi mắt to mang theo vài phần hoảng hốt nhìn trước mắt hai người. Đồng thời còn có hai ánh mắt chớp nhìn xem, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Không sai, đây là một chỗ hang gấu. Lý Huyền Động tu hú chiếm tổ chim khách, đem gấu đuổi đến bên trong. Nếu như không phải thấy đối phương mẫu thân thân phận, còn có hai đầu gấu nhỏ tử, không chừng đã đem nó giết. Không có việc gì. Trương Giác lắc đầu, chỉ là tiêu hao quá độ, khôi phục một chút liền tốt. Nghe lời này, Lý Huyền Động rõ ràng thở dài một hơi, vậy liền tốt, vậy liền tốt. Tiếp lấy, Lý Huyền Động lại hưng phấn lên, "Trương đạo hữu, ngươi quá ngu bơ. Ngươi là thật ngu bức. Ngươi cái kia một tay lôi pháp thật xuất thần nhập hóa. So ta đã thấy mặt khác lôi pháp đều ngu bức. Cái gì thần tiêu phái, Thanh Vi tông phái lôi pháp ở trước mặt ngươi quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Liên bọn họ còn chuyên môn chơi lôi pháp đâu, ta nhìn liền Trương đạo hữu ngươi một nửa cũng không sánh nổi." Nghe lấy Lý Huyền Động liễu lo không ngừng, Trương Giác dở khóc dở cười. Những này tông môn hắn từ chưa từng nghe qua, kiến thức của hắn tự nhiên cũng là so ra kém Lý Huyền Động loại này đại tông môn đi ra người. "Lý đạo hữu, hôm nay nhờ có ngươi." Trương Giác cảm tạ nói. "Này, nói những này, người ta giữa bằng hữu không cần nhiều lời." Lý Huyền Động vô tình vung vung tay. Nói tới chỗ này, Lý Huyền Động hơi nghi hoặc một chút, "Đúng Trương đạo hữu, tối nay ba người kia rõ ràng là tại giúp người, đặc biệt là cuối cùng người bị mặt kia, thế mà trực tiếp xuất thủ, là Trương đạo hữu ngươi trước thời hạn an bài biệt quân." Trương Giác lắc đầu, cũng là cảm thấy nghi hoặc, "Ta cũng không nhận ra, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Có lẽ là ta phụ thân lúc sinh tiền bạn tốt ta. Đây là duy nhất có thể giải thích được." Nói đến đây, Lý Huyền Động nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi. Trương Giác chú ý tới, tự nhiên rõ ràng hắn muốn hỏi cái gì, sau đó đem liên quan tới thân thế của mình nói cho Lý Huyền Động. Làm Lý Huyền Động sau khi nghe xong, giận không nhịn nổi. Loại người này đáng chết. Liền dễ dàng như vậy giết hắn thật sự là tiện nghi hắn. Lý Huyền Động lòng đầy căm phẫn, là Trương Giác bên vực kẻ yếu. Thu diệt môn, đây quả thật là thủ truyền kiếp a. Lý Huyền Động nhìn hướng Trương Giác ánh mắt chỗ sâu, nhiều một vệ đồng tình. Mạnh thị bị diệt chuyện lớn như vậy, tự nhiên là không che giấu nổi. Bất kể có phải hay không là người hữu tâm, Mạnh thị bị diệt sự tình đều hoặc nhiều hoặc ít nghe. Vì vậy, phủ đùi 7 năm chuyện xưa lại lần nữa bị nhắc lên. Xác thực là để không ít người giang hồ ăn một cái lớn dưa. Nguyên lai, 7 năm trước tạo thành Đỗ gia thảm án diệt môn lại là Mạnh thị. Nhưng mà, tại Từ Châu địa giới, đặc biệt là Quảng Lăng quận khu vực thế hệ trước người giang hồ, có không ít người hữu tâm ngửi được trong đó cái khác hương vị. Lúc trước Đỗ gia như thế lớn một cái gia tộc, sao có thể được Mạnh thị dễ như trở bàn tay giết đi, hơn nữa còn là tại Quảng Lăng quận lặng yên không một tiếng động. Bằng vào Mạnh Hàn Văn cùng cái gọi là Mạnh thị đại trưởng lão tuyệt đối là không cách nào làm đến. Bất quá, 7 năm trước sự tình đã sớm theo thời gian trôi qua mà tan biến, căn bản sẽ không có người lại đi lôi chuyện cũ, nếu như không phải Mạnh thị bị diệt lời nói, sợ rằng đều không có người sẽ nhớ tới 7 năm trước Quảng Lăng quận còn có một họ Đỗ thế gia đại tộc. Làm cho người ta chú ý nhất ngược lại là lần này diệt Mạnh thị Trương Giác. Đỗ gia con mồ côi học thành trở về, tìm năm đó diệt môn cửu nhân báo thù rửa hận, đây cũng là một giang hồ thoại bản a. Không ít người đều tại cảm khái, Đỗ Tống Hà sinh một đứa nhi tử tốt ta. Tuổi còn trẻ như thế liền bước vào đệ ngũ cảnh, có lẽ Đỗ gia sẽ lấy một loại phương thức khác, từ hắn cái này con mồ côi xây dựng lại, không chừng có thể sáng tạo một cái so 7 năm trước lợi hại hơn Đỗ gia. Đỗ gia con mồ côi sự tình tự nhiên chạy không thoát người hữu tâm con mắt. Từ Châu, một tòa trang viên bên trong, một người trung niên nam nhân ngồi tại đình viện trên băng ghế đá, bên cạnh một cái nam nhân thần sắc cung kính. "Lão gia, sự tình liền là dạng này, Mạnh thị đã bị cái kia Đỗ thị gì cô diệt cả nhà, tại Huyền Ảnh tông chính luôn cùng Long Hổ Sơn Tô Tiếu Phong cùng với một cái người bịt mặt trợ giúp bên dưới, Đỗ thị Di cô trốn ra Quảng Lăng quận." Nghe vậy, trung niên nam nhân bưng lên trà nhấp một miếng, thấp giọng mắng, "Một đám rất rưởi, cứ như vậy còn dám tự xưng á thánh hậu duệ, trò cười." Nam nhân thần sắc cung kính đứng ở một bên, nghe lấy lao ra chửi nhỏ không nói một lời. "Sắp xếp người tìm tới cái kia Đỗ thị Di cô, ta muốn gặp hắn." Trung niên nam nhân nói. "Minh bạch, lao ra." Nam nhân cung kính trả lời. "Đi thôi." Trung niên nam nhân vung vung tay, ra hiệu nam nhân trước rời đi. Chờ hạ nhân rời đi phía sau, trung niên nam nhân uống trà, có chút nheo lại mắt, chắc không được tìm không được à, nguyên lai Đỗ gia còn chạy một tên tiểu tử. Xem ra hậu quyển chi thư liền tại trên tay hắn. Trẻ tuổi như vậy liền vào đệ ngũ cảnh, xem ra hậu quyển chi thư thật đúng là giống trong truyền thuyết như vậy, là thẳng vào đệ thất cảnh trí bảo trung niên nam nhân nhẹ giọng nam nghi, trong mắt vẻ tham lam lập lòe. Lúc trước như không phải là vì hậu quyển chi thư hắn đến mức cùng Mạnh Hàn Văn liên thủ diệt Đỗ ra sao, cũng trách cái kia Đỗ Tống Hà không thất thời. Đỗ thị Di Cô, Đại Tống, Thiên Nam phủ, Cung Châu, Xuyên Bảo Trấn, đạo quan bên trong, Vương Bách Huyền nhàn nhã nằm trên ghế, ánh mặt trời xuyên tấu qua lá cây, loang lổ quang ảnh rơi ở trên người hắn. Hắn liền thích tại loại này ấm áp thời tiết bên dưới ngủ trưa. Trương Giác tiểu tử này chạy thật đúng là đủ xa. Ghế tựa lay động, Vương Bách Huyền bệnh lên chân bắt chéo. Vô Danh Thư có khả năng không nhìn khoảng cách xem xét Vương Bách Huyền từng cái đồ đệ thân ở phương nào điểm này, đúng là đủ nghịch tiên. Theo thời gian chuyển rời, Vô Danh Thư chức năng này được đến tăng cường. Trừ xem xét ở đâu bên ngoài, còn có thể thấy được trạng thái làm sao. Lại thêm Vương Bách Huyền tinh thông cựu tự chân ngôn, chỉ cần hắn nghĩ liền có thể trong thời gian cực ngắn đến các đồ đệ bên cạnh. Chính là bằng vào điểm này, lúc trước Quách Gia tại yêu vực gặp nạn lúc, Vương Bách Huyền có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, vượt qua không gian trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trong lòng tiểu tử này một mực cất giấu sự tình, hy vọng hắn có thể sớm một chút nhìn thấu. A Vương Bách Huyền thấp giọng nam nhi một câu. Trước mấy ngày hắn liền chú ý tới Trương Giác Lâm vào trạng thái hư nhược, bất quá không có nguy hiểm gì. Nếu có nguy hiểm lời nói, Vô Danh Thư bên trên sẽ biểu thị Trương Giác thời gian thực trạng thái. Cái này không, từ ngày đó phía sau, Vương Bách Huyền cũng không có việc gì liền nhìn xem Trương Giác trạng thái, sợ Trương Giác gặp phải cái gì nguy hiểm. Ai, ta cái này làm sư phụ a, thật sự là lo lắng không thôi. Vương Bách Huyền thấp giọng nói thầm một câu. Sư phụ, sư phụ. Vương Bách Huyền híp mắt nhìn lại, liền thấy một tay nắm phương thiên hỏa kích tráng hán lao đến. Nói qua bao nhiêu lần, không muốn như vậy lỗ mãng, thế nào thế nào. Lã Bố đi tới Vương Bách Huyền trước mặt, cười hắc hắc. Nhìn trước mắt cái này thân cao đã vượt qua chính mình, gần như 2 mét tráng hán, lại dài một tấm đặc biệt tuổi trẻ, thậm chí nói bên trên gương mặt non nớt, Vương Bách Huyền cảm khái không thôi. Cái này mới bao lâu chút thời gian à, cũng liền hơn 2 năm à, Lã Bố tiểu tử này tựa như ăn hormone đồng dạng, vụt thẳng hướng bên trên dài. Không những dáng người khôi ngô, một thân bản lĩnh cũng là không tầm thường. Truyền thụ cho hắn Thiên Long kích pháp cũng đã luyện đến tầng thứ 4. Hiện tại hắn võ đạo tu vi xem như là có một chút thành tựu. Ở vào võ đạo đệ tứ cảnh, động minh cảnh. Nói đi, có phải là lại đem ngươi tiểu sư đệ đánh một trận? Vương Bách Huyền không cao hứng nói. Không có không có. Sư phụ ta tuyệt đối không có. Lã Bố bận rộn xua tay, có chút xấu hổ nói, lần trước là ngoài ý muốn, ta trong lúc nhất thời không có nắm chặt phân tức mới tổn thương đến Tử Long sư đệ. A. Vương Bách Huyền nhíu mày, đó là vi sư hiểu là ngươi. Không có không có. Lã Bố vội vàng nói. Trên mặt hắn chất đầy nụ cười, phương thiên họa kích hướng bên cạnh trên mặt đất cắm xuống, nửa ngồi xổm trên mặt đất, giúp Vương Bách Huyền nắm chân. Ha ha ha, sư phụ, có chuyện muốn cùng ngài thương lượng một chút. Chương 314, trở về chương 314, trở về. Lại nói, từ khi Trương Giác rời đi Xuyên Bảo Trấn phía sau, Vương Bách Huyền mỗi ngày thời gian trôi qua rất là nhàn nhã. Dạy bảo đệ tử, có khi xuống núi trà lâu nghe kể chuyện, có khi đâu, liền đi tìm Lý Duyên uống hai chén. Tháng ngày trôi qua rất không tệ. Nửa đường, Vương Bách Huyền lại gặp người hữu duyên, đem thu làm đệ tử. Đây là từ nhận lấy quan vũ phía sau, Vô Danh Thư bên trên xuất hiện lần nữa hai cái danh tự. Lão Bát, Thái Sử Tử. Lão Cửu, Triệu Vân. Trong bất chi bất giác, Vương Bách Huyền tọa hạ đồ nhi ngược lại là càng ngày càng nhiều. Nguyên bản vắng ngắt đạo quan, tại nhiều những đệ tử này phía sau, ngược lại cũng biến thành náo nhiệt nhiều. Không nói những cái khác, liền Lao Tứ Gia Cát Lượng cùng Lão Ngũ Chu Du, hai tiểu tử này giống oan gia đồng dạng, ngoài miệng lẫn nhau đều không tha người. Gia Cát Lượng thường xuyên treo chọc Chu Du, mà Chu Du cũng thường xuyên đi khiêu chiến Gia Cát Lượng. Đạo quan bị hai tiểu tử này thường xuyên làm cho gà chó không yên, để Vương Bách Huyền đều có đủ nhức đầu. Từ Long đi diễn võ trưởng Têu Tứ Sư Minh cùng Ngũ Sư Minh ăn cơm. Đã lớn lên nửa đại tiểu tử Quan Vũ hướng về phía bên cạnh tuổi nhỏ Triệu Vân nói. Biết, Quan Vũ Sư Minh. Triệu Vân khuôn mặt nhỏ bụ bấm, bước hai cái chân ngắn nhỏ bước nhanh hướng về diễn võ trưởng chạy đi. Lại nói Triệu Vân mới tới đạo quan lúc, vẫn là cái gầy yếu đến gió thổi qua liền ngã con gà con. Hiện tại ngược lại là lớn lên một cái bạch bạch tịnh tịnh tiểu bàn bé con, nhìn qua còn thật đáng yêu. Đến mức Thái Sử Tử, Vương Bách Huyền là tại một miệng thú bên trong cứu hắn. Trước kia mất mẫu, hắn là do phụ thân hắn một tay nuôi dưỡng lớn lên. Phụ thân hắn vốn là trên trấn tiểu phu, có thể một lần nào đó ra ngoài đốn tuổi lúc chết tại miệng thú bên dưới. Năm gần 14 tuổi hắn là cho phụ thân báo thù, thế mà cầm vào nhà bữa liền một thân một mình lên núi. Nếu như không là ngày đó Vương Bách Huyền vừa vặn gặp bữa, tiểu tử này đã sớm mất mạng miệng thú. Triệu Vân lai lịch thì phải đơn giản hơn nhiều, là Vương Bách Huyền năm nay đồng nhập về. Đến mức phụ mẫu hắn là ai, Vương Bách Huyền cũng không biết. Gặp hắn đang thương liền nhặt trở về, dù sao đạo quan cũng không thiếu điểm này lương thực. Viện tử bên trong, Chu Thái cùng Quan Vũ chính tại chuẩn bị bắt bữa. Hừ, tứ sư minh, hôm nay kiến thức đến ta ngọn lửa này lợi hại a. Người chưa đến, tiến tới trước. Lão Ngũ, tiểu tử ngươi đắc ý cái gì? Ngươi nhìn ngươi đẩy bụi đất bộ dạng, sư minh ta đây là nhường cho ngươi đây. Cắt. Ta cần ngươi để a. Đánh không thắng liền đánh không thắng rồi, tứ sư minh còn sợ ta cười ngươi a. Ta nhìn tiểu tử ngươi ra là thật ngứa, nhìn sư minh ta lần sau thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Vương Bách Huyền quay đầu nhìn, liền thấy hai cái đẩy bụi đất tiểu tử không ai nhường ai cãi nhau đi tới. Tại phía sau bọn họ còn đi theo một cái bạch bạch tịnh tịnh tiểu bản đôn. Khụ khụ. Vương Bách Huyền tằng hắng một cái. Hai người nháy mắt hoàn hồn, kề vai sát cánh lộ ra nụ cười. Sư phụ. Nguyên bản cãi nhau dáng dấp nháy mắt thay đổi thành sư minh đệ hòa thuận bộ dạng. Nhìn đến Vương Bách Huyền tức giận cười mắng một câu, nhìn xem hai người các ngươi bộ dáng này, đều người lớn như vậy, còn cãi nhau ở mỹ, hai người các ngươi đừng cho các ngươi sư đệ lên một cái tấm gương xấu. sư phụ, ta cùng lão ngũ nhào nhào chơi đâu. Gia Cát Lượng cười hắc hắc.
Đúng a, sư phụ, ta cùng sư huynh nói đùa.
Chu Du cười hì hì bổ sung câu. Hai cái kể vai sát cánh, không có chính hình. Đang lúc Vương Bách Huyền chuẩn bị mở miệng lúc, mắt sắc Gia Cát Lượng góp đến trước bàn, nhìn xem một bàn thức ăn, hoa à.
Tối nay ăn đến thịnh soạn như vậy a.
Nói xong, hắn rôi tay cầm lên một miếng thịt liền bỏ vào trong miệng.
Khổng Minh, tiểu tử ngươi ngứa ra đúng không?
Vương Bách Huyền trừng mắt, đưa tay làm bộ liền muốn đánh tới. Gia Cát Lượng đội vàng vừa trốn, cười hắc hắc, sư phụ ta đi tẩy một cái tay. Nói xong chạy như một làn khói. Vương Bách Huyền quay đầu nhìn hướng Chu Du.
Sư phụ, ta cũng đi.
Chu Du đội vàng lấy mình. Gặp hai tên tiểu tử cũng như chạy trốn chạy đi, Vương Bách Huyền nhịn không được cười lắc đầu, nhìn về phía đứng ở một bên Triệu Vân.
Tử Long, tới.
Sư phụ. Nghe đến sư phụ gọi mình, Triệu Vân bước chân ngắn nhỏ chạy tới, trắng trắng mập mập trên mặt tràn đầy đủ cười. Đến sư phụ nhìn xem béo lên không có. Vương Bách Huyền một cái ôm lấy Triệu Vân, đưa tay nặn nặn hắn mập phì mặt, nha, Tử Long gần nhất dài không ít thì ta.
Hì hì, sư phụ, ta cũng muốn nhanh lên lớn lên, giống La Bố sư minh như thế.
Triệu Vân cười hì hì nói.
A,
Tử Long có thể phải ăn nhiều điểm cơm a.
Vương Bách Huyền cười nói.
Ừ. Triệu Vân liên tục gật đầu, sư phụ, ta mỗi ngày đều ăn rất lớn một bát đâu. Nói xong, Triệu Vân quay đầu nhìn về phía trên bàn thức ăn thịnh soạn, nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống, sư phụ, thật là thơm a.
Ha ha ha, thật là thơm, một hồi liền ăn nhiều một chút.
Vương Bách Huyền cười nói. Rất nhanh, trước bàn ngồi đầy người. Gia Cát Lượng nhìn xem đầy bàn thức ăn, cầm lấy đũa liền chuẩn bị đi kẹp.
Ba.
Vương Bách Huyền một đũa đánh vào trên tay hắn. Thấy được sư phụ ánh mắt, Gia Cát Lượng ngượng ngùng thu tay lại. Chu Du ở một bên âm thầm cười trộm.
Lão Đố nghi hoặc hỏi, sư phụ, người đều đến đông đủ a?
Hôm nay trong nhà muốn khách nhân đến sao? Tại các đồ đệ ánh mắt nghi hoặc bên dưới, Vương Bách Huyền gật đầu, không phải khách nhân, là người nhà. Chính khi mọi người nghi hoặc lúc, một thanh âm đúng lúc vang lên.
Sư phụ, ta trở về.
Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn, Gia Cát Lượng mấy người bọn họ trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, duy chỉ có Lã Bố thấy được cất bước bước vào đạo quan thân ảnh, con người run rẩy, mặt lộ kinh hỉ.
Quách gia sư minh.
Lã Bố kinh hỉ lên tiếng, bước nhanh lên đón tiếp lấy.
Không sai, người đến chính là tại trấn Yêu Quan ở trường hơn 3 năm Quách gia.
Thấy được trước mắt còn cao hơn chính mình ra một cái đầu nhiều trắng hán, Quách gia ánh mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, tiếp theo một cái chớp mắt trong mắt của hắn lộ ra kinh ngạc, ngươi là phụ tiên?
Ha ha ha.
Quách gia sư minh, là ta nha.
Tiểu bố nhớ ngươi muốn chết.
Nói xong, Lã Bố liền một cái gấu ôm đi lên. Khi phản ứng Quách gia cùng hắn ôm bên dưới, phụ tiên, đã cao như vậy rồi a. Quách gia kinh hỉ mà nhìn trước mắt cao hơn chính mình, so với mình cường tráng Lã Bố.
Ha ha, Quách gia sư minh.
Lã Bố cười hì hì gãi đầu một cái.
Ừ, sư minh cho ngươi mang.
Quách gia giỗi tay ra, một cái băng đường hồ lô xuất hiện trong tay hắn. Thấy được băng đường hồ lô, Lã Bố sững sờ, trong mắt tựa hồ có đồ vật gì không bị khống chế muốn hướng bên ngoài chạy. Hắn tiếp nhận băng đường hồ lô, cảm ơn Quách gia sư minh.
Được rồi, đều so sư minh cao, sẽ không phải còn giống khi còn bé như thế khóc nhẹ à.
Quách gia cười nói. Lã Bố hít mũi một cái, vẻ mặt tươi cười. Cùng Lã Bố nói xong, Quách gia mới hướng đi Vương Bách Huyền. Thấy sư phụ giống như thường ngày nhu hòa ánh mắt, Quách gia giật mình, sư phụ, bất hiếu đổ nhi trở về nhìn ngài. Nói xong, Quách gia liền muốn cho Vương Bách Huyền đi quỳ lễ. Vương Bách Huyền đưa tay, một cỗ lực lượng vô hình nâng lên hắn.
Trở về liền tốt.
Nghe đến sư phụ ôn nhu tiếng nói, Quách gia cái mũi chua chua, trong ánh mắt ta bước.
Tốt, giới thiệu cho ngươi một chút, đây đều là ngươi sư đệ.
Nói xong, Vương Bách Huyền cho Gia Cát Lượng bọn họ giới thiệu nói, đây là các ngươi đại sư mình, Quách gia.
Đại sư mình tốt.
Gia Cát Lượng bọn họ chăm miệng một lời chào hỏi. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua đại sư mình, nhưng bọn hắn một mực biết đại sư mình tồn tại. Chương 315, Đại Tống Quân Thần chương 315, Đại Tống Quân Thần. Trải qua một phen lẫn nhau giới thiệu phía sau, Gia Cát Lượng bọn họ tại Quách gia cái này nhận cái nhìn quen mắt, mà bọn họ cũng cuối cùng nhìn thấy chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân đại sư mình.
Sư phụ, Trương giác sư đệ đâu?
Quách gia hiếu kỳ hỏi.
Quét một vòng, duy chỉ có chính mình quen thuộc nhất Trương giác sư đệ không tại.
Quách gia sư minh, Trương giác sư minh ra ngoài đi du lịch.
Lã Bố ăn mức quả hồi đáp.
Vương Bách Huyền gật đầu, công đặt ra ngoài du lịch, chờ hắn nghĩ trở về thời điểm liền sẽ trở về.
Quách gia gật gật đầu.
Tất nhiên sư phụ đều đồng ý Trương giác sư đệ đi ra, cái kia Trương giác sư đệ tất nhiên là đã có năng lực tự bảo vệ mình, không có quá nhiều xoắn xuýt vấn đề này.
Rất nhanh, một đại gia đình vô cùng náo nhiệt ăn cơm tối, trên bàn cơm lẫn nhau tán gẫu.
Càng nhiều hơn chính là Lã Bố bọn họ những sư đệ này hỏi, Quách gia trả lời.
Làm là đại sư minh, Quách gia đối sư đệ của mình bọn họ rất có kiên nhẫn.
Vương Bách Huyền thì là ở một bên ôn nhu nhìn xem một màn này. Mặc dù bọn họ đều không phải Vương Bách Huyền nhi tử, lại hơn hẳn nhi tử. Nhân sinh chuyện hạnh phúc nhất, chỉ sợ cũng liền như thế lúc như vậy. Lúc đầu Vương Bách Huyền cũng không phải là cái gì lòng mang chí lớn người. Nhìn xem đồ đệ bình an, cười cười nói nói ngồi cùng một chỗ ăn cơm, là đủ.
Sau bữa ăn,
những người khác nên làm cái gì thì làm cái đó, Vương Bách Huyền kêu lên Quách gia, cùng đi hậu sơn tản bộ.
Tối nay ánh trăng không sai.
Ngân hà tại ngày chảy xuôi, gió nhẹ hơi lạnh nhu hòa. Bên hai côn trùng kêu vang quanh quẩn, khiến người ôn hòa nhã nhặn. Hai đạo thân hình không sai biệt lắm thân ảnh sóng vai mà đi.
Phúc Hiếu, những năm này tại trấn Yêu Quan chịu không ít khổ a.
Vương Bách Huyền mở miệng, phá vỡ yên lặng.
Quách gia khẽ mỉm cười, sư phụ, kỳ thật cũng không ăn cái gì khổ, trôi qua rất phong phú.
Vương Bách Huyền gật gật đầu.
Quách gia nói tiếp,
sư phụ, đồ nhi muốn nói cho ngài một tin tức tốt.
A, Vương Bách Huyền hơi kinh hãi, sau đó nói, để sư phụ đoán xem, có phải là tấn thăng chức quan?
Ai? Sư phụ ngài làm sao mà biết được? Quách Gia thấy được sư phụ cười tủm tỉm con mắt, tựa hồ minh bạch cái gì, sư phụ tin tức của ngài thật đúng là linh thông a.
Ha ha ha, ngươi tiểu tử thối này.
Vương Bách Huyền cười ha ha. Đoạn thời gian trước Lý Duyên cho ta nói tiểu tử ngươi tại trấn yêu quan nhưng rất khó lường a. Lập không ít đại công, bị trấn yêu quan các tướng sĩ gọi là quân thần a. Nghe đến sư phụ trêu ghẹo, tại trấn yêu quan được vinh dự quân thần Quách tướng quân lúc này lại có mấy phần ngại ngùng.
Hắc hắc, sư phụ ngài đều nghe nói rồi, quân thần khoa trường, chỉ là đánh mấy trận cũng không tệ lắm trận.
Quách Gia cười hắc hắc nói. Tiếp lấy, Quách Gia tiếng nói nhất chuyển, mang theo vài phần tự hào, sư phụ, đồ nhi không cho ngài mất mặt, đồ nhi tại trấn yêu quan giết đến những cái kia làm loạn ta đại tống biên cương yêu tộc nghe ngóng rồi chuẩn. Đồ nhi hiện tại đến đại soái coi trọng, đã thăng nhiệm quản lý một quân tướng quân. Đang lúc nói chuyện, Quách Gia có chút lệ nóng doanh trọng, sư phụ, đồ nhi tại bên ngoài không cho ngài giả mất mặt. Hiện tại bất luận là người nào nhắc lên đồ nhi đều phải giơ ngón tay cái lên. Vương Bách Huyền bước chân dừng lại, quay đầu nhìn qua đã dài đến cùng mình cân bằng đồ đệ, rất là vui mừng. Vô vô Quách Gia bà bay, hắn ôn nhu nói, sư phụ vẫn luôn dẫn ngươi làm ngạo, ta Vương Bách Huyền đồ đệ há có thể kém. Vương Bách Huyền âm điệu tăng cao, trong giọng nói để lộ ra một cố khí phách, ngươi có thể là sư phụ đắc ý nhất đại đệ tử, rất không tệ. Được đến sư phụ như vậy tán thưởng, Quách Gia trong lòng rất vui vẻ,
vô cùng vui vẻ,
so với mình tấn thăng tướng quân lúc còn vui vẻ.
Sư phụ ngươi yên tâm,
đồ nhi nhất định sẽ một mực để ngài dẫn ta làm ngạo.
Quách Gia lớn tiếng nói,
ha 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 ha, tốt. Hai sư đồ ở dưới bóng đêm dạo bước, trò chuyện những năm gần đây tình hình. Vương Bách Huyền nói đến không nhiều, vẫn luôn đang nghe Quách Gia nói. Tại Vương Bách Huyền trước mặt, Quách Gia không có bất kỳ cái gì che lấp, hắn rất rõ ràng nếu như không có sư phụ, chính mình cũng sớm đã không biết chết tại chỗ nào. Ngoài miệng mặc dù kêu sư phụ, trong lòng hắn kỳ thật đã sớm đem Vương Bách Huyền xem như phụ thân mình. Sư phụ không những nuôi mình lớn lên, còn dạy bản sự của mình. Quách Gia không phải một cái không tri ân người, hắn có thể có hiện tại bản lĩnh, địa vị tất cả đều là sư phụ công lao, điểm này hắn rất rõ ràng. Quách Gia đem chính mình những năm này tại trấn yêu quan các loại kinh lịch đều giải thích chia sẻ cho Vương Bách Huyền nghe. Cái này thời gian hơn 3 năm, Quách Gia vẫn là chịu không ít đau khổ. Thậm chí một lần nào đó yêu tộc dẫn đầu đại quân tập cảnh, trong đó vậy mà còn có một đầu đệ lục cảnh hóa cổ cảnh đại yêu. Lần kia chống lại yêu tộc bên trong, Quách Gia cùng dưới trướng hắn nhân, yêu liên hợp quân lập công lớn. Từ đó về sau, Quách Gia liền đi vào cao tầng. Mà nhân, yêu liên hợp quân cũng đã trở thành trấn yêu quân bên trong một chi kỳ quân. Thậm chí trấn yêu thành đều nghe nói cái này chi từ nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng tạo thành trấn yêu quân. Đương nhiên, liên hợp quân tồn tại để Quách Gia địa vị nước lên thì trở lên. Có thể quân thần chi danh nhưng là tại Quách Gia một lần cuối cùng, trải qua sinh tử mới được đến xưng hảo. Theo yêu vực trinh sát truyền về thông tin, lần trước dẫn đầu yêu tập cảnh hóa cổ cảnh đại yêu không biết từ chỗ nào lại lần nữa tụ tập một lớn chi yêu quân. Trong đó hóa hình cảnh đại yêu chừng hai tay số lượng, vẫn là từ cái kia hóa cổ cảnh đại yêu dẫn đội. Vì trước một bước hạ thủ là cường, Quách Gia hướng đại soái đưa ra chính mình kế hoạch tác chiến, không thể tại trấn yêu quan ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích. Gần như tất cả mọi người phản đối, liền Quách Gia bạn tốt Dương Tông Bảo cùng Chu Cẩn Xuyên biết được phía sau, đều chủ động tìm tới hắn hảo luôn quyết bảo. Trấn yêu quan chính là nơi hiểm yếu, căn cứ địa hình tuyệt đối có thể ngăn lại lần này yêu triều. Chỉ khi nào chủ động xuất kích từ bỏ nơi hiểm yếu, cái này không khác là từ bỏ chính mình am hiểu nhất, lấy sở đoạn mà đi công nó giải. Cuối cùng, Quách Gia lập xuống quân lệnh trạng, tại lực bài chúng nghị phía dưới, được đến đại soái hỗ trợ. Cũng chính là lần này chủ động xuất kích, Quách Gia chính thức bước vào trấn yêu quan cao tầng, tấn thăng tướng quân, bị trấn yêu quan ngàn vạn tướng sĩ ca tụng là đại tống quân thần. Đánh giết yêu quân hơn 10 vạn, hóa cổ cảnh đại yêu vẫn lạc, thập đại hóa hình đại yêu chỉ có 3 cái đại yêu có thể chạy trốn, còn lại 7 cái đại yêu toàn bộ mất mạng tại Quách Gia chi thủ. Như vậy huy hoàng chiến tích là từ trấn yêu quan thành lập đến nay lấy được kết quả lớn nhất, chói mắt nhất tồn tại. Thậm chí liền đệ lục cảnh hóa cổ cảnh đại yêu đều vẫn lạc nơi này. Nên biết được, toàn bộ trấn yêu quan bước vào đệ lục cảnh, chỉ có trấn yêu quân thông soái Triệu Ngạn. Quách Gia có thể lấy đệ ngũ cảnh đánh giết đệ lục cảnh, cái này tại người bình thường xem ra cơ hội là hoàn toàn không thể nào làm được sự tình. Có thể hắn lại làm đến. Tây Bắc biên cảnh, đại tống quân thần Quách Gia, Quách Phụng Hiếu chi danh không ai không biết, không người không hiểu. Lần này Quách Gia trở về, một là chém giết hóa cổ cảnh đại yêu phía sau, biên cảnh an ổn rất nhiều, thứ hai là nghị sư phụ, muốn đem chính mình vinh dự chia sẻ cho sư phụ, để sư phụ vì chính mình tiêu ngạo, ba thì là, Quách Gia đã hơn 3 năm không có trở về nhà, hắn nhớ nhà. Vừa rời đi chính là thời gian hơn 3 năm. Được đến đại soái phê chuẩn phía sau, Quách Gia áo gấm về quê. Nghe xong Quách Gia những năm này giải thích, cứ việc hắn nói đến rất nhẹ nhàng, có thể Vương Bách Huyền làm sao có thể không biết nguy hiểm trong đó, sợ rằng rất nhiều lần đều là tại bên bờ sinh tử bồi hồi á trưởng thành, cũng dám đen. Vương Bách Huyền ôn nhu nói, vỗ vỗ trước mắt cùng mình thân cao cân bằng thiếu niên lang. Ai nha, các huynh đệ xin cho ta khóc cái thảm, đặc biệt mãi mãi để cử sách thành lượng càng ngày càng ít, còn có ta nhìn thêm vào kho chuyện cũng có hơn bằng người, làm sao mỗi ngày chỉ có mấy trăm người nhìn nha, ô ô ô, nhìn ở ta nơi này sao đáng thương phân thượng, các huynh đệ điện ta mấy lần à, đem ta điện thoải mái. Chương 316, huyết cửu chương 316, huyết cửu. Vương Bách Huyền đối Quách Gia đồng thời không có cái gì yêu cầu, hoặc là nói hắn đối các đồ đệ của mình đều không có cái gì yêu cầu, chỉ hy vọng bọn họ bình an qua hết cả đời này liền tốt. Biết được Quách Gia tại trấn yêu quan thời gian cũng không tệ lắm phía sau, Vương Bách Huyền cũng không có quá nhiều đi căn dặn. Đã từng làm người hắn rất rõ ràng, đệ tử trưởng thành có chính mình tư tưởng, rất nhiều chuyện trong lòng bọn họ đều biết rõ, một số thời khắc quá nhiều đi nói, ngược lại sẽ gây nên phản cảm. Đương nhiên, nếu như Quách gia biết sư phụ trong lòng châu nghĩ lời nói, nhất định sẽ bày tỏ, sư phụ, tùy tiện ngài nói, đồ nhi như thế nào phản cảm đâu. Mấy ngày kế tiếp, làm là đại sư Minh Quách gia bắt đầu thay Vương Bách Huyền dạy bảo sư đệ của hắn bọn họ. Liền xem như lẫn nhau đấu võ mồm không ngừng ra cắt lượng cùng Chu Du đều bị Quách gia tin phục, thậm chí hai người liên hợp lại đều không phải Quách gia đối thủ. Quách gia đối các sư đệ rất thân thiết, cứ việc hắn mới trở về, lẫn nhau cũng bất quá mới nhận biết, làm là đại sư Minh hắn gánh vác đại sư Minh đánh. Chư dạy bảo, chỉ điểm bọn họ bên ngoài, còn cho bọn hắn giải thích Tây Bắc trấn yêu quan, yêu vực sự tình. Mỗi lần đến phiên Quách gia kể chuyện xưa thời điểm, bọn họ mỗi một người đều biểu hiện đặc biệt nhu thuận. Chớp mắt to, trong ánh mắt tràn đầy hướng về. Làm bọn họ biết được đại sư Minh được vinh dự đại tống quân thần lúc, nhìn về phía Quách gia trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Ta về sau nhất định cũng muốn giống đại sư Minh đồng dạng, loạn quân bên trong lấy địch tướng thủ cấp. Nói chuyện chính là nửa đại tiểu tử quan vũ. Chờ ta lại khổ tu 2 năm, đến lúc đó ta cũng muốn để đám kia yêu tộc biết cái gì gọi là hỏa diễm luyện ngục. Chu Du một chân giẫm tại trên ghế, hơi ngẩng đầu, thần sắc đừng đề cập nhiều ngạo nghễ. Ta, còn có ta, ta về sau cũng muốn giống Quách gia sư Minh đồng dạng. Vũ bấm Triệu Vân Bi bố nói. Phía tây, một vòng mặt trời đỏ treo, tuyệt mỹ dáng đỏ là phiến thiên địa này tăng thêm mấy phần mỹ hoặc. Đình viện, bàn vương phía trước. Quách gia nâng bình trà lên cho Vương Bách Huyền rót một ly. Sư phụ, uống trà. Vương lên trà uống một hớp. Vương Bách Huyền nói, chuẩn bị đi trở về. Quách gia gật gật đầu, ân. Biên quan không yên ổn, mặc dù chết một hóa cổ cảnh đại yêu, nhưng yêu tộc khổng lồ, yêu đế đến lúc đó khẳng định sẽ còn phái yêu tới. Yêu đế. Vương Bách Huyền nhíu mày. Đối. Nhắc lên hai chữ này, Quách gia thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Sư phụ, ngài còn nhớ đến lúc ấy ngài tại yêu vực cứu đồ nhi sao? Quách gia nói. Vương Bách Huyền gật đầu, trong đầu vô ý thức nghĩ đến mang mặt nạ kia thiên cổ đệ nhất tài nữ Lý Thanh Chiếu. Căn cứ yêu vực trinh thám truyền về thông tin, yêu đế muốn thống nhất tứ hải bát hoang yêu tộc, thành lập một cái thuộc về yêu tộc yêu đình. Nói đến đây, Quách gia dừng lại. Từ cái này hóa cổ cảnh đại yêu vẫn là phía sau, biên quan ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, nhưng yêu vực bên trong không một chút nào bình yên. Yêu đế đối tứ hải bát hoang bên trong yêu tộc chinh chiến, nghe nói không ít cổ lao yêu tộc không muốn thần phục, đều bị diệt tộc. Nếu như đến lúc đó thật để cho yêu đình thành lập, tứ hải bát hoang bên trong yêu tộc đều nghe yêu đế chi mệnh lời nói, chỉ sợ ta đại tống nguy rồi. Quách gia có chút lo lắng. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Bước vào cao tầng về sau, Quách gia mới biết được những này nội bộ thông tin. Đứng đến càng cao, biết được càng nhiều, càng lo lắng. Trước mắt đại tống cảnh nội không yên ổn, ngoại cảnh cũng không yên ổn, a nói câu loạn trong giặc ngoài cũng không đủ. Đừng nghĩ nhiều như thế, trời sập xuống có sư phụ cho ngươi đỉnh lấy đâu. Vương Bách Huyền mỉm cười nói. Hoan hồn, Quách gia lộ ra nụ cười, sư phụ, ngài dạng này sẽ để cho Đồ Nhi trở thành ăn chơi thiếu gia. Ha ha ha. Vương Bách Huyền cười lên ha ha, sư phụ ngược lại là không sợ ngươi biến thành ăn chơi thiếu gia, liền sợ ngươi toàn cơ bắp không muốn sống a. Nghe ra sư phụ trong lời nói lo lắng, Quách gia mím môi một cái, sư phụ, Đồ Nhi sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ai, ngược lại là sư phụ lời nói dày nao, dù sao ngươi ghi nhớ, mọi việc đều có vi sư tại, ngươi chỉ để ý làm ngươi muốn làm liền được. Trời sập không xuống, liền tính sụp đổ xuống, sư phụ cũng cho ngươi đứng vững. Vương Bách Huyền bưng lên trà nhấp một miếng. Ừ. Quách gia trùng điệp gật đầu. Đúng lúc, một thanh âm đột nhiên cắm vào đi bảo, sư phụ, Quách gia sư minh. Hai người quay đầu, liền thấy La Bố cười hắc hắc đi tới. Xem xét La Bố cái này dáng dấp, Vương Bách Huyền liền biết hắn là tới làm gì. Tiểu bố, tới ngồi. Quách gia vẫy tay, ra hiệu hắn tới. La Bố cũng không khách khí, chạy chậm đến tới, kéo ra ghế đặt mông ngồi xuống. Chú ý tới sư phụ tức giận ánh mắt, La Bố cười hắc hắc, cũng không nói chuyện. Ngày đó hắn cho sư phụ nói qua, hắn nghĩ xuôi nam đi trên thảo nguyên nhìn xem. Chỉ bất quá lúc ấy Vương Bách Huyền không có đáp ứng. Quách gia sư minh. La Bố cười hắc hắc nói. Quách gia lập tức minh bạch bên trong có việc, coi lại mắt sư phụ, sau đó hỏi, làm sao vậy? Không đợi La Bố mở miệng, Vương Bách Huyền liền nói, phụ hiếu, tiểu tử này một thân bản lĩnh cũng coi như chấp nhận, để hắn đi theo ngươi đi trấn yêu quan lịch luyện một cái đi. Được a, sư phụ. Quách gia một cái đáp ứng. Nhưng mà, La Bố nhưng là lắc đầu cự tuyệt, sư phụ, ta không muốn đi trấn yêu quan, bên kia quá xa, ta liền ở chỗ này, thỉnh thoảng còn có thể trở lại thăm một chút ngài đâu. Quách gia nghi hoặc nhìn xem La Bố, nghe không hiểu ý tứ trong lời của hắn. Nhưng Vương Bách Huyền chỗ nào có thể không biết ta, còn chưa mở miệng liền nghe La Bố tiếp tục nói, sư phụ, ta đều cùng Lý Thúc nói tốt, chờ ta có bản lãnh liền đi hắn chỗ ấy tham gia quân ngũ. Lý Thúc. Quách gia nghi hoặc. Chính là xuyên bảo trấn Lý Duyên. Vương Bách Huyền giải thích câu. Tiểu nói này, Quách gia lập tức nghĩ tới. Nguyên lai là xuyên bảo trấn chân thủ sứ. Sư phụ, ngài liền để ta đi thôi. Nói xong, La Bố nháy mắt cầu khẩn mà nhìn xem Quách gia, Quách gia sư minh, ngươi giúp ta cho sư phụ nói một chút nha, liền để ta đi thôi. Quách gia thấy được La Bố bộ dáng này, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, trong mắt hiện lên một vẻ phức tạp. La Bố vì sao không muốn đi trấn yêu quan, chỉ muốn tại xuyên bảo trấn tham gia quân ngũ, truy cứu nguyên nhân còn là bởi vì thân thế của hắn. Phụ mẫu hắn đều là chết tại man tử dưới đao, lúc ấy La Bố tuổi nhỏ, nhưng bây giờ học thành một thân bản lĩnh phía sau, hắn sao có thể không báo thù cho phụ mẫu á, thậm chí một số thời khắc, hắn len lén giấu giếm Vương Bách Huyền chạy đến trên thảo nguyên đi. Giấu tự nhiên là không che giấu nổi, Vương Bách Huyền cũng không có chủ động đi vạch trần hắn. Giết cha mẫu mối thù, không đội trời chung. La Bố mặc dù không nói ra miệng, nhưng Vương Bách Huyền như thế nào nhìn không ra a, nhưng gần nửa năm qua, phía Nam rất không yên ổn. Xuyên bảo trấn bảo trì trạng thái giới nghiêm đã chừng nửa năm. Cung Châu cũng phái không ít binh mã tới. Nói cho cùng, đừng nhìn La Bố hiện tại thân thể khỏe mạnh, càng là võ đạo động minh cảnh, có thể hắn cũng liền 12 tuổi ác tự vệ có dư, có thể Vương Bách Huyền lo lắng hắn tâm trí không thành thủ. Đặc biệt là giết cha mẫu mối thủ, sợ hắn bạn nhất giết man tử giết đỏ cả mắt, khó tránh khỏi gặp phải nguy hiểm. Nếu muốn ở bên ngoài trà trộn, có thể không đơn thuần có thực lực liền đầy đủ. Sư phụ, tiểu bố liền chờ ở chỗ này rất tốt, hắn hiện tại bản lĩnh cũng đầy đủ tự vệ, đi ra lịch luyện một cái rất tốt. Quách Gia là La Bố nói chuyện. Gặp sư phụ xem ra, Quách Gia lại bổ sung một câu, sư phụ, ngài không phải cũng đã nói, chim ưng con nếu muốn trở thành hùng, luôn không khả năng cả một đời ở tại phụ mẫu bảo vệ cho. Tiểu bố cũng lớn như vậy, liền để hắn đi ra sông sáo a. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, lại nói không phải còn có sư phụ ngài nhìn xem nha, tiểu bố liền tính nghĩ ra sự tình cũng khó. Nghe đến Quách Gia sư huynh lời nói, La Bố liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng. Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Vương Bách Huyền cũng biết mình coi như không cho hắn đi, chính hắn cũng sẽ lén lút đi. Tại La Bố tội nghiệp dưới ánh mắt, Vương Bách Huyền gật gật đầu, cuối cùng vẫn đồng ý a. Sư phụ ngài quá tốt rồi. Cảm tạ các huynh đệ hỗ trợ, rất ra sức. Xem ra vẫn là phải thường xuyên khóc thảm a, chỉ vừa một chút các huynh đệ như thế ra sức đem ta hung hăng điện thoải mái. Ta quyết định hôm nay tăng thêm. Chương 317, nhập ngũ chương 317, nhập ngũ. Xuyên Bảo Trấn. Trấn thủ phủ. Trong đình viện, ba đạo thân ảnh xoay quanh bàn đá mà ngồi. Ha ha ha, Bách Huyền huynh, ngươi cuối cùng cam lòng thả La Bố tiểu tử này đi ra. Lý Duyên cười ha ha, rất là vui vẻ. Vương Bách Huyền không môn không phái, ở tại bên ngoài trấn một cái ngọn núi đạo quan bên trong. Một thân thực lực thâm bất khả trắc, dạy bảo ra đệ tử cũng là nhân trung lắm vượng. Làm Lý Duyên từ Châu Lý được đến liên quan tới Quách Gia thông tin lúc đều sợ ngây người, hoàn toàn ngốc trệ. Quách Gia tại trấn yêu quan tấn thăng tướng quân vị trí, càng là được vinh dự đại tống quân thần chức quan, so hắn cái này trấn thủ sứ có thể cao hơn. Nhớ ngày đó, Quách Gia vẫn là một tên mao đầu tiểu tử, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền leo lên chân yêu quan cao tầng. Cảnh con người mất a. Khiến Lý Duyên cảm khái không thôi. La Bố bản lĩnh, Lý Duyên nghe binh lính dưới quyền nói qua. Trinh sát tuần một bên lúc, từng thấy một tráng hán đuổi theo nam man trinh sát giết. Trinh sát đem tin tức hồi báo cho Lý Duyên, Lý Duyên sai người lần sau gặp phải định muốn mời chào. Phía sau mới biết được, tráng hán kia tên là La Bố, đúng là Vương Bách Huyền đồ đệ. Lý Duyên kể từ khi biết La Bố dũng mãnh, biết được hắn là Vương Bách Huyền đệ tử phía sau vẫn thèm nhỏ dãi. Cùng Vương Bách Huyền lúc uống rượu cũng tiết lộ qua muốn La Bố đến chính mình dưới trướng ý tứ. Chỉ bất quá đều bị Vương Bách Huyền lấy La Bố còn nhỏ tuổi cho từ chối nhã nhặn. Biết được La Bố bất quá 12 tuổi, Lý Duyên liễu lươi khiếp sợ. 12 tuổi động minh cảnh, Lý Duyên thậm chí đều không dám tưởng tượng, chỉ cảm thấy chính mình luyện hơn nửa đời người toàn bộ mẹ hắn luyện đến chó trên người. Hồi tưởng chính mình 12 tuổi lúc đang làm gì, còn giống như đang chơi bùn. Thật sự là hàng so hàng đến ném, người so với người làm người ta tức chết. Gặp lão hữu cười đến như vậy thoải mái, làm càn, Vương Bách Huyền cười khổ lắc đầu. Văn Trung Minh, về sau tiểu tử này còn mời ngươi giúp ta thật tốt dạy bảo dạy bảo. Ha ha ha, yên tâm đi, ta nhất định thật tốt dạy bảo tiểu tử này. Lý Duyên cười to. Nhìn ra được, Lý Duyên là thật vui vẻ. Vương Bách Huyền quay đầu, "Phục Tiên, về sau tại ngươi Lý Thúc thủ hạ, nhất định muốn nghe lời, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên trước, ghi nhớ kỹ không thể làm cho tiểu tính tình." "Sư phụ yên tâm đi, Đồ Nhi biết." La Bố trùng điệp gật đầu, thần sắc hưng phấn. "Văn Trung Minh, tiểu tử này nếu như không nghe lệnh, ngươi chỉ để ý nói cho ta đến dạy dỗ hắn." Vương Bách Huyền nói. "Bách Huyền huynh cứ yên tâm đi, La Bố tiểu tử này xem xét chính là làm lính liệu." Lý Duyên trả lời. "Cái kia đi, Văn Trung Minh, tiểu tử này liền giao cho ngươi. Yên tâm." Tại Vương Bách Huyền cùng Lý Duyên trong lúc nói chuyện với nhau, rốt cục là làm thỏa mãn La Bố nguyện. La Bố được như nguyện gia nhập Lý Duyên giới trướng, trở thành một tên quang vinh biên quan sĩ tốt. Đại Hán, Từ Châu, Huyền Ảnh Tông. Tiểu tử này cũng không biết chạy đi đâu, tìm không được người khác làm sao bây giờ? Tô Tiếu Phong buồn rầu vào đầu. Một bên, Đồng Hoài Chân cùng Chính Ngôn cũng tại. Nghe đến hắn lời nói, Chính Ngôn hai người lên nhau. Chính Ngôn nói, trước tìm đi, ta đem ta tông môn đệ tử cũng phải đi ra tìm xem. Đồng Hoài Chân nhíu mày đánh gãy, đừng. Ân. Nên tiếp hai người ánh mắt nghi ngờ. Đồng Hoài Chân ngưng trọng nói, chuyện này không thể trên mặt nổi đến lúc đó sợ rằng sẽ liên lụy đến ngươi Huyền Ảnh Tông, ngươi tông môn đệ tử quyết không thể xuất hiện. Đến lúc đó đừng nói không thị, chỉ là tại Quảng Lăng quận sự tình, nếu như triều đình thật muốn tương đối thực sự, ngươi Huyền Ảnh Tông rất nguy hiểm. Chính Ngôn gật đầu, ánh mắt phức tạp. Lão Đồng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Tiếu Phong hỏi. Không gấp. Đồng Hoài Chân nói, tất nhiên chúng ta tìm không được tiểu tử kia, không thị cùng triều đình cũng không nhất định có thể tìm tới, còn nữa tiểu tử kia một thân bản lĩnh cũng kém, còn có một đệ ngũ cảnh bạn tốt đồng hành, nếu muốn trong thời gian ngắn bắt đến bọn họ rất khó. Lão Đồng, ngươi cứ việc nói thẳng a, chúng ta phải nên làm như thế nào? Chính Ngôn nói. Đồng Hoài Chân thoáng suy tư, một lát sau mới trầm ngâm nói, dạng này, tiểu phong tử ngươi trước trở về chuẩn bị, nếu như đến lúc đó tiểu tử kia thật muốn đi các ngươi Long Hồ Sơn, ngươi muốn bảo đảm các ngươi Long Hồ Sơn có thể tiếp thu hắn. Tiểu nô tử, ngươi là Huyền Ảnh Tông tông chủ, không có khả năng một mực tại bên ngoài dạo chơi, cho nên ngươi liền ở tại Từ Châu, tận khả năng lợi dụng ngươi con đường thu thập trên mặt nội thông tin. Đến mức tìm tiểu tử kia liền giao cho ta. Hắn an bài xong, Tô Tiếu Phong cùng Chính Ngôn đều là nhíu mày, lão đồng, ngươi cái này an bài không đợi nói xong, Đồng Hoài Chân một cái đánh gãy, yên tâm. Đã từng Đồng Hoài Chân đã chết, thân phận của ta bây giờ rất thích hợp, mà còn ta cô gia quả nhân một cái làm rất nhiều chuyện đều rất thuận tiện, các ngươi hai cái không giống, sẽ bị quy tắc gò bó. Hai người nghe vậy còn muốn nói điều gì, cuối cùng Đồng Hoài Chân đánh nhịp, "Đi, cứ như vậy định ra, chẳng lẽ hai người các ngươi còn không tin năng lực của ta?"
"Yên tâm đi, tiểu tử kia là Đỗ Minh sau cùng dòng độc đinh, bất kể nói thế nào, ta liều mạng đều sẽ bảo vệ hắn."
Tô Tiếu Phong cùng Chính Ngôn liếc nhau, cuối cùng gật đầu đồng ý xuống.
Cùng lúc đó, bên kia,
Từ Châu, Lang Nhạc quận,
từ thoát đi Quảng Lăng quận phía sau, chờ Trương Giác khôi phục không sai biệt lắm, hai người liền đi tới cùng lệ thuộc vào Từ Châu Lang Nhạc quận. Đến mức Trương Bảo cùng Trương Lương hai người, vì bọn họ an toàn, Trương Giác cũng không có đi tìm bọn hắn. Cho bọn hắn hai không ít lộ phí, ngược lại không sợ bọn họ hai đói bụng.
Cảm ơn tiểu công tử.
La Hầu vô cùng cảm kích, tại thiếu niên trước mắt mỉm cười bên trong quay người rời đi. Ánh mắt kéo cao, kéo dài. Đây là một gian không lớn nhà bằng đất, một thiếu niên lang ngồi tại trước bàn, thả mắt nhìn đi là một hàng như hàng dài đội ngũ. Trong đội ngũ nam nữ già trẻ đều có, duy nhất giống nhau đặc thù là bọn họ đều là xanh sao vàng gọn, mà không những đơn bạc lại cũ nát, khắp nơi đều là miếng bá. Bọn họ đứng tại trong đội ngũ, không ngừng nghiêng đầu phóng tầm mắt tới phía trước, trong ánh mắt có chờ mong lại xen lẫn mấy phần hoảng sợ, sợ hãi.
Cảm ơn
tiểu công tử. Từ Trương Giác trong tay tiếp nhận bánh bao chay, lão giả liên thanh cảm tạ. Trương Giác mỉm cười, ăn từ từ. Bên cạnh, Lý Huyền Động đang giúp đỡ múc cháo. Nhìn trước mắt như hàng dài đội ngũ, xanh sao vàng gọn bọn họ để Lý Huyền Động nội tâm run rẩy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, như vậy phồn vinh Từ Châu quản lý vậy mà còn có ăn không nổi cơ người. Từ Quảng Lăng quận lại đến Lang Nhạc quận. Quận thành bên trong, cho dù đêm tối giáng lâm cũng đèn đuốc sáng trưng, màu son trong cửa lớn yêu kiều cười không ngừng, rượu thịt không chỉ. Các quan lại quyền quý mỗi ngày trải qua thịt cá sinh hoạt, mà sinh tại tầng dưới chốt bách tính lại mỗi ngày liền ấm no đều khó mà duy trì. Hai loại hoàn toàn khác biệt sinh hoạt, cho Lý Huyền Động một loại rất mạnh cắt đứt cảm giác, liền phảng phất đây là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Dù là đệ ngũ cảnh hắn, không khỏi cũng một trận hoảng hốt, hoàn toàn không hiểu tại sao lại như vậy. Làm đêm tối một chút bao phủ, hoàn toàn che lấp ban ngày phía sau, như trường long đội ngũ mới biến mất tại nhà bằng đất phía trước. Ánh đến nhảy lên, xua tan hắc ám. Lý Huyền Động ngồi tại trên ghế, nhịn không được hỏi thăm, "Trương đạo hữu, vì người nào cùng người sinh hoạt chênh lệch to lớn như thế?" Nội thành những cái kia quan lại quyền quý uống rượu uống thịt, mà ngoài thành nông thôn những người dân này liền ấm no đều khó mà giải quyết. Cái này đại hán triều đình chẳng lẽ không có chút nào còn sao? Trương Giác đặt chén trong tay xuống, đem trong miệng nước nuốt xuống. Nhìn qua Lý Huyền Động, hắn sát mặt bình tĩnh, trầm ngâm mở miệng. "Ngươi nghĩ biết, có thể đi khắp nơi đi nhìn xem, làm ngươi đem tất cả đều thấy rõ thời điểm, có lẽ ngươi liền hiểu." Chương 318, đen đêm rất tối. Chương 318, đen đêm rất tối. Lý Huyền Động từ nhỏ là sinh hoạt tại tông môn bên trong, áo cơm không lo, càng là bị xem như người nhậm chức môn chủ kế tiếp bồi dưỡng. Hắn tại trên tu hành thiên phú không hề nghi ngờ là vạn người không được một, bất quá cũng chính bởi vì hắn những kinh nghiệm này, dẫn đến hắn đồng thời không hiểu người và người chênh lệch tại sao lại to lớn như thế. Mà Trương Giác khác biệt, hắn từng sinh tại thế gia, giỏi tầng dưới chót. Hắn tuổi thơ kinh lịch dẫn đến hắn tính cách càng thành thục, liên quan tới tầng dưới chót đồ vật hắn xa so với Lý Huyền Động hiểu được càng nhiều, nhìn càng thêm tấu triệt. Không hề nói Trương Giác liền so Lý Huyền Động thông minh, mà là cả hai tiếp xúc phương diện khác biệt, dẫn đến tư duy sinh ra khác biệt. Lý Huyền Động chưa hề trải qua tầng dưới chót sinh hoạt, tại nhìn thấy tầng dưới chót bách tính cực khổ, lại mắt thấy quan lại quyền quý sinh hoạt, hai loại mãnh liệt tương phản để hắn thế giới quan sinh ra cắt đứt cảm giác. Trong thời gian ngắn, hắn không thể nào hiểu được. Còn nữa, Đại Tống cùng Đại Hán quốc tình khác biệt, bách tính sinh hoạt tự nhiên cũng khác biệt. Lý Huyền Động cấp bách nghĩ phải hiểu, vì người nào cùng người sinh hoạt chênh lệch to lớn như thế. Hắn nghe Trương Giác lời nói, bắt đầu tại nông thôn các nơi hành động, quan sát. Hắn đem chính mình nhìn thấy tất cả đều nhớ trong đầu, như đồ đi giải tích, hiểu rõ. Làm là thiên tài Lý Huyền Động, tự nhiên có thiên tài cố chấp. Coi hắn muốn đi tìm hiểu được một việc thời điểm, hắn sẽ liều hết tất cả đi tìm hiểu. Thiên tài phương thức tư duy cùng người thường là khác biệt. Đồng dạng, năng lực phân tích cũng là ngày đêm khác biệt. Trải qua mấy ngày, Lý Huyền Động tại Lang Nha quận, Lâm Thu Thành quản lý nông thôn đi dạo một vòng. Hắn nhìn thấy rất nhiều đã từng chưa từng thấy qua, hoặc là nói chưa hề chú ý tới cảnh tượng. Thổ địa ở giữa, dân chúng đi sớm về trễ canh tác. Hắn hỏi thăm thổ địa ở giữa bách tính phía sau mới biết được, những này đều không phải chính bọn họ, mà là chủ nhà. Bọn họ đều là chủ nhà tá điền, bản thân mình là không có thổ địa, toàn bộ nhờ thuê chủ nhà thổ địa, một năm trôi qua giao cho chủ nhà hạn ngạch lương thực, còn lại mới thuộc về mình. Theo Lý Huyền Động thâm nhập hiểu rõ, chủ nhà năm gần đây thu tô càng ngày càng nhiều, rất nhiều tá điền vất vả một năm, miễn cưỡng chỉ đủ còn thuê. Thậm chí không ít tá điền vất vả một năm, ví như gặp phải chút gì đó thiên tai lời nói, cuối cùng còn chưa đủ còn thuê, ngược lại thiếu chủ nhà lương thực. Căn cứ vào loại này nguyên nhân, càng ngày càng nhiều bách tính loại không lên, không có đất liền đại biểu không có lương thực. Không có lương thực liền sẽ bị chết đói. Nhiều ngày đến, Lý Huyền Động nhìn đến càng nhiều, càng hiểu rõ, càng sợ sợ. Kỳ thật, với bắt đầu không ít bách tính trong nhà mình là có thể một số địa chủ không là đồ tốt, bọn họ chỉ nghĩ đến ích lợi của mình. Vì vậy dùng các loại biện pháp để bách tính đem dưới đất thấp giá bán cho chính mình, sau đó lại đem địa tô cho bọn họ. Một đến một về, thuộc về địa chủ, trồng ra đến lương thực cũng thuộc về địa chủ. Giàu người càng đến càng giàu, nghèo người thì là càng ngày càng nghèo. Người và người sinh hoạt chênh lệch tự nhiên cũng càng lúc càng lớn. Như vậy không ngừng tuần hoàn ác tính, cuối cùng dẫn đến vô số dân chúng liền sinh kế đều không thể duy trì. Lý Huyền Động rốt cuộc minh bạch vì sao người và người chênh lệch to lớn như thế. Vì thế, hắn cảm thấy phẫn nộ, đáy lòng có một đám lửa đang thiêu đốt. Nhìn xem những cái kia xanh sao vàng gọn, áo không đủ che thân nghèo khổ bách tính, Lý Huyền Động đối Trương Giác càng kính nể, đánh đáy lòng kính nể. "Trở về." Trương Giác quay đầu. "Trở về." Lý Huyền Động có vẻ hơi trầm mặc.
Trương Giác nhìn xem hắn, đều nhìn thấy.
Nhìn thấy.
Lý Huyền động gật đầu.
Minh mạch.
Minh mạch.
Trời chiều rồi, sớm chút nghỉ ngơi đi.
Trương Giác nói xong, liền đứng dậy hướng đi bên cạnh giường. Lý Huyền động ngước mắt liếc nhìn hắn, giữ im lặng. Xua tan hắc ám ánh đến dập tắt, tiến lặng như tờ. Hắc ám bên trong, đột nhiên vang lên một thanh âm, Trương đạo hữu.
Ân.
Trương Giác ứng thanh. Trầm mặc một lát, Lý Huyền động nói, ta thật rất bội phục ngươi, thế nhưng ngươi tiếp tục như vậy không được. Trương Giác không có trả lời, liền nghe hắn tiếp tục nói, ngươi cuối cùng chỉ có một người, ngươi không có khả năng giải cứu mọi người, tại ngươi nhìn không thấy địa phương có thể còn có vô số bách tính bụng ăn không no. Trương Giác trầm mặc, mở mắt nhìn qua hắc ám. Đen đêm rất tối, nhưng kém xa dân chúng đấy lòng hắc ám. Đêm tối lại đen, cũng có ngôi sao mặt trăng chiếu sáng. Mà dân chúng đen, lại có ai có thể chiếu sáng? Hắc ám bên trong, hai đạo tiếng hít thở rất bình ổn. Trầm mặc sau đó, Lý Huyền động âm thanh vang lên lần nữa, ngươi dạng này là cứu không được tất cả mọi người, chỉ là trị ngọn không trị gốc, có thể cứu nhất thời không thể cứu một đời. Tiếng nói vừa ra, không tiếng động hắc ám lại lần nữa vào tới, rơi vào trầm mặc mấy biển. Hắn nói tới, Trương Giác lại làm sao có thể không biết? Có thể hắn có thể làm sao? Nhìn qua bách tính khó khăn, hắn một trái tim đều đang run sợ, hắn cũng chỉ có thể tại hắn đủ khả năng phạm vi bên trong cho trợ giúp. Tiền tài của ngươi luôn có lúc dùng hết. Hắc ám lại lần nữa bị đánh bỡ, Lý Huyền động âm thanh nổi lên trầm mặc mặt biển. Trương Giác vẫn như cũ giữ im lặng, nội tâm lại tại thống khổ. Chẳng biết lúc nào, tế thế cứu người đã thành nhân sinh của hắn tín điều, không muốn nhìn thế gian khó khăn hắn, thống hận chính mình chỉ có một thân bản lĩnh, lại không cách nào cứu dân chúng thoát ly khổ hải. Trái tim phảng phất bị một bàn tay lớn một chút xíu nắm chặt, để Trương Giác cảm giác ngạt thở. Sư phụ, đồ nhi nên làm như thế nào? Ngài có thể cho ta một đáp án sao? Trương Giác. Đột nhiên tiếng hô hoán để Trương Giác lấy lại tinh thần, trong bất chi bất giác trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi mịt. Ta tại. Ngươi muốn cứu thế nhân thoát ly bụng ăn không no bể khổ sao? Lý Huyền động hỏi. Hơi ngẩn ra, Trương Giác gật đầu, ngữ khí chân thành, nghĩ. Trong lòng ta có một cái ý nghĩ, ngươi muốn nghe sao? Lý Huyền động tiếp tục hỏi.
Thùng thùng.
Trái tim đột nhiên đập nhanh tốc độ, Trương Giác con ngươi co vào, nghĩ. Ngươi lại nghe ta nói bằng vào ngươi một lực lượng cá nhân là không cách nào cứu tất cả mọi người, tiền tài của ngươi cũng luôn có hao hết thời điểm, ngươi càng không khả năng quản bọn họ cả một đời. Ngươi cần càng nhiều người lực lượng, cần để cho dân chúng có thể loại, để bọn họ có khả năng tự lực cánh sinh, để bọn họ sẽ lại không nhận đến địa chủ bóc lột. Lý Huyền động âm thanh âm vang có lực, Trương Giác trừng to mắt, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ngươi cần càng nhiều, lực lượng mạnh hơn, sau đó đi hủy diệt bóc lột bách tính địa chủ, chỉ có làm ghé vào bách tính trên sống lưng hút máu ký sinh trùng bọn họ bị tiêu diệt phía sau, bọn họ mới có thể chân chính một lần nữa nâng người lên, mới có thể đường đường chính chính làm một người hắc ám bên trong. Lý Huyền động âm thanh là đánh vỡ mặt biển yên lặng thủy triều. Càng là hạt giống chất dinh dưỡng, để Trương Giác đáy lòng chôn xuống hạt giống thần tốc lớn lên. Trương Giác từ không nghĩ tới sao?
Không,
hắn nghĩ qua, chỉ là đáy lòng ý nghĩ chưa bao giờ giống hiện tại cường liệt như vậy, từng nóng.
Trương Giác,
ta Lý Huyền động từ đánh đi ra ngày đó trở đi, liền mơ ước cuối cùng sẽ có một ngày tên của ta sẽ vang vọng giang hồ, sẽ bị thế nhân khắc ghi. Ta Lý Huyền động từng hướng về khoái y ân cựu sinh hoạt, mãi đến cùng ngươi quen biết, thấy được ngươi sở tác sở vi mới phát hiện, người và người là có khoảng cách. Hiện tại ta mới rốt cuộc minh bạch, ngươi không phải muốn cứu thế nhân sao? Ta nguyện ý giúp ngươi một tay, không quản thành công thất bại, ta cũng không hối hận. Ngươi nghĩ như thế nào?
Tăng thêm hoàn thành.
Các minh đệ, ta đang nghĩ còn nên hay không làm cái tăng thêm quy tắc, nói ví dụ như đem ta điện thoải mái liền tăng thêm loại này, các minh đệ có thể nâng cái ý kiến, ta cân nhắc một chút.